Chương 1003. Nuốt chương 1003, nuốt lợi dụng thuật pháp che đậy vô diện người. Chu Phàm khẽ nhíu mày, đêm nay tình huống so với hắn nghĩ còn muốn phức tạp, thực nhận giáo, Thiên Quyền Minh, diện thủ hội, hiện tại còn muốn tăng thêm một cái dám tập kích Viên Hải vô diện người. A Di Đà Phật. Viên Hải lại là tuyên một tiếng Phật hiệu nói, kỳ thật người kia coi như dám lộ mặt, cũng chưa hẳn liền là hắn dáng vẻ vốn có, để hắn trốn, bây giờ nghĩ tìm hắn liền khó khăn, cũng nên thử một chút. Hoàng Bất Giác không cam lòng nói, đợi chút nữa liền để ti phủ bên trong dò xét quyệt viên thật tốt điều tra một phen. Như thế cũng tốt. Viên Hải nói. Chu Phàm lại đem hắn nghe được thực nhật giáo cùng Thiên Quyệt Minh sự tình cũng nói cho Hoàng Bất Giác đám người. Nguyên lai Bạch gia phía sau là thực nhật giáo. Trương Công Công sắc mặt lạnh lùng, thật sự là thật to gan, nếu không phải quan gia khoan dung nhân tử, đổi tiền triều, đây cũng không phải là Chu sát đầu đảng tội ác liền có thể giải quyết sự tình, đây là muốn chém đầu cả nhà. Chỉ là Bạch lão thái gia đã tự sát, còn lại Bạch gia có liên lụy người đều bị giam, coi như biết rõ là thực nhật giáo, cũng không có khả năng lại giận chó đánh mèo Bạch gia những cái kia coi như người vô tội, bất quá cần thiết trừng phạt vẫn là nên, về sau cao tượng thành liền chỉ còn lại tứ đại thế gia. Đem việc này báo lên, để phía trên xử lý thực nhật giáo sự tình. Thẩm Tĩnh trầm giai nói, nhưng những người đeo mặt nạ kia thuộc về Thiên Quyền Minh, các ngươi có nghe nói qua Thiên Quyền Minh? Người đang ngồi đều là trầm rãi lắc đầu. Bất quá cuối cùng biết do những cái kia người đeo mặt nạ tổ chức danh tự, ghi chép lại, đánh dấu là tà ác tổ chức, hướng lên phía trên báo cáo. Hoàng Bất Giác trầm giọng nói, một khi được xác nhận là tà ác tổ chức, sẽ nhận quan gia tận hết sức lực đả kích. Đám người lại thương thảo vài câu hai cái này chuyện của tổ chức, mới lại đem chủ đề chuyển rời đến đêm nay cái kia ba chỉ quái dị trên thân. Viên Hải còn không hiểu cái kia ba chỉ ác mộng quái dị tình huống trước mắt, hắn mở miệng hỏi thăm, ở am hiểu về sau, hắn trầm ngâm một chút nói, từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này quái dị, bần tăng hoài nghi bọn chúng có thể trốn ở không gian đặc thù bên trong. Viên Hải dạng này nói chuyện, tất cả mọi người là hiểu được, dù sao tại nhiều người như vậy trước mắt biến mất, bọn chúng không phải Nazi ra ngoài liền là tiến vào đặc thù trong không gian. Nhưng Nazi có thể Nazi đi nơi nào? Nếu có thể Nazi đến chỗ rất xa, bọn chúng hoàn toàn không cần lần lượt đến cao tự thành, mà là có thể lựa chọn địa phương khác săn thức ăn. Vì lẽ đó tiến vào không gian đặc thù khả năng rất lớn. Nếu là thật tiến vào không gian đặc thù. Văn Đề dừng lại một chút cười khổ nói, vậy liền phiền phức. Hoàng Bất Giác sắc mặt của bọn hắn cũng rất khó coi, bởi vì tiến vào không gian đặc thù cái gì, bọn hắn căn bản là không thể làm gì. Viên Hải cũng trầm mặc không nói, tình huống như vậy xác thực rất khó giải quyết. Chúng ta giết chết bọn chúng một cái đồng bạn, lại trọng thương bọn chúng một cái đồng bạn, nếu như bọn chúng có rất nặng trả thù tâm, cái kia rất nhanh liền sẽ trả thù cao tự thành, nếu như là trước đó loại kia bí ẩn giết người phương pháp, chúng ta nên như thế nào ứng phó? Thẩm Tĩnh trầm giọng hỏi. Đương nhiên cũng có khả năng cái kia hai cái không chết quái dị đã bị đánh sợ, không còn dám công kích cao tự thành, nhưng loại này tốt tình huống không cần cân nhắc, bọn hắn muốn cân nhắc chính là xấu nhất tình huống xuất hiện lúc nên làm cái gì, cũng chưa hẳn sẽ rất khó giải quyết. Chu Phàm bỗng nhiên nói. Tất cả mọi người nhìn về phía Chu Phàm. Các ngươi còn nhớ rõ sao? Lúc ấy cái kia ba chỉ ác ngộng quái dị muốn hội tụ vào một chỗ, mới có thể tiến nhập ẩn nấp trạng thái. Chu Phàm trầm giai nói, bọn chúng trong đó một cái chết. Chu Phủ Ti, coi như trong đó một cái chết, nhưng chúng ta thế nhưng là nhìn thấy. Cái kia hai cái sống chỉ cần đem xúc tu cuốn dao tại chết một con kia bên trên, bọn chúng đồng dạng có thể đi vào ẩn nấp trạng thái. Thẩm Tĩnh nhịn không được chen lời nói. Đúng là như thế. Chu Phàm gật đầu nói, nhưng chung quy là chết, vậy chúng nó lần sau lại đến, liền muốn mang lên một cái tử vận. Các ngươi cảm thấy bọn chúng còn có thể sẽ giống như trước đó một chút như vậy vết tích cũng không có để lại sao? Nhất là cái kia quái dị chết đi lúc thân thể khổng lồ, nếu như nó không cách nào lại thu nhỏ, vậy chúng nó xuất hiện chúng ta nhất định ngay lập tức có thể phát hiện. Hơn nữa chúng ta cũng biết, có rất nhiều quái dị sau khi chết, thân thể hư thối tốc độ là rất nhanh, nếu như cái kia quái dị thi thể tại hư thối, vậy chúng nó còn có thể như vậy ẩn nấp hành động bao nhiêu lần. Chu Phủ Ti nói đúng, bọn chúng chưa hẳn giống như trước kia khó có thể đối phó. Trương Công Công tự phào nói. Bất quá chúng ta cũng không thể chủ quan, nên làm chuẩn bị vẫn là phải làm. Viên Hải nói. Đám người lại thương nghị một hồi nhằm vào cái kia ba chỉ quái dị đối sách, bọn hắn rất nhanh liền nói đến đây chút cao tượng thành tổn thất đi lên. Tập nghị phòng nội khí phân lập tức trở nên nặng nề. Tổn thất hiện tại còn đến không kịp thống kê, toàn bộ lực lượng cũng đầu nhập cứu tế bên trong. Đây là Hoàng Bất Giác bọn hắn nhiệm kỳ bên trong tao ngộ lớn nhất một lần tai nạn. Chứ nhân họa bên ngoài, chủ yếu bởi vì cái kia ba chỉ quái dị, trong khoảng thời gian ngắn, bọn chúng đối với cao tượng thành tạo thành tổn thất thực sự quá lớn. Mặt trời chói chang giữa đỉnh đầu bên dưới vòng trời. Khổng lồ lam xanh biết thi thể rơi xuống, đập sập ba bốn tòa phòng ở, bụi mù tràn ngập. Mọi người phát ra thê thảm tiếng hô hoán, chạy tới chạy đi cứu viện bị đện tại phòng ốc bên trong người. Bọn hắn nhìn không thấy lam xanh biết thi thể. Rất nhanh lại có một cái to lớn lam xanh biết thân thể ngã trên đất, ngã xuống đất nó nhìn xem chính mình đồng bạn thi thể, phát ra rên rỉ thanh âm. Lam ánh sáng xanh lục mang tản ra, phu cận nhân loại, phòng ở đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thi thể nằm tại bình tĩnh trên mặt đất, trên người của nó còn lưu lại lam xanh biết vết dịch. Cái thứ ba lam xanh biết quái dị dương cánh từ không trung chậm rãi giáng lâm, nó ngửa đầu phát ra rít gào gọi. Thành nội mặt khác chỗ người nhìn không thấy tình cảnh như vậy, ý nguyên dựa theo chính mình quỹ tích tại sinh hoạt. Đứng ác ngộng quái dị, nó đi tới thi thể bên cạnh, dùng chính mình xúc tu nhẹ nhàng đụng vào thi thể, phát ra trầm thấp rít lên. Nằm dưới đất ác ngộng quái dị, đồng dạng phát ra rít gào tiếng kêu, đáp lại đứng thẳng ác ngộng quái dị. Cả hai rít gào tiếng kêu tần suất càng ngày càng cao, tựa hồ đang thương lượng cái gì. Cuối cùng rít gào tiếng kêu dừng lại lúc, thụ thương ác ngộng quái dị xúc tu hướng về đứng ác ngộng quái dị với tới. Cả hai xúc tu lại quấn giao cùng một chỗ, xúc tu bên trong ẩn ẩn có lam ánh sáng xanh lục mang chảy xuôi. Làm xúc tu tách ra, thụ thương ác mộng quái dị kêu thảm thiết một tiếng, nó lam xanh biết mắt kép dần dần phai màu, nó không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Duy nhất còn sống ác mộng quái dị bốn cánh triển khai, phát ra bén nhọn rít gào tiếng kêu, nó cúi đầu xuống mở ra giữ tợn sắc bén miệng miệng lớn nhai ăn lên đồng bạn của nó. Trong thành thị quanh quẩn nó nuốt âm thanh. Nó ăn đến rất nhanh, không đến bao lâu, nó hai người đồng bạn thi thể cũng bị nó nuốt đi. Lúc này thân thể của nó khổng lồ được đủ để chiếm cứ cao tượng thành 1/4, rất nhiều phòng ở cũng bị nó bành trướng lên tới thân thể áp sập. Cũng bởi vậy, nó không cách nào lại nhúc nhích. Nó bốn cánh mở ra, đem nửa cái cao tượng thành cũng bao quát đi vào, đâm chết vô số người. Nó phát ra chói tai minh thanh, nhìn xem chính mình cái kia trưởng hình bầu dục to lớn phần bụng. Phần bụng trọn vẹn chiếm cứ nó hiện tại thân thể 1/2, bụng của nó lắc lư liên tục, phát ra đông 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 thanh âm. Như thiên nhân nện trống, toàn bộ không gian tùy theo xuất hiện nhàn nhạt vết rách. Chương 1004. Thu hoạch cùng bút ký chương 1004, thu hoạch cùng bút ký sự tình thương nghị hoàn tất về sau, sắc trời vẫn là đen kịt một màu. Cái kia ba chỉ quái dị hẳn là sẽ không nhanh như vậy lần nữa xuất hiện, nhưng vì ngăn ngừa ngoài ý muốn, Viên Hải quyết định lưu tại Nghi Loan Ti phủ, đợi đến hừng đông. Chu Phàm cùng bốn vị tứ chấn sử thương lượng một chút, thẩm tính trước đêm, những người còn lại muốn đi nghỉ ngơi đều có thể đi nghỉ ngơi. Dù sao có Viên Hải tại, nếu là thật xảy ra chuyện gì, cái kia vấn đề cũng không lớn. Văn Đề thụ thương, tự nhiên cũng muốn đi nghỉ ngơi, nhưng hắn nghĩ một hồi vẫn là một mình tới gặp Viên Hải, tại không có mặt khác ngoại nhân gian phòng bên trong, Văn Đề cùng kính hành lễ nói, sư thúc. Sư điệt không cần khách khí như thế. Viên Hải để thụ thương Văn Đề tranh thủ thời gian ngồi xuống. Sư thúc có bị thương hay không? Văn Đề mở miệng hỏi. Viên Hải nói hắn bị một cái đạo cảnh tu sĩ ngăn đón, Văn Đề không có hoài nghi, hắn là lo lắng Viên Hải thụ thương. Ta không sao, chỉ là đáng tiếc bị người kia chạy trốn. Viên Hải lắc đầu nói. Vậy là tốt rồi. Văn Đề nói xong lời này, hắn do dự một chút nói, ta có lời muốn hỏi sư thúc. Viên Hải phật một chút tăng tay áo, một vệt kim quang tản ra, đem bọn hắn hai người cũng bao phủ ở bên trong, có điều gì cứ nói đi. Sư thúc, cái kia cản trở ngươi tu sĩ, thật không có bất kỳ cái gì manh mối sao? Văn Đề một mặt nghiêm túc nói. Viên Hải nhìn một chút Văn Đề nói, ngươi là đứng tại đại Phật tự bên này hỏi vẫn là thay Nghi Loan Ti hỏi? Hai cái này thế nhưng là có khác biệt, nếu như Văn Đề là thay Nghi Loan Ti hỏi, cái kia Viên Hải chưa chắc sẽ trả lời, nếu như Văn Đề là đứng tại đại Phật tự bên này hỏi, cái kia hỏi ra đáp án liền không thể nói cho Nghi Loan Ti những người khác. Đại Phật tự? Văn Đề do dự một chút nói. Là Viên Lục. Viên Hải nói khẽ. Viên Lục? Văn Đề mặt lộ ngạc nhiên, sư thúc, cái này sao có thể? Viên Lục là tiểu Phật tự tại cao tượng thành chuyển phát tăng, nhưng Văn Đề thế nhưng là nhớ kỹ Viên Lục chẳng qua là khí cương đoạn. Hắn che mặt, thân ảnh cũng cùng Viên Lục không giống, nhưng ta vẫn là có thể ẩn ẩn cảm giác ra là hắn. Viên Hải bình tĩnh nói, hắn trước kia không phải giấu giếm cảnh giới, liền là gần nhất đột phá. Tiểu Phật tự cư nhiên như thế tàn nhẫn, là hủy ta đại Phật tự danh dự, hại cao tượng thành nhiều người như vậy tính mệnh. Văn Đề tức giận đến toàn thân rung động một chút, sư thúc, ngươi là bởi vì không có chứng cứ, mới không cùng Hoàng đại nhân bọn hắn nói sao? Viên Hải thở dài, đúng là như thế, không có đem hắn bắt được, coi như nói có ai sẽ tin, sẽ chỉ nói chúng ta đại Phật tự tại phỉ báng tiểu Phật tự, uổng phí chọc người trò cười a. Văn Đề trầm mặc, nếu như không có chứng cứ, nói ra cũng vô dụng. Chu Phàm chưa có trở về phòng ốc của mình, mà là lưu tại Nghi Loan Ti phủ, không phải là bởi vì phòng ốc của hắn bị tác động đến hủy đi, trên thực tế hắn cũng không biết phòng ốc của hắn có sao không, nhưng những này có thể ngày mai lại đi nhìn, dù sao thứ đáng giá hắn cũng bỏ vào chứa vật chi thư bên trong. Lưu tại Nghi Loan Ti phủ là tránh lại có cái gì đột phát sự kiện phát sinh. Chu Phàm tiến vào nghỉ ngơi phòng ở, nghe lấy bên ngoài đi tới đi lui tiếng bước chân, biết rõ đêm nay có rất nhiều võ giả đều không thể lại ngủ tiếp. Hắn lắc đầu, trước đêm nay thu hoạch ba cái phủ túi đặt lên bàn. Một cái là Thiên Quyệt Minh người đeo mặt nạ, một cái là Thực Nhật giáo người áo đen, cái cuối cùng là cái kia đạo cảnh tu sĩ. Bởi vì lúc ấy tình huống khẩn cấp, Chu Phàm cũng không kịp lục soát thi thể của bọn họ phải chăng còn có thứ đáng giá, chỉ là vội vàng lấy đi phủ túi. Chu Phàm mở ra trước người đeo mặt nạ phủ túi bên trong có một chồng ngân phiếu, bốn cái bình đan dược, một bản điện tịch và một chút phù lục. Chu Phàm đầu tiên là nhìn một chút quyển kia điện tịch, là tên là Âm Ẩn Tuyến Cương Khí Cương Đoạn Công Pháp, hiển nhiên là người đeo mặt nạ kia độc môn tuyệt kỹ. Đáng tiếc Chu Phàm đã có Vô Cực Đao Cương, hắn tự nhiên sẽ không cân nhắc Âm Ẩn Tuyến Cương, nhưng cái này Âm Ẩn Tuyến Cương quỷ dị khó khăn phòng, là một bản hiếm có khí cương đoạn công pháp, có thể đem ra đổi lấy không tệ tài nguyên. Chu Phàm lại đến một cái ngân phiếu, 30 vạn huyền tệ, hắn buông xuống ngân phiếu, lúc này mới nhìn về phía người áo đen phủ túi. Hắc y nhân kia phủ túi liền keo kiệt nhiều lắm, chỉ có 50 vạn huyền tệ ngân phiếu và ba cái bình đan dược cùng một chút phù lục. Có lẽ Hắc Y Nhân kia đem chính mình thứ đáng giá đặt ở cái gì ẩn nấp địa phương, Chu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, không phải mỗi cái võ giả đều sẽ tùy thân mang theo đại lượng vật có giá trị, dù sao nếu là mất đi, tổn thất kia liền lớn. Chu Phàm buông xuống Thực Nhật giáo người áo đen phủ túi, hắn mở ra đạo cảnh tu sĩ phủ túi. Cái này đạo cảnh tu sĩ cảnh giới không cao lắm, đoán chừng là thấp nhất một cái cấp độ, liền chữ vật khí cố cũng không có, chỉ có thể sử dụng phủ túi. Chu Phàm mở ra đạo cảnh tu sĩ phủ túi, phát hiện hai cái bình đan dược, ba đạo ngân cấp phù lục cùng một chút phụ trợ dùng phù lục, một bản lam gia điện tịch, ngân phiếu và một bản vỏ đen điện tịch. Chu Phàm đầu tiên là lật xem Lam gia điện tịch, rất nhanh trên mặt hắn lộ ra nét mừng, Lam gia điện tịch là rùa thể thuật, là đạo cảnh tu sĩ có thể sử dụng thuật pháp, đêm nay cái kia đạo cảnh tu sĩ sử dụng liền là rùa thể thuật, cái này thuật pháp có thể nguyền rùa người thân thể, như để cho người thân thể suy yếu, hay hoặc là để người tay chân đột nhiên cắt ra, có chút nguyền rùa có thể thời gian vừa tới liền có thể giải trừ. có chút thì là không thể giải trừ, như tay chân đoạn, vậy liên đoạn, trừ phi mình nghĩ biện pháp tiếp về. Để Chu Phàm có chút thất vọng là, cái này rùa thể thuật bình thường chỉ có thể đối với đạo cảnh phía dưới võ giả tạo tác dụng, nếu là đạo cảnh tu sĩ, bọn hắn có thể nhẹ nhõm trông cự thuật pháp như vậy. Võ cảnh cùng đạo cảnh cách biệt một trời, đạo cảnh tu sĩ trong đó một cái chỗ cường đại là có thể thi triển đủ loại thuật pháp, võ giả rất khó đi chống cự thuật pháp như vậy. Chu Phàm lại buông xuống rùa thể thuật cái này, rùa thể thuật coi như lại không tốt, đó cũng là một môn đạo cảnh tu sĩ thuật pháp, so với vừa rồi quyển kia khí cương đoạn công pháp giá trị chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Tại Cao Tượng thư viện, Cao Tượng Nghi Loan Ti phủ không có bất kỳ cái gì thuật pháp điển tịch, hiển nhiên những vật này sẽ không tùy tiện truyền ra ngoài. Chu Phàm buông xuống rùa thể thuật về sau, hắn lại tràn đầy chờ mong cầm lấy quyển kia vỏ đen điển tịch, nhưng hắn rất nhanh giật mình một chút, bản này vỏ đen điển tịch cũng không phải là công pháp gì võ kỹ thuật pháp, mà là một bản bút ký. Cái kia đạo cảnh tu sĩ viết bút ký. Chu Phàm lật qua vài trang nhàm chán ghi chép về sau, sau đó hắn phát hiện cùng hắn có quan hệ tự thuật. Đi qua vất vả tìm kiếm, ta phát hiện hắn, cái hộp liền ở trên người hắn, cái này không có sai, ta khẳng định cảm ứng được cái hộp tồn tại. Bút ký viết như vậy, nhưng 3288 làm sao chết? Cái hộp lại vì cái gì tại cái này Nghi Loan Ti võ giả trên thân? Trải qua cha, người này là Nghi Loan Ti trấn phụ ti, thân phận này ta cũng không để ý, chỉ là 3288 chết được kỳ quặc, ta hoài nghi có cao nhân trợ cái này Chu Phàm, tại không rõ ràng trước đó, ta quyết định tiếp tục quan sát hắn. Rất nhanh, ta liền phát hiện một kiện chuyện kỳ quái, có người cho hắn gửi một phong thư, có thể được hắn biết rõ ta núp trong bóng tối, đến tột cùng là ai. Chương 1005, An Xương Cốt. Chương 1005, An Xương Cốt. Ta một mực giám thị hắn, nhưng rất cẩn thận, sẽ không có người phát hiện ta mới đúng, coi như phát hiện ta, cũng không nên cho người này gửi thư, mà là vụng trộm nói cho người này mới đúng. Ta không biết nên tin bên trên biết cái gì, nhưng hắn cử động trở nên cẩn thận, hiển nhiên là phát hiện ta, cái kia nội dung bức thư có thể nghĩ. Về sau thậm chí có lợi hại đạo cảnh tu sĩ đang tìm kiếm ta, may mắn ta đã sớm phát giác không đúng, trốn đi, bằng không liền hỏng bét. Người này rất không đơn giản, hiện tại lại biết rõ ta tồn tại, ta muốn càng chú ý mới được, không cần giống như 3288 đồng dạng, chết được không hiểu đấu. Về sau trong sổ đều là cái này đạo cảnh tu sĩ nghĩ cách giám thị Chu Phàm các loại sự tình. Chu Phàm lật xem hết bút ký, trên mặt của hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thư không phải diện thủ hội tu sĩ biết, này sẽ là do ai biết? Chu Phàm đối với cái này cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi, bởi vì có thể biết 3288 cái hộp ở trên người hắn sẽ chỉ là diện thủ hội tu sĩ, ai còn có thể biết việc này? Viết thư này là cảnh tỉnh ta vẫn là có khác mặt khác mục đích. Chu Phàm mặt lộ nghi hoặc, hắn có loại cảm giác không rét mà run. Việc này quá kỳ quái, Chu Phàm suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra ai sẽ biết rõ việc này, 3288 sự tình hắn chưa nói với bất luận kẻ nào. Chu Phàm nhíu mày nghĩ một lát, hắn liền rất buồn ngủ lợi hại, hắn biết rõ hắn không cách nào lại mang xuống, nhất định phải đi ngủ. Hắn vội vàng thu thập một chút trên mặt bàn đồ vật, liền nằm xuống ngủ mất. Mịt mờ sương mù sáng bên trong, Chu Phàm cùng thực phụ thân ảnh cũng trên thuyền nổi lên. Chu Tiểu Miêu ngồi tại tứ phương bên cạnh bàn, trước người của nàng đặt vào một đĩa đồ vật, chỉ là sương mù sáng lờ, khó mà thấy rõ ràng là cái gì. Thực phụ quan tâm nhìn xem Chu Phàm hỏi, đêm nay vì cái gì trễ như vậy? Ra một số việc, hiện tại mới đưa ra thời gian đến. Chu Phàm thu tầm mắt lại bất đắc dĩ lắc đầu nói, cũng đem chuyện đêm nay cũng nói cho thực phụ. Chu Phàm nói xong, thực phụ còn chưa mở lời, Chu Tiểu Miêu liền để xuống đũa cả giận nói, ngươi nói cái kia đạo cảnh tu sĩ bị ngươi cho làm thịt, liền một cái võ thức đoạn cũng đánh không lại, rắc rưởi, phế vật, ngu xuẩn. Chu Tiểu Miêu phẫn nộ ở chỗ cái kia đạo cảnh tu sĩ quá quỷ mục, để nàng thiếu một lần phụ thân cơ hội. Chu Phàm đương nhiên minh bạch, hắn chỉ là khép cười một tiếng. Hắn lúc ấy không hô Chu Tiểu Miêu phụ thân, liền là tình huống quá khẩn cấp, nghĩ chính mình thử một chút, sau đó một lần liền thành công. Xem ra đạo cảnh tu sĩ cũng không phải không thể giết, chí ít hắn hiện tại liền có thể làm được, đương nhiên điều kiện tiên quyết là cái kia đạo cảnh tu sĩ tu vi không thể quá cao. Tóm lại như vậy có thể tiết kiệm một lần phụ thân, Chu Phàm vẫn là rất hài lòng. Trước bàn cái kia sợi xương mù sám nhẹ nhàng rời đi tứ phương bàn, Chu Phàm nhìn thấy đồ ăn đĩa thượng trang chính là cái gì, kia là bị cắt nát bạch cốt đầu. Người ăn là vật gì? Chu Phàm nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Hồn ngư xương cốt. Chu Tiểu Miêu nghiêm mặt nói, nói cách khác đạo cảnh tu sĩ phụ thân hiệp nghị xem như hủy bỏ. Hồn ngư xương cốt cũng có thể ăn. Chu Phàm khỏe mắt nhảy nhót, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, nếu là ngươi không muốn hủy bỏ cũng được, nói không chừng đối phương sẽ còn tiếp tục phái tới đạo cảnh tu sĩ giết ta, đến lúc đó lại tìm ngươi hỗ trợ, vẫn là đồng dạng hiệp nghị. Nói nhảm, ngươi không thấy ta đang ăn sao? Chu Tiểu Miêu nói xong cầm lấy đũa kẹp một khối xương, bỏ vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt, liền là hương vị không tốt lắm ăn, ngươi không muốn hủy bỏ hiệp nghị cũng được, vậy ngươi nếu là gặp được khó giải quyết địch nhân đều có thể gọi ta. Vậy trước hết tạ ơn Chu tiền bối. Chu Phàm cảm thấy kỳ quái hỏi, tất nhiên không thể ăn, ngươi tại sao muốn ăn? Chẳng lẽ ngươi nghèo đến chỉ có thể ăn xương cốt sao? Đánh rắm. Chu Tiểu Miêu một mặt kinh bị nói, hồn ngư loại thức ăn này muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, ăn xương cốt đương nhiên là dùng hình bổ hình, ta còn nghĩ cao thêm chút nữa. Nghĩ cao thêm chút nữa? Chu Phàm nhìn xem tựa như tiểu hải tử đồng dạng Chu Tiểu Miêu, khóe miệng của hắn giật nhẹ nói, giống như ngươi loại cảnh giới này tuyệt diệu tu sĩ, coi như muốn đổi một bộ thân thể cũng không có vấn đề gì a. Chẳng lẽ còn sẽ bị cao lớn vấn đề này làm khó? Ngươi không hiểu. Chu Tiểu Miêu cười khẩy nói, có lẽ ngươi sau đó sẽ hiểu, hiện tại cái kia đạo cảnh tu sĩ bị ngươi giết, trước ngươi thế nhưng là đã đáp ứng, đạo cảnh tu sĩ sự tình giải quyết về sau, ngươi liền để ta phụ thân. Tốt ta, ta xác thực không hiểu, giống như Triệu cô nương kiên chỉ muốn giảm béo đồng dạng. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, bởi vì vô cực đao cương hắn thiếu Chu Tiểu Miêu một lần phụ thân, hắn khục một tiếng nói, có thể hay không chỉ hoãn mấy ngày, ta gần nhất sự tình tương đối nhiều, gần nhất chỉ sợ không có thời gian. Cái kia ác mộng quái dị không biết lúc nào sẽ lần nữa xuất hiện, đủ loại sự tình tạp cùng một chỗ, Chu Phàm liền muốn trước chỉ hoãn mấy ngày. Chu Tiểu Miêu mặt lộ không vui. Hơn nữa ta còn lo lắng cái kia đạo cảnh tu sĩ còn có đồng bạn, đến lúc đó nói không chừng muốn nhờ người hỗ trợ. Chu Phàm lại là nói, 7 ngày, cho ngươi tối đa là 7 ngày. Chu Tiểu Miêu tưởng tượng còn có thể gia tăng một lần phụ thân cơ hội, mới nhả ra nói. Chu Phàm gật gật đầu lại là đa tạ một câu, hắn cùng thực phụ nói một hồi lời nói, xác nhận thực phụ tại giã ngoại không có vấn đề về sau, hắn mới lập tức bắt gấp thời gian suy nghĩ vô cực đao cương. Đêm nay phát sinh sự tình quá nhiều, đồng thời không thiếu nguy hiểm, nếu là hắn có thể đi vào khí cương đoạn, đêm nay tao ngộ nguy hiểm liền sẽ không như thế nguy hiểm. Vẫn là mau chóng để cao mình thực lực mới là vương đạo. Thời gian tại Chu Phàm suy nghĩ vô cực đao cương lúc trôi qua, ở thời gian nhanh đến về sau, Chu Phàm cùng thực phụ liền biến mất trên thuyền. Chu Tiểu Miêu tại chậm rãi ăn xương cá, nàng hừ một tiếng, để đũa xuống suy tư. Nhập thân vào tức, nàng phải thật tốt chuẩn bị một phen mới được. Thuyền lao thất phu này hiện tại cho phép dẫn đạo giả phụ thân trên người đang thuyền giả, khẳng định là có sung túc tự tin dẫn đạo giả chạy không thoát. Chỉ là vô luận như thế nào nàng đều muốn nếm thử thoát đi mới được. Ba ngày thoáng một cái đã qua, để Nghi Loan Ti phủ ngoại ý muốn chính là, bọn hắn toàn thành để phòng ác ngộng quái dị không còn có xuất hiện săn thức ăn nhân loại. Khả năng là rời xa cao tự thành. Tập nghị phòng bên trong, Hoang Bất Giác nhìn xem Chu Phạm bốn người nói, ba ngày cũng chưa từng xuất hiện, khả năng này là sẽ không xuất hiện. Cái kia để sát vách hai huyện còn có cao tượng huyện Nam Hương cẩn thận đề phòng mới được, cái này hai cái ác mộng vãi dị cũng không dễ dàng đối phó. Trương Công Công có chút lo lắng nói, nếu là xuất hiện tại trong thôn lực lượng nhưng đối phó không lợi hại như vậy ác mộng vãi dị, đến lúc đó chờ cao tượng thành bên này tiến đến cứu viện, nói không chừng hết thể cũng quá muộn. Chỉ có thể như thế, để tất cả hương mật thiết lưu ý, nếu là phát hiện bọn chúng xuất hiện dấu hiệu, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Thẩm Tĩnh mở miệng nói, ác mộng vãi dị không còn xuất hiện, chí ít đối với cao tượng thành đến nói là một chuyện tốt, nhưng tập nghị phòng năm người hào hứng cũng không quá cao. Bởi vì lần này cao tượng thành tổn thất quá nghiêm trọng, tại đêm đó hừng đông về sau, thi thể khắp nơi, tan hoang sơ xác, khắp nơi phế tích. Riêng là thanh lý thi thể, liền trọn vẹn hoa 2 ngày thời gian, tử vong nhân số cao tới 10 vạn. Cao tượng thành một mực ở vào đau thương bi thương không khí bên trong. Chương 1006. Thổ lộ ngày chương 1006, thổ lộ ngày chết 10 vạn người, tại đại ngụy đối kháng quái dị lịch sử bên trên chút nhân số này chỉ là giọt nước trong biển cả. Nhưng 10 vạn người thế nhưng là chết tại Chu Phàm bọn hắn trước mắt, đối với Chu Phàm bọn hắn đến nói, mỗi một cái đều là hoạt bát sinh mệnh, nhất là bảo hộ dân chúng vốn chính là Nghi Loan Ti trách nhiệm. Dù cho chuyện đột nhiên xảy ra, chẳng ai ngờ rằng ác mộng quái dị có thể đột nhiên lách qua phòng ngự phụ trận tiến vào thành nội, nhưng xảy ra chuyện như vậy, ai trong lòng cũng cảm thấy cảm thụ không được tốt cho lắm. Hoang Bất Giác bọn hắn trầm mặc một chút thu liễm cảm xúc, bắt đầu an bài thai họa sau Nghi Loan Ti cái kia phụ trách công việc. Bốn vị tứ chấn sử biết rõ Chu Phàm muốn đi thư viện học tập, vì lẽ đó liền không có cấp hắn an bài những này vụn vặt công việc. Dù cho trận doanh khác biệt, nhưng còn lại ba vị tứ chấn sử đối với Chu Phàm thái độ cũng rất tốt, dù sao lần này cần là không có Chu Phàm một người một mình giết một cái ác ngộng quái dị, chuyện kia sẽ rất phiền phức. Tập thương nghị kết thúc về sau, đám người liền công việc lưu đủ lên. Chu Phàm không có được an bài công việc, nhưng hắn cũng rất bận điệu, đem toàn thân tâm đặt ở vô cực đao cương lĩnh hội bên trên. Hắn ý đồ tranh thủ tại phụ thân kỳ hạn đến trước, tiến vào khí cương đoạn. Thoáng qua lại 2 ngày nữa, mắt thấy khoảng cách phụ thân thời gian chỉ còn lại 2 ngày thời gian, nhưng Chu Phàm đã thành trúc tại ngực, hắn lĩnh ngộ vô cực đao cương tinh yếu, tùy thời có thể nếm thử đột phá vào khí cương đoạn. Mấy ngày nay khẩn trương học tập khiến cho hắn tinh thần căng cứng, tại đem vô cực đao cương lĩnh ngộ thấu triệt về sau, Chu Phàm quyết định buông lỏng một ngày, ngày mai mới bắt đầu tiến hành đột phá. Hắn rời đi nhà trọ, đi trên đường phố. Sở dĩ ở nhà trọ là bởi vì hắn mua lại 2 tòa phòng ở, một tòa triệt để hủy, một tòa khác thì là một mặt tường đổ, ngay tại tu bổ bên trong, đoán chừng lại muốn qua mấy ngày mới có thể một lần nữa vào ở, xem ra thời đại này mua nhà không phải một cái tốt đầu tư. Chu Phàm có chút tự giễu nghĩ. Tại đêm đó về sau, thành nội dần dần khôi phục sinh khí. Thế giới này người đối với tai nạn năng lực chịu đựng là viễn siêu Chu Phàm trước kia thế giới, dù sao mỗi ngày đều khả năng lọt vào quái dị tập kích, nếu là quá yếu đuối, đã sớm sụp đổ. Chu Phàm nhìn xem bốn phía bận rộn khởi công cảnh tượng, hắn không có suy nghĩ nhiều, mà là thuê một chiếc xe ngựa. Hắn đã có vài ngày không có đi thư viện, quyết định đi thư viện đi một vòng, nếu là không có việc gì vậy liền đi tàng thư các đọc sách coi là thư giãn một tí. Chu Phàm hôm nay cũng không có bất luận cái gì quá cụ thể kế hoạch. Ngồi xe ngựa, Chu Phàm rất nhanh liền đến thư viện. Hắn tiến vào thư viện về sau, không có nhận tai nạn liên lụy thư viện y nguyên như trước kia đồng dạng. Trọng Điên cùng Trương Lý Lao Thái gia đoán chừng cũng chính là 2 ngày này trở về, nghĩ tới đây Chu Phàm vừa bất đắc dĩ lắc đầu, đêm đó hai người bọn họ nếu là tại, cái kia cao tượng thành cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới, bọn hắn vừa rời đi không lâu liền xảy ra chuyện như vậy. Chu Phàm nghĩ đến chuyện như vậy, hắn tiến vào giáp tự ban giảng đường. Sáng sớm, giảng đường bên trong Đỗ Nê, Hùng Phi Tú, Lý Trung Đường, Dạ Lai Thiên Hương, Hậu Thập Tam Kiếm, Chữ Thâm Thâm cũng tại. Hôm nay nhiều người phải làm cho Chu Phàm có chút ngoài ý muốn, hắn cởi hướng chư vị đồng môn hỏi một tiếng tốt. Giảng đường bên trong 6 người đều là hướng Chu Phàm chào hỏi. Chu đại ca, chuyện của ngươi làm xong sao? Lý Trùng Nương dịu dàng hỏi. Lý Trùng Nương biết rõ Chu Phàm mấy ngày nay đều bận rộn chuẩn bị khí cương đoạn sự tình, nhưng nhiều người như vậy tại, dù cho đều là đồng môn, Lý Trùng Nương cũng không muốn để cho bọn hắn biết rõ. Không sai biệt lắm. Chu Phàm lại cười nói. Chíu Thâm Thâm rời đi trước giảng đường, Trú Thâm Thâm gần nhất thường xuyên xuất hiện tại thư viện, nhưng Chu Phàm cũng không biết hắn tại làm cái gì, nhưng Trú Thâm Thâm mỗi lần nhìn hắn đều mang cực nóng chiến ý, cái này khiến Chu Phàm minh bạch, Trú Thâm Thâm khả năng sắp lần nữa khiêu chiến hắn. Trú Thâm Thâm biết rõ thực lực của hắn, nếu là dám khiêu chiến hắn, nói rõ Trú Thâm Thâm khả năng lại muốn đột phá, đây là dự định tiến vào đạo cảnh sao? Cái này Trú Thâm Thâm tiến cảnh không khỏi quá nhanh, Chu Phàm cảm thấy có chút áp lực nghĩ. Chu Phàm cùng Lý Trùng Nương bọn hắn nói chuyện, Hậu Thập Tam Kiếm cùng Đỗ Nê cũng rất nhanh rời đi phòng học. Chu Phàm nghĩ đến không sai biệt lắm, hắn cũng muốn cáo từ đi tàng thư các nhìn một hồi sách, nhưng Dạ Lai Thiên Hương lại đối với Chu Phàm nói: "Chu huynh, ta có một số việc muốn đơn độc nói với ngươi." Dạ Lai Thiên Hương con mắt có ánh sáng long lanh, giống như một vũng xuân thủy. Hùng Phi Tú giật mình một chút, nàng nghĩ thầm Dạ Lai Thiên Hương cùng Chu Phàm quan hệ rất bình thường, có lời gì muốn đối Chu Phàm nói. Lý Trùng Nương hé miệng cười một tiếng nói: "Ta cùng tiểu Tú Tú trước đi ra bên ngoài, Chu đại ca, đợi chút nữa ta cũng có lời nói với ngươi." Lý Trùng Nương nói xong còn hướng Chu Phàm nháy mắt mấy cái, tựa hồ đang khích lệ Chu Phàm. "Có cái gì là ta không thể nghe?" Hùng Phi Tú bất mãn phàn nàn. Chỉ là Lý Trùng Nương dắt Hùng Phi Tú liền rời đi giảng đường. Giảng đường bên trong chỉ còn lại Dạ Lai Thiên Hương cùng Chu Phàm tại. Chu Phàm một trái tim bất ổn, lo lắng bất an, liên hệ trước đó Dạ Lai Thiên Hương nhìn hắn những cái kia cổ quái ánh mắt, hắn đang suy nghĩ, Dạ Lai Thiên Hương cũng không phải là muốn đối với ta thổ lộ a. Nếu là thật là, vậy ta cái kia đáp ứng vẫn là cự tuyệt nàng đâu. Dạ Lai Thiên Hương thật ra dung mạo cũng rất đẹp, thanh âm lại cực kỳ êm tai, dùng hắn thế giới kia đến nói liền là người tịnh âm thanh ngọt. Dạng này nữ tử, có rất ít nam tử sẽ không đối nàng có ấn tượng tốt, Chu Phàm cũng không ngoại lệ. Nhưng Chu Phàm cảm thấy mình đối với Dạ Lai Thiên Hương còn chưa tới thích tình trạng, vậy vẫn là cự tuyệt nàng tốt. Chu Phàm nghĩ kỹ, Dạ Lai Thiên Hương tựa hồ cũng tại một mặt xoắn xuýt, cũng không có vội vã mở miệng. Nhìn xem cái này cô nương xinh đẹp, Chu Phàm đột nhiên cảm giác được, nguyên lai cự tuyệt một cái đẹp như vậy nữ tử cũng không phải một chuyện dễ dàng. Khó trách luôn luôn có nam nhân vượt quá giới hạn về sau, sẽ chẳng biết xấu hổ ồn ào nói hắn chẳng qua là phạm một cái nam nhân thiên hạ đều sẽ phạm sai lầm. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống chi là không phải là anh hùng người bình thường. Dạ Lai cô nương, ngươi muốn nói với ta cái gì? Chu Phàm ho nhẹ một tiếng đánh vỡ trầm mặc hỏi. Chu đại ca nếu là không để ý, gọi ta là Thiên Hương liền tốt. Dạ Lai Thiên Hương gương mặt tưởng đỏ ngượng ngập nói. Cái này, Chu Phàm cảm thấy không thể hô, nếu là hô nói không chừng sẽ để cho nàng hiểu lầm, còn có ngươi vì cái gì gọi ta là Chu đại ca, đều như thế tự nhiên. Hắn chỉ có thể nói sang chuyện khác, ngươi còn không có nói là chuyện gì xảy ra. Chu đại ca, ngươi có phải là nói Lý tỷ tỷ có một cái tương lai vị hôn phu? Dạ Lai Thiên Hương không dám nhìn thẳng Chu Phàm hỏi. Đây là ám chỉ ta cùng Trùng Nương là không có hy vọng sao? Xem ra nàng cho rằng ta thích Trùng Nương. Chu Phàm bận bịu giải thích nói, đúng vậy, Trùng Nương vị hôn phu Lý Cửu Nguyệt là ta rất tốt một cái bằng hữu. Cái này ta biết. Dạ Lai Thiên Hương nói khẽ, Chu đại ca, cái kia Lý Cửu Nguyệt người thế nào? Rất tốt. Chu Phàm giật mình một chút nói, hắn không rõ Dạ Lai Thiên Hương tại sao muốn hỏi Lý Cửu Nguyệt người thế nào. Vậy ngươi cảm thấy hắn xứng với Lý tỷ tỷ sao? Dạ Lai Thiên Hương trầm mặc một chút hỏi. Dạ Lai cô nương, ngươi đến tột cùng nghĩ nói với ta cái gì? Chu Phàm một mặt mơ hồ, hắn cảm thấy Dạ Lai Thiên Hương vấn đề càng ngày càng kỳ quái. Tính, ta cũng không quản Lý Cửu Nguyệt xứng hay không Lý tỷ tỷ, ta muốn nói là. Dạ Lai Thiên Hương đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng ấp úng nói, kỳ thật ta thích Lý tỷ tỷ. Chu Phàm. Chương 1007. Đưa tin chương 1007, đưa tin Chu Phàm nhìn xem xấu hổ ngượng nghịu Dạ Lai Thiên Hương, hắn không được tự nhiên khoe miệng giật nhẹ cười khan một tiếng nói, Dạ Lai cô nương, ngươi nói sẽ không phải là loại nào giữa nam nữ thích à? Dạ Lai Thiên Hương nhẹ nhàng ân một tiếng. Nguyên lai là ta hiểu lầm, xem ra là ta quá tự luyến, Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, hắn nhịn không được nói, thế nhưng là ngươi nói với ta cái này làm cái gì? Coi như ngươi là dạng kia Dạ Lai Thiên Hương, ta cũng không kỳ thị ngươi, nhưng ngươi có phải là tìm nhầm đối tượng, ngươi hẳn là nói cho Trùng Nương mới đúng. Dạ Lai Thiên Hương vốn cũng không phải là loại kia xấu hổ tính tình, nàng đang nói ra tiếng lòng của mình về sau, trong lòng xấu hổ cảm lập tức đi, nàng tự nhiên hào phóng cười nói, bởi vì Lý tỷ tỷ rất kính trọng Chu đại ca, vì lẽ đó ta hy vọng Chu đại ca giúp một chút ta. Giúp ngươi cái gì? Chu Phàm ách một tiếng hỏi. Ta không dám ở trước mặt cùng Lý tỷ tỷ nói, hy vọng Chu đại ca có thể thay ta đem phong thư này giao cho Lý tỷ tỷ. Dạ Lai Thiên Hương lấy ra một phong màu hồng phong thư một mặt trịnh trọng đưa cho Chu Phàm. Chu Phàm không nghĩ tới hắn không phải bị thổ lộ nhân vật chính, ngược lại là biến thành đưa thư tình đáng thương tiểu bái phụ. Dạ Lai cô nương, không phải ta không nguyện ý giúp ngươi. Chu Phàm không có tiếp cái kia phong thư tình, hắn cười khổ nói, mà là ngươi tìm ta chỉ sợ không thích hợp, ta cùng Cửu Nguyệt là bằng hữu, ngươi để ta đưa thư cho vị hôn thê của hắn. Đây không phải ngươi để ta giúp ngươi đào huynh đệ của ta góp tường sao? Dù cho ngươi là nữ. Chu Phàm ở trong lòng yên lặng bổ hết chính mình muốn nói lời. Dạ Lai Thiên Hương yếu ớt nói, Chu đại ca, kỳ thật ta biết Lý tỷ tỷ sẽ không thích ta, nguyên nhân ngươi cũng minh bạch, đây sẽ không ảnh hưởng ngươi cùng ngươi vị bằng hữu kia quan hệ. Tất nhiên như vậy tại sao còn muốn nói ra? Chu Phàm không hiểu hỏi. Bởi vì ta không phải loại kia có thể đem thích giấu ở đáy lòng người. Dạ Lai Thiên Hương nhàn nhạt cười một tiếng, lần thứ nhất nhìn thấy Lý tỷ tỷ, ta liền thích nàng, coi như nàng biết rõ mà chán ghét ta cũng muốn nói cho nàng. Thiên Hương nguyện ý vì nàng hát cả đời ca. Dạ Lai Thiên Hương trong tươi cười cất giấu nhàn nhạt yêu thương. Chu Phàm cảm thấy có chút lòng chua xót, hắn thở dài, tiếp nhận lá thư này. Nhờ cậy Chu đại ca. Dạ Lai Thiên Hương hướng Chu Phàm trang trọng thi lễ, quay người đi ra giảng đường. Lý Trùng Nương một thân một mình đi tới, Hùng Phi Tú hẳn là học tập đi. Chu đại ca. Lý Trùng Nương liếc mắt Chu Phàm trong tay màu hồng phong thư, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng hỏi, vừa rồi Thiên Hương thấy ta, rất thẹn thùng chạy, nàng nói gì với ngươi? Chu Phàm mặt lộ vẻ quái dị, hắn đầu tiên là nhìn một chút Lý Trùng Nương, lại cúi đầu nhìn xem trong tay thư. Hắn hối hận, vừa rồi nhất thời mềm lòng, thế mà đem thư cho tiếp, sau đó làm sao hướng Lý Cửu Nguyệt bàn giao? Bất quá chỉ là một cái nữ hài tử viết thư, cũng không phải nam, Lý Cửu Nguyệt hẳn là sẽ không quan tâm mới đúng. Chu đại ca, là ta lắm mồm. Lý Trùng Nương thấy Chu Phàm chậm chạp không nói, nàng đội vàng nói xin lỗi. Trùng Nương, đây là Dạ Lai cô nương nhờ ta giao cho ngươi. Chu Phàm kiên trì đem thư đưa cho Lý Trùng Nương. Cho ta. Lý Trùng Nương giật mình một chút, đem thư phong cầm trong tay, thế nhưng là Thiên Hương có lời gì không thể ở trước mặt nói với ta. Lý Trùng Nương vẫn là đem phong thư mở ra, lấy ra đồng dạng màu hồng giấy viết thư. Chu Phàm sờ một chút cái mũi, lui lại một bước, để tránh nhìn thấy trên tờ giấy nội dung, cho dù hắn có thể đoán được trên thư sẽ viết cái gì. Chu Phàm chú ý tới Lý Trùng Nương đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là ngạc nhiên, cho đến cuối cùng nàng ngơ ngẩn, cặp kia mỹ lệ đồng tử lộ ra không thể tin được vẻ. Chu Phàm cảm thấy rất thú vị, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy dịu dàng yên tĩnh Trùng Nương kinh ngạc không thôi sắc mặt. Lý Trùng Nương xem xong thư qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nàng cười khổ nói, "Chu đại ca, Thiên Hương nói thích ta, ngươi thay nàng đưa tin, muốn đến cũng biết." Chu Phàm xấu hổ ân một tiếng, tâm hắn nghĩ chuyện này là sao? Hắn không biết vì cái gì hắn liền lẫn vào tiến loại chuyện này bên trong. "Chu đại ca, ngươi nói ta nên làm như thế nào mới tốt?" Lý Trùng Nương có chút khổ não hỏi. "Cái gì gọi là nên làm như thế nào? Đương nhiên là muốn cự tuyệt nàng, Trùng Nương ngươi cũng không phải là muốn đáp ứng nàng a. Nếu là Trùng Nương thật thức tỉnh một ít không thể nói thuộc tính thích Dạ Lai Thiên Hương, cái kia Lý Cửu Nguyệt làm sao bây giờ? Lý Cửu Nguyệt có thể hay không nâng cán đao ta cái này bà mối cho làm thịt?" Chu Phàm có chút sợ hãi nghĩ. "Chu đại ca, Chu đại ca, ngươi đang suy nghĩ gì?" Lý Trùng Nương thấy Chu Phàm không nói lời nào, nàng lại là hỏi. Chu Phàm thu liễm tâm tư, ách một tiếng nói, cái kia Trùng Nương lại như thế nào nghĩ? Hắn quyết định trước hỏi rõ sở lại nói, ta cảm thấy Thiên Hương là một cái rất tốt cô nương. Lý Trùng Nương nghĩ một hồi chân thành nói, Chu Phàm trong lòng lạnh lạnh, hắn bội nói, thế nhưng là nàng là nữ. Trùng Nương nha, ngươi có thể tuyệt đối đừng thích nữ. Chu đại ca, nàng đương nhiên là nữ. Lý Trùng Nương bạch liếc mắt Chu Phàm, nàng cảm thấy Chu Phàm đang nói nhảm. Chu đại ca, ngươi đến tuột cùng đang suy nghĩ gì đấy? Ngươi nói ta cái kia như thế nào viện chuyển cùng Thiên Hương nói rõ, ta cùng nàng là không thể nào, ta đã có người thích. Chu Phàm nghe đến đó thở phào, hắn bất đắc dĩ nói, "Trùng Nương, kỳ thật loại sự tình này người trực tiếp cùng với nàng nói rõ chính là." Lý Trùng Nương trầm mặt một chút nói, "Đúng nha, vô luận như thế nào nói đều là cự tuyệt, chỉ cần cự tuyệt đối với Thiên Hương đến nói đều là một loại tổn thương. Đáng thương Thiên Hương, còn nghĩ muốn vì Trùng Nương hát cả đời ca." Chu Phàm ở trong lòng thở dài một tiếng, "Ta sẽ cùng với Thiên Hương nói rõ ràng." Lý Trùng Nương đem thư giấy để vào trong phong thư, lại đem phong thư cất kỹ, nàng mới bất đắc dĩ nói, "Không nghĩ tới Thiên Hương thích chính là nữ nhân, Chu đại ca, ta vốn còn muốn tác hợp các ngươi." Cái này hoàn toàn là làm ẩu. Chu Phàm nghiêm mặt nói, ta đối với Dạ Lai cô nương một điểm ý tứ cũng không có. Chu đại ca, ngươi thích gì bộ dáng? Ta cùng Cửu Nguyệt thay ngươi thật tốt tìm kiếm một chút. Lý Trùng Nương nói, Cửu Nguyệt thường thường vì Chu đại ca trung thân đại sự mà lo lắng. Lý Cửu Nguyệt cái tên nhà ngươi tại Trùng Nương trước mặt là như thế nào bố trí ta? Chu Phàm cười khổ nói, loại sự tình này không đội bằng được, xem duyên phận đi, ngươi cùng Cửu Nguyệt cũng không cần vì loại sự tình này mà sốt ruột. Lời này ngươi vẫn là chính mình đối với Cửu Nguyệt nói đi. Lý Trùng Nương khép cười một tiếng nói, nếu không phải Thiên Hương việc này, ta đã sớm hẳn là nói cho Chu đại ca, theo truyền về tin tức, Cửu Nguyệt ngày mai liền có thể đến. Ngày mai liền có thể đến sao? Chu Phàm trên mặt lộ ra ý cười, hắn có một đoạn thời gian rất dài không có nhìn thấy Lý Cửu Nguyệt. Nếu là như vậy, vậy hắn tu luyện kế hoạch muốn sửa đổi một chút mới được. Chu Phàm nghĩ đến có thể nhìn thấy Lý Cửu Nguyệt, hắn liền thật cao hứng. Đang lúc hoàng hôn, gấp rút lên đường thương đội tại đến cao tượng thành địa vực biên giới lúc, mới dừng lại hạ trại qua đêm. Thương đội cách làm như vậy có chút đặc thù, hiện tại đã là đang lúc hoàng hôn, hay là khó mà ở cửa thành đóng kín trước vào thành. Nhưng rất nhiều thương đội cũng sẽ không lựa chọn ở phụ cận đây qua đêm, mà là sẽ cân nhắc tiến vào phụ cận 18 cái thôn bên trong một cái, chỉ cần giao nộp bộ phận tiền, liền có thể trải qua càng nhẹ nhõm một chút. Nhưng cái này thương đội không có làm như vậy, mà là lựa chọn tại hoang dã bên ngoài qua đêm. Bởi vì thương đội tại hàng hóa che giấu xuống, bọn hắn còn vận chuyển một cái đen kịt quan tài. Quan tài bên trên hoa văn phức tạp phù văn. Chương 1008. Tiến vào khí cương chương 1008, tiến vào khí cương cùng tiểu quyền ăn xong cơm tối, Chu Phàm bắt đầu bình phục tâm tình. Ngày mai Lý Cửu Nguyệt muốn tới Cao Tượng Thành, ngày mai chưa chắc có thời gian, vì lẽ đó hắn quyết định đêm nay đếm thử đột phá vào khí cương đoạn. Dù sao hết thể đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn võ thức cao đoạn cảnh giới sớm đã vững chắc, vô cực đao cương cũng đã bị hắn suy nghĩ thấu triệt, lúc đầu hôm nay liền có thể bắt đầu, hắn nghĩ thư giãn một tí tâm tình mới không có bắt đầu. Chu Phàm lấy ra một khối hồng sắc luyện khí tinh ngọc, đặt ở bên cạnh, sau đó bắt đầu vận chuyển vô cực đao cương tâm pháp. Khí cương đoạn là luyện khí 3 đoạn cuối cùng một đoạn, cũng là chân khí một lần cuối cùng rèn luyện biến hóa này khiến cho chân khí càng phát ra thực chất hóa, có thể hóa thành uy lực kinh người cương khí. Phàm là khí cương đoạn công pháp, tại đem chân khí rèn luyện sau khi, đều có thể đem chân khí rèn luyện thành công pháp muốn cương khí, như kiếm cương, đao cương, thương cương các loại cương khí. Nhưng bình thường là cùng một tính chất cương khí, có thể làm được nhiều loại cương khí công pháp, rất hiếm thấy, mà vô cực đao cương danh xưng vô hạn, nhưng mà thực tế nó tu luyện vẫn là đao cương, hơn nữa chỉ là đơn nhất tính chất đao cương, công pháp đem cái này đao cương xưng là vô cực đao cương. Nhưng vô cực đao cương chỗ lợi hại ở chỗ sự cường đại của nó biến hóa tính chất, nó có thể biến hóa ra bất kỳ người tu luyện nào cần đao cương.
Chu Phàm tập trung ý chí, cầm trong tay hồng sắc luyện khí tinh ngọc luyện hóa, thể nội hai lần rèn luyện chân khí tại hồng sắc luyện khí tinh ngọc phụ trợ xuống theo tâm pháp vận chuyển lại. Hắn đan hải bên trong xuất hiện một thanh mơ hồ biến ảo đao. Chân khí bị càn quét hướng về đao phóng đi, lăng lệ đao ý cắt chém rèn luyện chân khí, khiến cho Chu Phàm nhíu mày, hắn cẩn thận từng ly từng tí khống chế đao ý, không cho đao ý quá lăng lệ, khiến cho chân khí không phải bị rèn luyện, mà là bị hủy diệt, này lại để hắn thụ thương. Hắn còn muốn khống chế chân khí số lượng, tránh chân khí quá nhiều phá tan hình thành đao ý, bị đao ý cắt chém rèn luyện chân khí đồng dạng nhiễm lên một tia lăng lệ đao ý. Chu Phàm đắm chìm trong tu luyện, cho đến hắn cảm thấy khí thiếu, khí mạch truyền đến bỏng cảm giác, mới không thể không dừng lại. Hắn dừng lại, thân thể liền tản mát ra nhàn nhạt lăng lệ đao ý, cắt chém được chung quanh một cỗ xuất hiện nhàn nhạt sợi tơ. Tiểu Quyền vội vàng từ nằm biến thành ngồi tư thái, nàng cười định lấy lòng nói, chúc mừng chủ nhân đột phá cảnh giới, không bằng chúng ta đi mua 100 cái chân vịt chúc mừng một chút. Chu Phàm vừa mới đột phá cảm giác vui sướng lập tức bị phá hư. Tên tiểu hỗn đản này trong đầu đều chỉ có chân vịt sao? Không thể. Hắn hừ một tiếng nói. Tiểu Quyền thấy kế hoạch thất bại, nàng lại ai một tiếng trực tiếp co quắp trên bàn, không tiếp tục để ý tới Chu Phàm. Chu Phàm cũng thu tầm mắt lại, cảm ứng đến trong cơ thể hắn chân khí biến hóa, vừa tiến vào khí cương đoạn hắn có thể cảm giác được thể nội bộ phận chân khí sinh ra khó có thể tưởng tượng biến hóa. Chu Phàm nghiêm túc thể ngộ một hồi, hắn rút ra đao gì, một đao bổ đi ra. Xuy. Thân đao phun ra một đạo dài nhỏ trong suốt đao cương. Mắt thấy liền phải đem vách tường chém thành hai khúc. Chu Phàm một cái thuần di xuất hiện tại trong suốt đao cương trước đó, hắn một quyền đánh vào đao cương bên trên. Xuy xuy, đao cương cùng trên nắm tay tầng tầng lớp lớp chân khí đụng vào nhau, cho đến chạm đến quyền phong lúc mới bị triệt để trừ khử. Chu Phàm có chút nhíu mày, đây chẳng qua là hắn bổ ra đơn giản nhất đao cương, nhưng uy lực cũng có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Bất quá hắn tinh tế tưởng tượng liền hiểu được, trụ cột của hắn vốn là vững chắc đến đáng sợ, coi như chỉ là khí cương sơ đoạn, nhưng cương khí uy lực đã so với bình thường khí cương cao đoạn lợi hại hơn. Lại thêm vô cực đao cương biến hóa, chú định hắn tại bước vào khí cương đoạn về sau sẽ không có bất kỳ khí cương đoạn võ giả là đối thủ của hắn, cũng chỉ có tiến vào đạo cảnh ở trên tu sĩ mới có thể thắng hắn. Chu Phàm lại là suy tư, bởi vì vô cực đao cương đặc tính, hắn có thể bổ ra khác biệt tính chất đao cương, nhưng nguyên nhân chính là như thế, hắn nhất định phải quyết định chính mình lúc chiến đấu dùng cái gì đao cương mới phù hợp. Cũng không thể các loại lúc chiến đấu một bên nghĩ, như vậy sẽ chỉ xáo trộn chính mình tiết đấu, hắn cần trước thời hạn thuần thục tự mình lựa chọn đao cương chủng loại. Đây cũng là vô cực đao cương cuối cùng đặc biệt nhắc nhở qua, đối với một cái võ giả mà nói, chỉ cần tầm 10 loại đao cương, hẳn là liền đủ. Quá nhiều liền mất đi ý nghĩa, ngược lại sẽ biến thành bỏ gốc lấy ngọn, được không bù mất. Trừ phi người võ giả kia cả một đời cũng không định tiến vào đạo cảnh, kia dĩ nhiên có thể hoa thời gian dài đi tu luyện vô số đao cương. Nhưng cái gì đao cương phù hợp chính mình, chỉ có thể do võ giả chính mình đi thăm dò, vô cực đao cương cũng không có cung cấp bất kỳ đao cương. Chu Phàm nghĩ một lát, liền tắm một cái ngủ. Chìm vào giấc ngủ xuất hiện trên thuyền, Chu Phàm trước nói chuyện với thực phụ, nói cho thực phụ hắn tiến vào khí cương đoạn, thực phụ vừa vì Chu Phàm cảm thấy cao hứng, nhưng lại có chút vì nàng nương lo lắng, nương khẳng định không phải là đối thủ của Chu Phàm. Chu Tiểu Miêu nhìn một chút Chu Phàm liền biết Chu Phàm tiến vào khí cương đoạn, nàng chỉ là hừ lạnh một tiếng, học vô cực đao cương Chu Phàm, đối với nàng mà nói, là một cái rất khó đối phó đối thủ. Đương nhiên nàng cũng có thể thừa dịp Chu Phàm vừa bước vào khí cương đoạn, còn không có quen thuộc khí cương, hướng Chu Phàm đề nghị khiêu chiến, như vậy thắng sát suất rất cao, nhưng nàng khinh thường sử dụng dạng này manh khóe, thắng mà không võ. Chu Thiên Bối. Chu Phàm cười đi tới. Chuyện gì? Chu Tiểu Miêu nghiêm mặt nói, là nghĩ hối đoái kim sắc luyện khí tinh ngọc sao? Ngươi cảm thấy ta cần bao nhiêu kim sắc luyện khí tinh ngọc mới có thể tiến nhập khí cương cao đoạn? Chu Phàm thấy Chu Tiểu Miêu hỏi vấn đề này, hắn liền mở miệng hỏi. Dù cho ngươi tu luyện chính là vô cực đao cương rèn luyện chân khí hiệu suất không thấp, nhưng bản thân ngươi chân khí quá hùng hậu, coi như dùng kim sắc luyện khí tinh ngọc, cũng chí ít cần 24 khối kim sắc luyện khí tinh ngọc. Chu Tiểu Miêu chậm rãi nói, ngươi tiểu tử này, nghĩ mỗi một giai cũng làm được hoàn mỹ không một tí vết, đây là muốn trả giá thật lớn. Dù cho tuổi đoán chừng không nhỏ, nhưng rõ ràng thoạt nhìn chỉ là một cái tiểu nữ hài, vì cái gì nói chuyện muốn như thế ông cụ non? Chu Phàm yên lặng oán thầm một câu, hắn tán đồng Chu Tiểu Miêu thuyết pháp. Trên thực tế theo hắn lường được cũng muốn chừng 20 khối kim sắc luyện khí tinh ngọc. 24 khối kim sắc luyện khí tinh ngọc. Chu Phàm trái tim rút. Xúc một chút, mỗi một khối kim sắc luyện khí tinh ngọc tại Chu Tiểu Miêu nơi này cần 6000 đầu lớn sáng trùng, vậy liền cần 144,000 đầu lớn sáng trùng. Chu Tiểu Miêu đã để Chu Phàm cùng thực phù hòn bi từ xương mù xám bên trong huyền hóa ra đến, nàng hư một tiếng nói, ngươi có 2016 đầu lớn sáng trùng, tiểu nha đầu có 17197 đầu lớn sáng trùng, cộng lại cũng bất quá là hơn 37,000 đầu lớn sáng trùng. Ngươi cũng không mua nổi 24 khối kim sắc luyện khí tinh ngọc. Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc, hắn gần nhất một mực tại bận điệu cao tượng thành sự tình, hắn nhớ kỹ hắn hòn bi lớn sáng trùng vốn là dốc huyết, nhưng bây giờ còn có 2 vạn đầu lớn sáng trùng, chuyện này chỉ có thể là hắn giết cái kia ác mộng quái dị được đến. Cái kia ác mộng quái dị nếu như chỉ là huyết liệt cấp, khẳng định không có nhiều như vậy lớn sáng trùng, nói cách khác cái kia cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ác mộng quái dị đẳng cấp siêu việt huyết liệt cấp, đạt tới thi cấp sao? Chương 1009. Đao cương lựa chọn chương 1009. Đao cương lựa chọn Chu Phàm trước đó liền từ dẫn đạo giả nơi này biết rõ, một cái lợi hại huyết liệt cấp có thể thu được sám trùng cực hạn là 1 vạn 5000 đầu lớn sám trùng, mà huyết liệt cấp phía trên bạch thí cấp có thể thu được sám trùng đếm tại 8000 cùng 3 vạn ở giữa lưu động. Có chút huyết liệt cấp có thể thu được lớn sám trùng đếm so bạch thí cấp còn nhiều hơn, đây không phải chuyện kỳ quái gì, quái dị cấp bậc phán định là nhân loại căn cứ từ mình kinh nghiệm đến phân ra tới, nhưng chưa hẳn chuẩn xác. Tại trên nơi đó, đồng dạng có chính mình một bộ phức tạp phương thức tính toán, cho nên mới sẽ xuất hiện đánh giết một chút huyết liệt cấp quái dị được đến sám trùng sẽ so bạch thí cấp còn nhiều hơn tình huống. Nhưng hai vạn đầu lớn sám trùng, khẳng định liền là bạch thí cấp mới có thể đạt tới trình độ. Chu Phạm lúc đầu cho rằng cái kia ác mộng quái dị tối đa cũng liền là huyết liệt cấp trình độ, bởi vì đơn độc một cái ác mộng quái dị trừ tính bí mật, cùng bạch tuế bực này quái dị lực phá hoại không sai biệt lắm. Nhưng lại là bạch thí cấp, Chu Phạm cảm thấy có chút kỳ quái. So sánh người phân cấp, hiện nhiên thuyền đối với lớn sám trùng tính toán chính xác hơn một chút. Cái này ác mộng quái dị có thực lực gì có thể đạt tới thí cấp trình độ đâu? Trước đó bạch tuế không phải Chu Phạm biết, Chu Phạm một đầu lớn sám trùng cũng vứt không được, cái này hai vạn đầu lớn sám trùng tự nhiên không có khả năng cùng bạch tuế có quan hệ gì. Hắn ánh mắt rất nhanh chuyển rời đến thực phù hòn bi bên trên. Hắn không nghĩ tới thực phù hòn bi nhanh như vậy liền gộp lại 1.7 vạn đầu, tốc độ như vậy thực sự để hắn cái này lao phụ thân cảm thấy xấu hổ. Ngươi đến tột cùng có mua hay không kim sắc luyện khí tinh ngọc? Không mua đừng đến tìm ta. Chu Tiểu Miêu thấy Chu Phạm chậm chạp không nói gì, nàng có chút không kiên nhẫn thúc giục nói: ngươi cũng nói ta mua không nổi, ta lấy cái gì mua? Chu Phạm thu liễm các loại tâm tư cười khổ nói: kim sắc luyện khí tinh ngọc thực sự quá đắt, lại thiếu ta một lần phụ thân, ngươi liền có thể được đến 10 vạn đầu lớn sám trùng, sau đó lại đi giết quái dị liền đủ. Chu Tiểu Miêu nói. Chu Phạm do dự một chút vẫn lắc đầu nói: ta còn thiếu ngươi một lần không có trả, nào dám lại thiếu? Ngươi không nguyện ý coi như. Chu Tiểu Miêu không tiếp tục khuyên. Chu Phạm nếu có đầy đủ lớn sám trùng, hắn chắc chắn sẽ không do dự, nhưng muốn thông qua phụ thân đến đạt thành mục đích, hắn cũng không muốn. Dù sao tạm thời dùng hồng sắc luyện khí tinh ngọc đến luyện một chút, cũng không phải không thể, liền xem như hồng sắc luyện khí tinh ngọc, hắn cũng liền chỉ cần hơn 70 trời liền có thể hoàn thành khí cương đoạn tu luyện. Tại hiện tại không có vội vàng nhu cầu thời điểm, Chu Phạm liền không nguyện ý bước lên bị phụ thân nguy hiểm. Ngươi vì cái gì còn nghĩ nhiều muốn một lần phụ thân? Chu Phạm cười thử dò xét nói, chẳng lẽ lần này phụ thân ngươi không có lòng tin sao? Không có. Chu Tiểu Miêu sắc mặt lạnh lùng thẳng thắn nói, nghĩ từ thuyền lao thất phu này trong tay thoát ly, chỗ nào là chuyện dễ dàng như vậy? Nếu như ta một lần liền có thể đào thoát, cái kia 10 vạn đầu lớn sám trùng tặng không cho ngươi, với ta mà nói, cũng coi như không được cái gì. Chu Phạm cũng là lắc đầu, hắn cũng không cho rằng Chu Tiểu Miêu một lần liền có thể đào thoát, vì lẽ đó cái này lớn sám trùng sẽ không tặng không, phụ thân vẫn là có phong hiểm. Chu Phạm lại là nói ra, ngươi cũng nhìn qua vô cực đao cương, ngươi cảm thấy dạng gì đao cương thích hợp ta? Nếu là ngươi không muốn bạch nói cho ta, ta ra lớn sám trùng cũng có thể. Chu Phạm đương nhiên có thể tự mình suy nghĩ, nhưng bên người một cảnh giới cao như vậy tu sĩ, nếu là không thỉnh giáo một chút, vậy liền quá lãng phí. Chu Tiểu Miêu liếc liếc mắt Chu Phạm nói, 1.000 đầu lớn sám trùng. Có thể. Chu Phạm do dự một chút đáp ứng, vấn đề này giá trị có chút quý, nhưng hắn cảm thấy nếu như có thể từ Chu Tiểu Miêu nơi này được đến đáp án, cũng không phải không đáng. Chu Tiểu Miêu đưa tới Chu Phạm hòm bi, từ bên trong lấy ra 1.000 đầu lớn sám trùng, nàng mới bình tĩnh nói, ngu xuẩn, loại vấn đề này còn phải hỏi, thật vì ngươi tổ tiên cảm thấy hổ thẹn, làm sao lại có ngươi loại này ngu xuẩn hậu bối? Ngươi người này, ngươi mắng chửi người có thể hay không đừng đem người khác tổ tông 18 đời cũng cho mang lên. Chu Phạm lạnh mặt nói, còn có, ta trả cho ngươi lớn sám trùng, không phải để ngươi đến mắng ta. Ngươi vốn chính là ngu xuẩn. Chu Tiểu Miêu như mày nói, ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi cần gì dạng đao cương, còn có ngươi bản thân sở học qua đồ vật, kết hợp hai điểm này, tìm được thích hợp ngươi đao cương lại có cái gì khó? Ta cần gì dạng đao cương? Ta học qua đồ vật. Chu Phạm nao nao, hắn đi tới một bên túi đầu xuống suy nghĩ. Chu Tiểu Miêu khỏe miệng hơi bệnh, thế này mới đúng, nếu là nàng nói đến loại trình độ này, Chu Phạm cũng đều không hiểu. Cái kia nàng khẳng định nhịn không được xuất thủ đem tiểu tử túi này đánh một trận. Thực phú đang tò mò nhìn xem Chu Tiểu Miêu. Chu Tiểu Miêu hơi bệnh khỏe miệng lập tức biến mất, nàng sụ mặt đi tới một bên ăn chính mình kẹo đường, cái này khiến thực phú cảm thấy không hiểu đấu. Không thể không nói, đây vốn chính là một tầng giấy dán cửa sổ, nhưng Chu Tiểu Miêu nếu là không ngừng phá, Chu Phạm cũng không biết muốn bao lâu, thậm chí khả năng sẽ tại đao cương bên trên đi đến một đoạn đường nghiêng. Chu Phạm hiện tại trong đầu hiện ra đủ loại kỳ quái nghĩ cách, hắn rút ra huyền hóa ra tới đao gì, thí nghiệm mình ý nghĩ. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện cũng không có mình nghĩ đơn giản như vậy. Hắn khẽ nhíu mày, chỉ là không ngừng nếm thử, nhưng hắn rất nhanh vượt qua những này khó khăn, đến sắp rời đi hôi hà không gian thời điểm, từng đạo khác biệt đao cương từ đao dị bên trong bắn nhanh mà ra. Dù cho những này đao cương chỉ là hình thức ban đầu, nhưng Chu Phạm vẫn là cười lên ha ha, điều này nói rõ quả nhiên là đi được thông. Tạ ơn. Chu Phạm mang tâm tình vui thích đối với Chu Tiểu Miêu nói lời cảm tạ. Ngươi ra lớn sang trùng, ta giải đáp cho ngươi, ngươi không cần hướng ta nói cảm ơn. Chu Tiểu Miêu nghiêm mặt nói. Chu Phạm cũng không có nhiều lời, mà là cùng thực phụ tạm biệt, rất nhanh liền rời đi hôi hà không gian. Sáng sớm tỉnh lại, Chu Phạm đầu tiên là rửa mặt, lại để cho nhà trọ điếm tiểu nhị đưa tới cho hắn điểm tâm, đương nhiên điểm tâm không thể tránh né phải thêm hai cái chân vịt cho tiểu quyền. Chu Phạm dám khẳng định, hắn tại điếm tiểu nhị trong mắt chỉ sợ thành ngừng lại không thể rời đi chân vịt quái nhân. Cùng tiểu quyền ăn xong điểm tâm, Chu Phạm ngược lại đi Nghi Loan Ti phủ điểm danh về sau, hắn liền đi thư viện. Bởi vì Lý Cửu Nguyệt không biết lúc nào sẽ trở lại, Chu Phạm tự nhiên không có khả năng làm trở lấy cái gì cũng không làm. Bất quá có thể cùng Lý Cửu Nguyệt gặp mặt, Chu Phạm tâm tình rất vui sướng, đồng thời chờ mong cùng hắn gặp mặt giống như trước kia trong Thiên Lương Nghi Loan Ti dạng kia tâm tình một phen. Nhưng Chu Phạm đến thư viện cửa chính, hắn đã nhìn thấy Trùng Nương Thường ngồi phụ xe, khống chế phụ xe Trần Bắc Bì trông thấy Chu Phạm, nàng đi tới nhẹ nhàng thi lễ nói, Cửu Nguyệt thiếu gia tại Hừng Đông lúc đã vào thành, hắn cùng tiểu thư trong phủ thiết tiến, để cho ta tới mời Chu công tử qua phủ một lần. Trần tiên bối không cần khách khí như thế. Chu Phạm vội vàng hoàn lễ, sau đó ngồi lên phụ xe. Hắn không nghĩ tới Lý Cửu Nguyệt sẽ vào thành như thế sớm, hơn nữa nhanh như vậy liền mời hắn tới cửa ôn chuyện. Chẳng lẽ tên kia đều không cần nghỉ ngơi sao? Không cần đến gấp gáp như vậy a? Chu Phàm trong lòng có chút cao hứng nghĩ, hắn nhịn không được hỏi, Trần Tiên Bối, nếu là ta không có đến thư viện, ngươi không phải đợi uổng công sao? Nếu là Chu công tử không có đến thư viện, vậy ta sẽ dựa theo thiếu gia tiểu thư phân phó, thông qua tin tức phủ liên hệ Chu công tử, bất quá làm như vậy, có chút không lễ phép. Trần Bác Bỉ thản nhiên nói. Chương 1010. Gặp lại Cửu Nguyệt chương 1010, gặp lại Cửu Nguyệt làm lễ nghi không cần tin tức phủ truyền tin, mà để người chuyên tìm đến. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, đây chính là đại thế gia tác phong làm việc sao? Chu Phàm cùng Trần Bác Bỉ không nói gì thêm, mà là vén màn cửa lên nhìn xem ngoài xe cảnh đường phố. Phụ xe đi ngang qua bộ phận địa phương có thể trông thấy tại phế tích bên trên khởi công xây dựng phòng ở từ khi đêm đó trôi qua về sau, cao tượng thành hết thệ cũng tại trùng kiến bên trong. Phụ xe rất nhanh liền đến Tây Bắc 3 phường Quan Thiện phường một chỗ trạch viện trước cổng chính. Đây không phải trùng nương trước đó ở lại chỗ kia trạch viện, trước đó chỗ ở đồng dạng tại đêm đó nhận thai bay và gió, nhưng Lý gia tài đại khí thô, rất nhanh liền đổi một chỗ mới trang viên. Phụ xe dừng lại, Chu Phàm từ trên xe bước xuống. Trước cổng chính đứng một đám người, phía trước nhất là người mặc lam nhạt áo bào Lý Cửu Nguyệt cùng y phục màu xanh da trời y phục mỹ lệ làm rung động lòng người Lý Trùng Nương. Lý Cửu Nguyệt không còn lôi tha lôi thôi, hai đạo nồng đậm đao mi nhìn thấy Chu Phàm xuống phụ xe, tấm kia vàng như nến mặt cười to nói, "Chu Minh, một ngày không gặp như là ba năm, ta thế nhưng là mỗi ngày nhớ tới ngươi." "Lý Minh, lời này của ngươi thế nhưng là rất dễ dàng để người hiểu lầm." Chu Phàm cố nén che mặt xúc động mỉm cười nói. Lý Trùng Nương cũng là hé miệng cười một tiếng. "Chu Minh, mau mời tiến." Lý Cửu Nguyệt cười nói. Lý Cửu Nguyệt cùng Trùng Nương sau lưng một đám nha hoàn đều là chỉnh tề hướng Chu Phàm không người hành lễ, sau đó phân lập hai bên. Chu Phàm khẽ gật đầu, cùng Lý Cửu Nguyệt hai người tiến vào trong trạch viện. Trong phủ đệ một đường thấy đều là trải lấy xong nha bối tóc mặc áo xanh nha hoàn. Tiến đại sảnh, có hầu gái bưng tới khói nhẹ lượn lờ ấm trà cùng cái chén, tinh mỹ trà bánh. Lý Trùng Nương phất tay để hầu gái lui ra, nàng tự mình cho Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt châm trà. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt trò chuyện biệt ly sau đó phát sinh một chút chuyện lý thú, biết được Lý Cửu Nguyệt lần này tới cao tượng thành một đường rất thuận lợi, cũng không có phát sinh quá nguy hiểm sự tình. May mắn ngươi tới chậm mấy ngày, bằng không gặp được cái kia ba con ác mộng quái dị phá hư thời điểm, vậy thì có chút nguy hiểm. Chu Phàm thở dài nói. Lý Cửu Nguyệt sắc mặt ngưng lại nói, vào thành thời điểm, ta đã trông thấy cao tượng thành thảm trạng, về sau lại từ Trùng Nương nơi đó biết đêm đó phát sinh sự tình, dù cho ta không được tại, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra đêm đó sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, vạn hạnh trong bất hạnh là Chu Minh cùng Trùng Nương cũng không có chuyện gì. Đêm đó phát sinh sự tình không khỏi quá nặng nề một chút, hai người chỉ là đơn giản phiếm vài câu, liền chuyển tới mặt khác chủ đề bên trên. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt tại nói chuyện, Trùng Nương rất ít ngắt lời, chỉ là yên lặng nghe lấy, ngẫu nhiên mới có thể phụ họa vài câu. "Trùng Nương, ngươi đi xem yến hội chuẩn bị đến thế nào?" Cho chuyện một hồi, Lý Cửu Nguyệt đối với Trùng Nương cười nói. Lý Trùng Nương nu thuận đáp một tiếng, hướng Chu Phàm khẽ gật đầu, đứng lên tiện thể đem tại cạnh cửa phục thị hai cái nha hoàn cũng mang đi. Trong sảnh chỉ còn lại Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt tại. Lý Cửu Nguyệt thở phào một hơi, hắn gãi gãi phía sau lưng, cười khổ nói, "Mẹ hắn đấy, cái này quần áo mới mặc đến khó chịu, làm cho ta toàn thân phát ngứa, vừa rồi phía sau lưng ngứa cực kỳ, cũng không dám cào." Chu Phàm cảm thấy buồn cười nói, "Ngươi cào chính là, chẳng lẽ ngươi sợ hai Trùng Nương nói ngươi không thể?" Trùng Nương thở nhỏ ôn nhu hiền lành, "Vô luận ta làm cái gì, cũng tuyệt sẽ không nói ta một câu." Lý Cửu Nguyệt thở dài, "Nhưng ta cũng không thể để nàng mất mặt, chỉ có thể vất vả một chút chính mình. Có thể vì chính mình thích người làm ra cải biến, đây là chuyện tốt." Chu Phàm nói. Lý Cửu Nguyệt không có đáp lời nói, mà là yên lặng uống một ngụm trà. Không đến bao lâu, Trùng Nương vào nói yến hội đã thiết lập tốt, Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt liền rời bước tiến vào trang viên trong ao tiểu đình, tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm. Trong nước hồ có thất thải long lý chậm rãi tới lui, vừa nhỏ bên trong có trồng mùa đông mới có thể nở rộ hoa tươi. Hết thảy thoạt nhìn cũng thật thưởng thức vui vẻ con mắt, đương nhiên đây hết thảy còn là bởi vì uống rượu người lẫn nhau thuận mắt. Lý Trùng Nương ngồi tiếp uống vài chén nhạt rượu, liền hướng hai người cười nói, "Chu đại ca, ngươi cùng Cửu Nguyệt lâu như vậy không gặp, khẳng định có rất nói nhiều muốn nói, ta ở một bên các ngươi không còn cách nào tâm sự, vì lẽ đó ta xin cáo từ trước." Lý Trùng Nương nói xong, hướng hai người nhẹ nhàng thi lễ, rời đi tiểu đình. Nếu là nói Trùng Nương có khuyết điểm, đó chính là quá quan tâm. Chu Phàm tán một câu nói, tràn đầy đồng cảm. Lý Cửu Nguyệt khép cười một tiếng, hắn phất phất tay, để bọn nha hoàn đem nhạt rượu cầm xuống đi, thay đổi liệt ỉu. Kỳ thật đối với Chu Phàm mà nói, lại mạnh rượu cũng sẽ không say, hắn ngược lại lo lắng còn chưa đạt tới thể lực đoạn Lý Cửu Nguyệt sẽ say. Tiểu đình bốn phía cũng bố trí sưởi ấm phụ trận, mùa đông gió rét thổi tới cũng thay đổi thành hợp lòng người gió xuân. Liệt ỉu vào cổ họng, so với nhạt mùi rượu nói càng thuần hậu, uống cũng càng có ý tứ. Hai người uống rượu chuyện phiếm, không có trùng nương tại, lời của hai người để không có nhiều cố kỵ như thế, trở nên giống như trước kia thiên mã hành không, không chỗ không nói. Rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, hai người tùy ý chuyện phiếm, rượu say hai nóng lúc, Lý Cửu Nguyệt vàng như nến mặt đều có chút ửng đỏ, hắn dùng thanh tịnh mắt to nhìn xem Chu Phàm hỏi, "Chu Minh có biết ta tại sao tới cao tượng thành? Cũng không thể là chuyên đến xem ta đi." Chu Phàm lười nhắc đoán, mà là cười hỏi lại. Nói là không đúng, nói không phải cũng không đúng. Lý Cửu Nguyệt có chút hàm hồ nói, "Chu Minh, ngươi cảm thấy Trùng Nương thế nào?" Chu Phàm giơ lên chén rượu lại buông xuống đi, hắn giật mình một chút nói, "Làm sao hỏi như vậy? Chu Minh, ngươi trả lời trước ta." Lý Cửu Nguyệt mỉm cười bưng chén lên uống một hớp rượu nói, Chu Phàm sớm đã phát hiện, Lý Cửu Nguyệt uống rượu luôn luôn rất yêu nhã ngụm nhỏ đến, không giống trước kia hắn cùng hắn ăn mì lúc cái kia phù 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 thô lô bộ dáng. "Ngươi cảm thấy Trùng Nương thế nào?" Chu Phàm cảm thấy vấn đề này rất khó giải quyết, dù sao trùng nương thế nhưng là Lý Cửu Nguyệt xuất giá thế tử, hơn nữa nơi nào có người hỏi mình bằng hữu ngươi cảm thấy thế tử của ta như thế nào. Hỏi cái này vấn đề người sợ không phải ý nghĩ đội xanh thảo nguyên. Chu Phàm trong nội tâm cảm thấy bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dùng nhẹ nhàng giọng nói, trùng nương thật là tốt nữ tử, cùng Lý huynh chính là ông trời tác hợp cho. Lý Cửu Nguyệt cười ha ha nói, trùng nương thật là thế gian hiếm thấy nữ tử, nhưng cùng ta cũng không tính ông trời tác hợp cho, chí ít ta dung mạo thiên phú cũng không xứng với nàng, nếu không phải nhà ta cùng nhà nàng bạn tri kỷ, trùng nương sẽ không trở thành thê tử của ta. Lý huynh, nhìn người sao có thể chỉ nhìn dung mạo thiên phú, càng là muốn nhìn một người phẩm hạnh tính tình, những người khác nghĩ như thế nào ta cải biến không được, nhưng ta cảm thấy dùng Lý huynh phẩm hạnh tính tình phối trùng nương cũng không có vấn đề gì. Chu Phàm một mặt chân thành nói, nguyên lai Chu huynh càng chú trọng chính là một người phẩm hạnh tính tình. Lý Cửu Nguyệt hai mắt hơi sáng, khó trách lúc trước Chu huynh nghĩ lầm ta là nữ giả nam trang lúc sẽ thích ta. Căn bản không phải như ngươi nghĩ, Chu Phàm khẽ mắt nhảy nhót nói, Lý huynh, không nói chuyện này chúng ta vẫn là hảo bằng hữu. Lý Cửu Nguyệt hơi mở cười một tiếng, nhưng hắn dáng tươi cười rất nhanh thu liễm nói, kỳ thật để trùng nương đến Cao Tượng Thành tham gia giáp tự ban đại khảo là chủ ý của ta, lúc trước vì thuyết phục hai nhà người, ta thế nhưng là phí một phen rất lớn công phu. Vì cái gì đây? Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc, đây cũng là hắn lúc trước chỗ không rõ. Dù sao ngàn dặm xa xôi đến Cao Tượng Thành tham gia giáp tự ban đại khảo, thực sự là kỳ quái. Chương 1011. Lý Cửu Nguyệt bí mật chương 1011, Lý Cửu Nguyệt bí mật Lý Cửu Nguyệt tại sao muốn Lý Trùng Nương ngàn dặm xa xôi đến Cao Tượng Thành tham gia giáp tự ban đại khảo? Coi như bọn hắn nơi đó tương đối khó khảo thì cũng có thể lân cận lựa chọn tương đối dễ dàng một huyện, chưa hẳn liền muốn đến Cao Tượng Thành. Ngay tại Chu Phàm chuyển những ý niệm này lúc, Lý Cửu Nguyệt ngược lại nói, đang nói cái này trước đó, ta còn muốn hỏi Chu huynh một vấn đề. Nhìn xem Lý Cửu Nguyệt nói chuyện nghiêm túc như vậy, Chu Phàm cũng là nghiêm mặt nói, Lý huynh cứ việc nói chính là. Chu huynh, trừ ra một ít bí mật không thể nói, chúng ta gần như không có gì giấu nhau, đúng không? Lý Cửu Nguyệt ngón cái tay phải cùng ngón trỏ nắm nuốt thanh ngọc chén rượu chậm rãi chuyển động hỏi. Đúng là như thế. Chu Phàm nói, ta tin tưởng nếu như ta đem bí mật của mình nói cho Chu huynh, Chu huynh cũng sẽ thay ta bảo thủ bí mật. Lý Cửu Nguyệt dùng giọng khẳng định nói, Lý huynh, bí mật sở dĩ là bí mật, là bởi vì không có ai biết, ngươi nếu là nói liền rốt cuộc không phải bí mật. Chu Phàm trên mặt run lên, lập tức nhắc nhở, dù cho ta nguyện ý thay ngươi bảo thủ bí mật, chết cũng sẽ không lộ ra việc này cho bất luận kẻ nào biết rõ, nhưng thế sự khó mà dự kiến, đến lúc đó vạn nhất có người có thể lợi dụng thuật pháp khống chế ta mở miệng, vậy ta có lẽ không còn cách nào thay ngươi bảo thủ bí mật. Chu Phàm là lo lắng Lý Cửu Nguyệt nói hắn một mực đoán món kia phản nghịch đại sự, hắn sẽ không vạch trần Lý Cửu Nguyệt, nhưng nói, quan hệ của hai người liền có thể thay đổi. Chu Phàm hy vọng hai người một mực bảo trì loại này thuần túy quan hệ. Chu Minh, tuyệt đối đừng nói như vậy. Lý Cửu Nguyệt vội nói, nếu có người uy hiếp ngươi, ngươi liền trực tiếp nói cho bọn hắn cũng không sao, bất quá ta nghĩ sẽ không có người bắt ta bí mật đi uy hiếp ngươi. A, chẳng lẽ ta nghĩ sai? Bất quá Chu Phàm rất nhanh liền xác định hắn nghĩ xóa, dùng Lý Cửu Nguyệt làm người tuyệt đối sẽ không nói cho hắn biết cái gì phản nghịch bí mật, cho rằng này lại liên lụy hắn. Đương nhiên nếu là Chu Minh không muốn nghe, cái kia coi ta không có đề cập qua việc này. Lý Cửu Nguyệt lại nói, nếu như Lý huynh cảm thấy cần thiết nói cho ta, vậy ta đương nhiên nguyện ý nghe. Chu Phàm nghĩ một hồi nói, ta là hy vọng Chu huynh có thể nghe một chút, bằng không rất nhiều chuyện ta không còn cách nào giải thích. Lý Cửu Nguyệt nâng cốc chén buông xuống, hắn một mặt chân thành nói, vậy ta liền dựa tai lắng nghe. Chu Phàm biết rõ bí mật này hay là không quá quan trọng, tâm tình của hắn nhẹ nhõm không ít, vương chén rượu lên cười nói, kỳ thật ta. Lý Cửu Nguyệt dừng lại một chút, sắc mặt bình tĩnh yếu ớt nói, ta bất lực. Khu khu khu. Chu Phàm ngay tại uống rượu, hắn nghe xong lời này lập tức liền bị nẹn. Chu huynh, ngươi không sao chứ? Lý Cửu Nguyệt đứng lên thay Chu Phàm bố bố cõng. Ta không sao. Chu Phàm ho khan một hồi lâu, khoát khoát tay biểu thị hắn không có việc gì, vừa rồi ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Chu Phàm đương nhiên nghe rõ ràng, hắn nói như vậy chỉ là tránh xấu hổ, hắn hy vọng Lý Cửu Nguyệt nói hắn nói sai. Bí mật này nghe được Chu Phàm trái tim co quắp một trận, hắn không nghĩ tới Lý Cửu Nguyệt sẽ nói với hắn bí mật sẽ là loại sự tình này. Ta nói ta bất lực. Lý Cửu Nguyệt thở dài cất cao giọng nói, "Được, đi, ta nghe rõ ràng." Chu Phàm đảo mắt bốn phía một cái, hắn cười khổ nói, "Lý huynh, ngươi có thể nói nhỏ thôi, để người khác nghe được truyền đi đối với ngươi không tốt." Chu Minh yên tâm chính là, nơi này trừ chúng ta, sẽ không có người xuất hiện. Lý Cửu Nguyệt cười nói. Chu Phàm nhìn xem Lý Cửu Nguyệt, hắn nhịn không được căn đuổi, Lý Minh, đây bất quá là bệnh vặt, thế gian này lợi hại đại phu nhiều như vậy. Chu Minh, ta liền kính cung đi ra lão ngựa ý đều tìm qua. Lý Cửu Nguyệt vẻ mặt đau khổ ngắt lời nói. Cái kia cũng không có việc gì. Chu Phàm giật mình một chút nói, thế gian này linh đan rượu dược nhiều như vậy, luôn luôn có thể trị không được. Loại này bệnh vặt. Vô dụng. Lý Cửu Nguyệt lắc đầu nói, qua nhiều năm như vậy, thế gian tốt nhất đại phu cùng linh đan rượu dược, có thể nếm thử phương pháp ta cũng thử qua, cái này hết thuốc chỉ được. Chu Phàm, hắn cảm thấy Lý Cửu Nguyệt nói chỉ sợ là thật, dùng Lý Cửu Nguyệt trong nhà tài lực, có thể chị đã sớm trị, cần phải hắn tới dỗ dành. Chu Minh, chứ những cái kia không biết tên của ta đại phu, nhận biết ta người ngươi là cái thứ hai biết rõ việc này, cha ta cũng không biết, bằng không hắn phải khóc chết. Lý Cửu Nguyệt lại là khẽ thở dài nói. Mặc dù thở dài, nhưng Lý Cửu Nguyệt cảm xúc nhẹ nhàng, tựa hồ sớm đã tiếp nhận sự thật này. Lý huynh ngươi dạng này nói chuyện, trong lòng ta áp lực rất lớn, vạn nhất ngươi có một ngày hối hận nói cho ta, sẽ thuê thích khách đem ta giết chết. Chu Phàm liên tục cười khổ. Chu Minh, cái này vốn là không phải cái đại sự gì. Lý Cửu Nguyệt hờ mở cười nói, thế gian chuyện vui sướng nhiều như vậy, chỉ là không thể giao hợp mà thôi, trong cung bọn thái giám cũng không có khả năng mỗi ngày vì chuyện này vẻ mặt đau khổ. Ngươi xem chúng ta nhận biết áo công công, hắn mỗi ngày cũng rất vui vẻ, không thèm để ý chút nào loại chuyện nhỏ nhặt này. Ngươi nếu là ngay trước áo công công mặt nói lời này, áo công công sợ không phải phải cùng ngươi liều mạng. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, ta là thật không quan trọng, sớm đã nghĩ thoáng. Lý Cửu Nguyệt còn nói, vì lẽ đó ngươi không cần an ủi ta. Tốt, ngươi đừng nói, ta hiểu. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, nhưng hắn nghĩ bình thường nói nghĩ thoáng, cũng nhìn không ra, không nghĩ tới Lý Huynh như thế bất hạnh. Chu Phàm đột nhiên cảm giác được rượu trong chén cũng biến thành nhạt nhẽo. Chu Minh, ngươi biết ta tại sao muốn đem loại này cảm thấy khó xử bí mật nói cho ngươi sao? Lý Cửu Nguyệt uống một ngụm nhỏ rượu nói. Chu Phàm nao nao, hắn nhớ tới Lý Cửu Nguyệt đang nói bí mật này trước đó, thế nhưng là đề cập qua Lý Trùng Nương ngàn dặm xa xôi đến Cao Tượng Thành thi vào giáp tự ban là chủ ý của hắn. Nếu như Lý Cửu Nguyệt không thể giao hợp, cái kia ảnh hưởng lớn nhất liền là Trùng Nương. Nhớ tới Trùng Nương, Chu Phàm tâm tình không lý do phức tạp. Là cùng Trùng Nương có quan hệ sao? Chu Phàm hỏi. Xem ra Chu Minh đoán được một chút. Lý Cửu Nguyệt nhàn nhạt cười một tiếng, là Trùng Nương. Chẳng lẽ Lý Huynh để Trùng Nương đến Cao Tượng Thành đến, là để Trùng Nương thoát khỏi trong nhà các ngươi khống chế? Chu Phàm dựa theo ý nghĩ của mình suy đoán. Không phải. Lý Cửu Nguyệt lắc đầu ngắt lời nói, Chu Minh, ngươi không hiểu hai nhà chúng ta tình huống, ta cùng Trùng Nương không có khả năng tách ra, một khi tách ra, hai chúng ta sẽ chết một cái hay là cũng chết. Chu Phàm nói, không có cách nào giải quyết sao? Không có. Lý Cửu Nguyệt khẳng định nói, đây cũng việc quan hệ bí mật của chúng ta, không thể nói cho Chu Minh, xin thứ lỗi. Chu Phàm trầm mặc một chút, nếu là như vậy, Trùng Nương chẳng phải là muốn cùng Lý Cửu Nguyệt làm cả một đời hình thức bên trên phu thê? Cái này không khỏi quá đáng thương. Mới vừa nói Chu Minh là cái thứ hai biết rõ ta bất lực người, cái kia Chu Minh biết rõ ai là cái thứ nhất sao? Lý Cửu Nguyệt lại hỏi. Chẳng lẽ là Trùng Nương? Chu Phàm nghĩ một hồi mặt lộ kinh ngạc nói, liền là Trùng Nương. Lý Cửu Nguyệt gật đầu nói, chẳng lẽ Chu Minh cho là ta sẽ giấu nàng sao? Chu Phàm trầm mặc không nói, dùng hắn nhận biết Lý Cửu Nguyệt, tự nhiên sẽ không ở loại chuyện này bên trên lừa gạt Trùng Nương, dù sao quan hệ này đến Trùng Nương tương lai. Nói cách khác Trùng Nương coi như dưới loại tình huống này y nguyên dự định gả cho Lý Cửu Nguyệt. Chương 1012. Một điều thỉnh cầu chương 1012, một điều thỉnh cầu Chu Minh, ta đã nói với ngươi, ta không thể rời đi Trùng Nương cũng không thể rời đi ta, đây không phải nói đùa. Lý Cửu Nguyệt lại là chậm rãi lần nữa nói, Trùng Nương biết rõ thân thể ta tình huống về sau, ta đã cho nàng lựa chọn, nếu không chúng ta liền tách ra, sinh tử nhìn mạng. Nếu không các ngươi liền như cũ tại cùng một chỗ, cứ như vậy sống hết đời. Chu Phàm thở dài nói, đây không phải Trùng Nương có nguyện ý hay không vấn đề, mà là nàng không thể không như vậy tuyển. Đúng là như thế. Lý Cửu Nguyệt uống một ngụm nhỏ rượu, nhìn xem ao nước cá bơi, khẽ cười nói, nàng nói như vậy cả một đời cũng rất tốt, thật sự là một cái ngốc cô nương, đúng không? Lý Minh, rồi sẽ có biện pháp giải quyết. Chu Phàm an ủi. Dù cho Lý Cửu Nguyệt không chịu nói cùng Trùng Nương vì cái gì nhất định muốn cùng một chỗ nguyên nhân, nhưng hắn đoán có lẽ là hai cái thế gia cấu kết quá sâu, không được thông gia đều không được. Nếu là như vậy, cái kia hẳn là không khó giải quyết. Có lẽ vậy. Lý Cửu Nguyệt lắc đầu nói, thế nhưng là đang nhìn không đến hy vọng trước, chúng ta chỉ có thể cứ như vậy cùng một chỗ. Nói lâu như vậy, ta còn không có nói cho Chu Minh, ta vì cái gì để Trùng Nương đến Cao Tượng Thành tham gia giáp tự ban đại khảo. Lý Cửu Nguyệt đặt chén rượu xuống, hắn một mặt trịnh trọng nói, kỳ thật dùng nhà ta nội tình, giáp tự ban tài nguyên không phải rất trọng yếu, để Trùng Nương tới là để nàng gặp một lần Chu Minh. Thấy ta? Chu Phàm hơi ngẩn ra một chút nói, vì cái gì chuyên thấy ta? Chẳng lẽ là tránh sau đó xảy ra chuyện gì, để hắn tại sự tình sau khi phát sinh chiếu cố Trùng Nương. Thế nhưng là đây cũng không đúng, Lý Trùng Nương bên người phục thị cái kia Trần Bắc Bì, liền so với hắn lợi hại, chí ít tại đại khảo trước đó liền là như thế, Chu Phàm có chút đoán không ra Lý Cửu Nguyệt nghĩ cách. Hai chúng ta là muốn mời Chu Minh hỗ trợ, chuyện này chỉ có Chu Minh có thể giúp chúng ta, người khác ta không tin, ta chỉ tin Chu Minh. Lý Cửu Nguyệt nhẹ nói. Đến tột cùng là chuyện gì? Lý Minh cứ việc nói chính là có thể giúp ta nhất định giúp. Chu Phàm nói, vô luận là Lý Cửu Nguyệt hay là Lý Trùng Nương, Chu Phàm cũng đồng ý giúp đỡ. Chu Minh có thể hay không hỗ trợ, cái này cũng không đáng kể, nhưng ta hy vọng ta nói xong về sau, Chu Minh không nên tức giận, cũng không cần bởi vậy xem nhẹ chúng ta. Lý Cửu Nguyệt nói, Chu Minh, ta hy vọng ngươi có thể cùng Trùng Nương sinh hài tử. Chu Phàm qua một hồi lâu mới chỉ hoãn tới mở miệng hỏi, Lý Minh, ta không nghe lầm chứ? Ngươi không nghe lầm. Lý Cửu Nguyệt lần nữa nói, Chu Minh, ta hy vọng ngươi có thể cùng Trùng Nương sinh hài tử. Chu Phàm ngạc nhiên im lặng. Hắn hoài nghi chính mình có phải hay không thấy một cái giả Lý Cửu Nguyệt, đầu tiên là nói với hắn hắn bất lực, sau đó lại để cho hắn cùng hắn vị hôn thê sinh hài tử. Chu Minh, ta biết việc này mang cho ngươi tới xung kích rất lớn, ngươi không cần vội vã mở miệng trả lời chắc chắn ta, trước hết nghe ta nói. Lý Cửu Nguyệt ngược lại trấn tĩnh rất nhiều. Ta cùng Trùng Nương kết hợp, nhất định phải có một cái hài tử, bằng không có lỗi với chúng ta hai cái phụ thân. Cái này không chỉ có là chủ ý của ta, cũng là Trùng Nương nghĩ cách. Nhưng chúng ta tình huống đặc thù. Đặc thù đến ta không biết nên như thế nào cùng Chu Minh giải thích, ngươi coi như là có bạc triệu gia tài trở lấy một cái hậu đại kế thừa, nếu là tìm tới một cái nhân phẩm không đáng tin người xa lạ, cái kia tất nhiên sẽ dẫn tới tai họa, đây không phải ta muốn gặp đến sự tình. Vì lẽ đó ta cùng Trùng Nương liền đạt thành chung nhận thức, việc này nhất thua thiệt là ta, vì lẽ đó Trùng Nương đề nghị người kia nhất định phải là để ta tới chọn lựa, ta tán thành về sau, Trùng Nương gặp lại hắn, nếu là Trùng Nương cũng đồng ý, vậy chuyện này liền không có vấn đề, nếu là Trùng Nương không thích, vậy liền lại tuyển qua. Ta đi Thiên Lương Lý thu hoạch lớn nhất là gặp phải Chu Minh. Cùng Chu Minh ở chung một đoạn thời gian, ta hiểu Chu Minh, biết rõ Chu Minh chắc chắn sẽ không tham nhà ta cái kia bạc triệu gia tài, vì lẽ đó ta liền, vì lẽ đó ngươi liền chọn chúng ta. Chu Phàm một mặt chết lặng nói, hắn cảm thấy mình ngũ tạng lục phủ tại trên dưới điên đảo, hắn thực sự không nghĩ tới hắn sẽ gặp phải loại sự tình này. Ta chọn chúng ngươi, Chu Minh là ta xem ra thích hợp nhất người, ta sau khi trở về đem việc này nói cho Trùng Nương, sau đó Trùng Nương liền đến Cao Tượng Thành gặp ngươi, Trùng Nương cũng đồng ý. Lý Cửu Nguyệt cười nhạt một cái nói, bằng không ta cũng không sẽ cùng Chu Minh nói lên việc này. Chu Phàm nghe được Trùng Nương đồng ý, trái tim nhỏ của hắn cũng nhảy dựng lên, chẳng lẽ Trùng Nương thích ta? Nếu là không thích, làm sao lại đồng ý loại sự tình này? Thế nhưng là cũng không thể nghĩ như vậy, dù sao cũng là Lý Minh trước chọn chúng ta, Trùng Nương có lẽ chẳng qua là cảm thấy ta cũng không tệ lắm, sẽ đồng ý, dù sao muốn tìm đến một cái hai người bọn họ cũng hài lòng người quá khó. Ta nghĩ loại sự tình này làm gì? Chẳng lẽ ta còn nghĩ đáp ứng Lý Minh hai người bọn họ hay sao? Chu Phàm trái tim ẩn ẩn run rẩy nghĩ. Chu Minh, ý của ngươi như nào? Lý Cửu Nguyệt thấy Chu Phàm không lên tiếng, hắn lại mở miệng nói, hay là ngươi trở về hảo hảo suy nghĩ một chút? Không cần nghĩ. Chu Phàm có chút tức giận nói, ta không biết ngươi cùng Trùng Nương vì cái gì có thể nghĩ ra như thế hoang đường sự tình. Lý Minh, nếu là ngươi coi ta là bằng hữu của ngươi, sau đó loại sự tình này đừng muốn nhắc lại. Chu Minh, chúng ta thế nhưng là nói xong không tức giận. Lý Cửu Nguyệt cười khổ nói, ta không hề tức giận. Chu Phàm nghiêm mặt nói, Chu Minh vì cái gì không nguyện ý? Là không thích Trùng Nương sao? Lý Cửu Nguyệt thở dài hỏi, ta gặp qua rất nhiều nữ tử, nhưng ở dung mạo bên trên có thể cùng Trùng Nương so sánh lác đác không có mấy. Không phải Trùng Nương vấn đề. Chu Phàm hai hàng lông mày trao lên, mà là mượn giống sinh con việc này quá hoang đường, ta tiếp thu không được. Ta đã bị một cái quái dị cùng một con rồng mượn hai lần giống, Lý Minh ngươi sợ là không biết trong lòng ta bóng tối diện tích. Chu Phàm có chút trái tim băng giá nghĩ, nếu là lại làm ra một cái hài tử đến, vậy hắn liền không lý do có ba đứa hài tử. Sau đó hắn như thế nào cùng nữ nhân mình thích giải thích? Cũng không thể nói ta là một cái đã có ba đứa hài tử chưa lập gia đình làm sao. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, Chu Phàm tiếp thu không được tới này giống hoang đường sự tình. Chu Minh lo lắng sinh ra tới hài tử sẽ không được bị chiếu cố thật tốt sao? Nếu như là cái này, ta có thể hướng Chu Minh cam đoan, ta cùng Trùng Nương sẽ chiếu cố thật tốt tiểu hài, hắn nhưng là người thừa kế của chúng ta, tương lai hẳn là không cần lo lắng. Lý Cửu Nguyệt lại là như thế khuyên. Không phải vấn đề này. Chu Phàm lông mày cau lại. Lý Cửu Nguyệt nói, cái kia Chu Minh khẳng định là tiếp thu không được cùng ngươi có quan hệ Trùng Nương là thê tử của ta sự thật, nhưng ta cảm thấy không cần như thế, kỳ thật ta đối với Trùng Nương, một mực là coi nàng là làm muội muội bình thường đối đãi, sau đó coi như cùng một chỗ sinh hoạt, cũng là chia phòng mà ngủ. Trùng Nương trừ Chu Minh bên ngoài, cũng sẽ không có cái thứ hai nam nhân, điểm ấy ta có thể hướng Chu Minh cam đoan. Lý Minh, ta đã biểu đạt ta ý tứ, xin đừng nên lại nói việc này. Chu Phàm sắc mặt lạnh xuống, chắp tay nói. Lý Cửu Nguyệt không biết Chu Phàm trong lòng các loại nghĩ cách, hắn thở dài nói, Chu Minh không nguyện ý, ta cũng vô pháp miễn cưỡng, như thế ta cùng Trùng Nương chỉ có thể một lần nữa tìm kiếm mới nhân tuyển. Chương 1013. Một đáp án chương 1013, một đáp án một lần nữa tìm kiếm mới nhân tuyển. Chu Phàm cái ly trong tay bóp thành một miệng, hắn lạnh lùng cả giận nói, Lý Minh, các ngươi vì phải đến một cái hài tử, một cái cam nguyện bán thê tử của mình, một cái muốn bán thân thể của mình, là thế này phải không? Nếu như là, cái kia Chu Phàm thật cảm thấy hắn nhìn lầm Lý Cửu Nguyệt cùng Lý Trùng Nương, sau đó cũng sẽ không còn có bất kỳ liên hệ. Chu Minh, trong mắt ngươi, ta cùng Trùng Nương như thế không chịu nổi sao? Lý Cửu Nguyệt đắng chát nói. Nhưng ta nhìn thấy các ngươi là làm như vậy. Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Chu Minh sẽ như thế nghĩ, là bởi vì có một số việc ta giấu giếm Chu Minh, ta không trách Chu Minh. Lý Cửu Nguyệt lại uống một ngụm ít rượu, kỳ thật một lần nữa tìm kiếm nhân tuyển, chẳng qua là khích tướng kế mà thôi. Ta cùng Trùng Nương là muốn một cái hài tử, nhưng cũng sẽ không bán đứng chính mình. Bất quá cái kia tìm kiếm nhân tuyển hiệp nghị xác thực tồn tại, nhưng có một cái tiền đề, đó chính là Trùng Nương thích người kia mới được. Ta cho tới bây giờ không có đem Trùng Nương coi như thê tử của ta, nàng là muội muội ta, vì lẽ đó không có bán thê tử của mình, mà Trùng Nương ta hiểu nàng, nàng nếu là không thích ngươi, ngươi cho rằng nàng sẽ đồng ý sao? Chu Phàm trầm mặc, hắn có chút không dám tin tưởng nói, Trùng Nương vì sao lại thích ta? Ta đây làm sao biết? Lý Cửu Nguyệt lắc đầu nói, ngươi nếu là muốn biết, ta gọi nàng đến, để ngươi ở trước mặt hỏi nàng. Bất quá ta đã cùng ngươi nói qua, Trùng Nương coi như lại thích ngươi, nàng cũng không thể đi cùng với ngươi, ngươi cùng nàng nhiều nhất là một trận ngắn ngủi duyên phận, ngươi có thể cho nàng lưu một cái hài tử, nhưng lại nhiều không có chút nào đi, ngươi còn muốn hỏi nàng sao? Đương nhiên ngươi có lẽ sẽ muốn mang nàng đi, nhưng nàng có lẽ sẽ chết, ta có lẽ cũng sẽ chết, cho nên nàng sẽ không nguyện ý đi theo ngươi. Lý Cửu Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ bi thống. Ta không muốn biết. Chu Phàm lắc đầu nói, Lý Cửu Nguyệt đều như vậy nói, vậy hắn hỏi đáp án cũng không có ý nghĩa. Cái kia Chu Minh vẫn là không đồng ý sao? Lý Cửu Nguyệt lại hỏi. Lý Minh, ngươi là bằng hữu ta, vô luận ngươi như thế nào nói, Trùng Nương trên danh nghĩa đều là thê tử của ngươi, nếu như ta đáp ứng, vậy ngươi liền không còn là bằng hữu của ta, về phần Trùng Nương. Chu Phàm dừng một cái nói, Lý Minh nói Trùng Nương thích ta, liền xem như thật, nhưng loại này ngắn ngủi duyên phận, không phải ta muốn. Cái kia mời Chu Minh thẳng thắn nói cho ta, Chu Minh thích Trùng Nương sao? Ta nói chính là giữa nam nữ thích. Lý Cửu Nguyệt lại là cười khẽ hỏi. Chu Phàm trầm mặc một chút nói, Lý Minh, hỏi cái này loại sự tình có ý nghĩa sao? Đương nhiên là có ý nghĩa, ngươi coi như ta là vì Trùng Nương hỏi, Trùng Nương không tiện hỏi, ta thay nàng hỏi. Lý Cửu Nguyệt rót một ly rượu cho mình, uống vào đi. Chu Minh không cần cố kỵ ta, ta nói coi Trùng Nương là muội muội của mình, đó chính là muội muội, ngươi dù sao cũng phải cho thích người một cô nương một đáp án, dù cho các ngươi không thể cùng một chỗ, ta nói phải có đạo lý sao? Chu Phàm thấy tránh cũng không thể tránh, hắn cầm bầu rượu lên, cái chén đã bị hắn bóp nát, hắn đối bầu rượu, uống một ngụm rượu lớn nói, ta thích nàng, không chỉ là bởi vì bộ dáng của nàng, cũng bởi vì mỗi lần nhìn xem nàng, cũng dường như ta cùng nàng quen biết thật lâu đồng dạng. Lý Cửu Nguyệt khẽ miệng hơi bệnh, nhưng rất nhanh hắn nghiêm mặt nói, tốt ngươi cái Chu Phàm, ta coi ngươi là huynh đệ bình thường đối đãi, ngươi thế mà đối ta thê tử có ý nghĩ xấu. Ngươi ý đến? Chu Phàm tức giận nói, ta chỉ là suy nghĩ một chút, cho tới bây giờ chưa làm qua có lỗi với ngươi sự tình, ngươi so ta càng kém cỏi, thế mà muốn đem để cho mình thê tử đi mượn giống sinh con. Lý Cửu Nguyệt trước không nhịn được, hắn cười ha hả, nhưng rất nhanh dáng tươi cười thu liêm nói, Chu Minh, ta không có lừa ngươi, ta cùng Trùng Nương xác thực không thể tách rời, Trùng Nương cũng chính miệng nói với ta, nàng thích ngươi, nhưng sẽ không cùng ngươi đi, nếu là không tin, ta gọi nàng đi ra, để ngươi hỏi nàng một chút. Không cần. Chu Phàm lắc đầu nói, Lý Minh, ta tin tưởng ngươi sẽ không ở loại chuyện này bên trên nói dối, liền thật không thể nói cho ta, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra sao? Là có người bức bách các ngươi sao? Có lẽ ta có thể giúp đỡ. Thật có lỗi. Lý Cửu Nguyệt thở dài nói, không có người buộc chúng ta, nhưng chúng ta thật không thể nói cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thông cảm chúng ta. Chu Phàm trầm mặc, Lý Cửu Nguyệt cùng Lý Trùng Nương cũng không chịu nói, hắn cũng vô pháp như vậy nói cái gì. Chu Minh, trên bàn rượu vừa nói lời coi chúng ta cũng không có nói qua. Lý Cửu Nguyệt giơ ly rượu lên nói, được. Chu Phàm cầm bầu rượu lên cùng chạm thử Lý Cửu Nguyệt cái chén. Hắn không có khả năng đáp ứng mượn giống sinh con, Trùng Nương lại không thể đi cùng với hắn, vậy những này lời nói cũng chỉ có thể coi như không có nói qua. Chỉ là nghĩ đến hắn chân chính một đoạn tình cảm lưu luyến cứ như vậy vô tật mà chấm dứt, Chu Phàm vẫn là cảm thấy trong lòng có chút đau nhức, nhưng không tại Lý Cửu Nguyệt trước mặt biểu hiện ra ngoài mà thôi. Chúng ta vẫn là bằng hữu, đúng không? Lý Cửu Nguyệt hỏi. Đương nhiên. Chu Phàm cười nói, nhưng ngươi cũng không nên lấy thêm ta từng thích qua ngươi sự kiện kia để nói, bằng không ta liền sẽ nhớ lại ngươi nói bí mật kia. Chu Minh, ta nói bí mật kia là giả. À, thật sao? Tiệc rượu kết thúc, Chu Phàm cáo từ, Lý Cửu Nguyệt đem Chu Phàm đưa đến cửa ra vào, hắn mới thấp giọng nói, Chu Minh, sau đó chúng ta sẽ không lại tìm kiếm bất luận cái gì sinh hài tử nhân tuyển, không có người thừa kế, vậy chúng ta sẽ cân nhắc thu dưỡng một cái. Chu Phàm nao nao, hắn hiểu được tới, cái này chỉ sợ là nguyên nhân bởi vì hắn. Lý Minh, không cần như thế, đây là chuyện của các ngươi, người bên ngoài kỳ thật chưa hẳn có thể hiểu được ý nghĩ của các ngươi, nếu như sau đó Trùng Nương lại đụng phải thích người, mà ngươi lại cảm thấy không tệ. Không có. Lý Cửu Nguyệt đánh gãy Chu Phàm, ta hiểu Trùng Nương, nàng sẽ không lại thích những nam nhân khác. Lý Cửu Nguyệt ánh mắt có chút yêu thương. Chu Phàm tâm tình có chút nặng nề. Hắn đột nhiên phát hiện Lý Cửu Nguyệt mắt cùng Trùng Nương đồng dạng rất giống, tựa hồ trong mắt ẩn một vũng đông hồ, bình tĩnh nhưng lưu thường, lại làm cho người không khỏi cảm thấy đau lòng. Chu Phàm không nói gì thêm, mà là chắp tay một cái, ngồi lên xe ngựa rời đi, hắn sợ chính mình nhất thời mềm lòng, đáp ứng cái kia hoang đường cực hạn yêu cầu, từ đó lâm vào chính mình không muốn cục diện bên trong. Nhìn xem xe ngựa đi xa, Lý Cửu Nguyệt quay người đi trở về đi. Cửa phòng bên ngoài, nha hoàn đã sớm lui ra, duy chỉ có Trần Bác Bị tại. Thiếu chủ. Trần Bác Bị không mình hành lễ. Bác Bị thầm thầm, khoảng thời gian này làm việc ngươi. Lý Cửu Nguyệt cười đỡ dậy Trần Bác Bị. Cái này vốn là lão nô phải làm. Trần Bác Bị lắc đầu nói. Lý Cửu Nguyệt không có nói nhiều, hắn đi vào trong đại sảnh. Trần Bác Bị y nguyên đứng tại cửa phòng bên ngoài, có nàng tại, không ai có thể lặng yên tới gần đại sảnh. Lý Cửu Nguyệt ngồi ở chủ vị bên trên. Lý Trung Nương dùng chậu đồng bưng tới nước nóng, đem trong chậu khăn lông trắng xoay làm, đưa cho Lý Cửu Nguyệt. Lý Cửu Nguyệt tiếp nhận khăn nóng, lau một chút mặt thản nhiên nói, hắn cự tuyệt. Hắn cự tuyệt không phải sớm tại trong dự liệu sao? Trung Nương con mắt khép hờ, lông mi run rẩy, nếu như hắn đáp ứng, ngươi sẽ thất vọng. Đúng nha, chỉ là ta còn nghĩ thử một chút. Lý Cửu Nguyệt trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười, hắn tựa hồ rất hài lòng Chu Phàm cự tuyệt. Vậy làm sao bây giờ? Trung Nương lại hỏi. Có thể làm sao? Lý Cửu Nguyệt thở dài, cũng không thể chịu chết trước đó, vẫn là một cái hoàng hoa đại khuê nữ, nhiều như vậy mất mặt nhà, tốt nhất có thể giống như nương dạng kia, lưu lại một cái hài tử, nếu là vận khí không tốt, vậy coi như. Lý Trung Nương trầm mặc. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Lý Cửu Nguyệt hỏi. Ta là cảm thấy chúng ta nói như vậy có ý tứ sao? Là không có ý nghĩa, nhưng chúng ta không phải đã thành thói quen sao? Lý Cửu Nguyệt nói khẽ. Chương 1014. Mới khiêu chiến chương 1014, mới khiêu chiến Chu Phàm trở lại nhà trọ gian phòng, hắn ngồi xuống về sau nhớ tới trên tiệc rượu chuyện phát sinh, hắn bất đắc dĩ thở dài. Vừa vì Lý Cửu Nguyệt bệnh thở dài, cũng vì Trùng Nương vì chính mình thở dài. Loại thực tế này là quá phức tạp. Hắn trên đầu chọc có tóc chui ra ngoài, xen lẫn thành tiểu quyển. Tiểu quyển con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn xem Chu Phàm, nàng không có ngủ, từ Chu Phàm nói lời bên trong nàng càng là biết rõ chuyện gì phát sinh. Chủ nhân, nguyên lai nhân loại các ngươi thích chơi như vậy sao? Mượn giống sinh con. Các ngươi quái gì cũng sẽ chơi. Chu Phàm tức giận nói, hắn nhớ tới Bạch Lanh Tôn cái kia mà cô yêu. Hắn cảm thấy có chút choáng, đây đã là hắn lần thứ ba tao ngộ mượn giống, hai lần trước là bị buộc, may mắn lần này còn biết có lễ phép hỏi một chút. Sau đó bị hắn cự tuyệt. Thế nhưng là cự tuyệt như vậy nàng thật được không? Tiểu quyền hai tay ôm ngực cao mày nói, chúng nương dáng dấp xinh đẹp như vậy, ngươi thích nàng, nàng lại thích ngươi, Cửu Nguyệt vừa hy vọng muốn một cái hài tử, cái này hoàn toàn là một công ba việc sự tình. Ngươi tên tiểu hỗn đản này nếu là còn dám nói hiệu nói vượng, ngươi một tháng chân vịt cũng không có. Chu Phàm sắc mặt biến thành màu đen nói, cái gì một công ba việc, tên tiểu hỗn đản này cũng dám nói. Chu Phàm tức giận đến phổi đau nhức. Tiểu quyền ủy khuất xẹp một chút miệng, nhưng vì chân vịt vẫn là không dám nói lung tung. Chu Phàm nhớ tới những này bực mình sự tình liền cảm thấy tâm phiền, hắn dứt khoát không nghĩ thêm, mà là rút đao đi ra tu luyện. Nhà trọ chật hẹp, nhưng hắn suy nghĩ vô cực đao cương lựa chọn vấn đề, ngược lại không có ảnh hưởng. Chớp mắt một ngày cứ như thế trôi qua, ban đêm tiến vào hôi hà không gian, Chu Phạm như cũ tại tu luyện vô cực đao cương, chỉ cần nắm giữ kỹ xảo, với hắn mà nói, đây không phải việc khó gì. Bất quá bởi vì hắn chỉ là khí cương sơ đoạn, có chút tư tưởng bởi vì chân khí vòng thứ 3 rèn luyện không đủ, tạm thời còn rất khó thực hiện. Đám chìm trong tu luyện hắn không tiếp tục nghĩ những cái kia Lý Cửu Nguyệt cùng Lý Trùng Nương sự tình, nhưng cả người trở nên trầm mặc rất nhiều. Chu Phạm, có phải là xảy ra chuyện gì? Thực phù cũng cảm giác được Chu Phạm cảm xúc không thích hợp, chỉ là trong hiện thực một chút phiền lòng việc nhỏ đã giải quyết. Chu Phạm cười lắc đầu, ta cũng không thể cùng tiểu nha đầu nói có người tìm cha ngươi mượn giống. Chu Phạm lặng lẽ nghĩ. Thực phù nhu thuận đáp một tiếng, không tiếp tục hỏi. Chờ ngày kia ta sẽ để ngươi phụ thân. Chu Phạm lại đối Chu Tiểu Miêu nói. Ngày kia hả? Chu Tiểu Miêu do dự một chút nói, ta hiện tại không nóng nảy, chờ một chút. Ngươi tại sao lại không nóng nảy? Trước đó thế nhưng là không ngừng thúc giục ta. Chu Phạm có chút ngoài ý muốn nói, còn không có chuẩn bị kỹ càng. Chu Tiểu Miêu hừ một tiếng nói, chờ một chút đi, cái này tùy ngươi. Chu Phạm thấy Chu Tiểu Miêu không chịu nhiều lời, hắn cũng không có hỏi lại. Phụ thân đối với Chu Phạm đến nói, càng trễ càng tốt. Chu Tiểu Miêu nói chờ một chút, hắn đương nhiên cũng không có ý kiến, bất quá hắn cho dù có ý kiến cũng vô dụng, dù sao cái này phụ thân vẫn là Chu Tiểu Miêu nói tính. Sáng sớm, Chu Phạm ăn xong điểm tâm, lại như thường ngày đi Nghi Loan Ti phủ điểm danh. Tại Nghi Loan Ti phủ chuyển một chút, hắn do dự, hôm nay muốn hay không đi thư viện đâu? Nếu như là thường ngày, hắn khẳng định không chút do dự đi thư viện tiếp tục học tập, nhưng có chuyện ngày hôm qua, đi thư viện có lẽ sẽ gặp được chủ nương, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy xấu hổ. Nhưng vốn là như vậy trốn tránh cũng không phải biện pháp. Trái lo phải nghĩ, Chu Phạm khẽ cắn môi, hắn vẫn là trực tiếp ra Nghi Loan Ti phủ, ngồi lên xe ngựa, để mã phu tiến hành đến thư viện. Chu Phạm tự nhận không thẹn với lương tâm, tất nhiên không thẹn với lương tâm, nhăn nhăn nhó nhó tiểu nữ nhi làm dáng ngược lại sẽ để người xem thường. Suy nghĩ thông suốt về sau, Chu Phạm trở nên bình tĩnh rất nhiều. Chu Phạm đến thư viện, hắn trực tiếp tiến vào thư viện, nhìn xem thời gian còn sớm, liền đi giáp tự ban giảng đường. Hắn lúc đầu cho rằng Trùng Nương có lẽ sẽ không tại, nhưng Trùng Nương lại tại, chẳng những Trùng Nương tại, trừ Ôn Hiểu, Đô Nê, Hùng Phi Tú, Dạ Lai Thiên Hương bên ngoài, để Chu Phạm cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hồi lâu không thấy Nhất Hành cũng tại. Chu đại ca. Lý Trùng Nương đi tới mỉm cười nói. Trùng Nương sắc mặt bình tĩnh, liền tựa như hôm qua cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Chu Phạm khẽ gật đầu. Chu Minh, ngươi phiền phức đến. Đô Nê trên mặt lộ ra cười xấu xa. Phiền cái gì? Chu Phạm nhíu mày hỏi. A Di Đà Phật. Người mặc bạch y tăng bảo Nhất Hành chắp tay trước ngực nói, là tiểu tăng hy vọng cùng Chu thí chủ lại so tài một trận. Chu Phạm trầm mặc một chút hỏi, giáp tự ban nhiều người như vậy, tại sao là ta? Bởi vì ngươi là khôi thủ nha. Đỗ Nê thay Nhất Hành trả lời, hắn một mặt vui mừng mà nói, ngươi là lớp học tối cường một cái, hắn đánh thắng ngươi, liền không có cần phải lại cùng những người khác đánh. A Di Đà Phật. Nhất Hành lại là bình tĩnh nói, Đỗ thí chủ nói có lý, nhưng nếu là những người khác muốn cùng tiểu tăng đánh, tiểu tăng cũng sẽ ứng chiến. Chu đại ca, Nhất Hành vừa rồi đối với chúng ta nói hắn đã vượt qua cái kia đạo phạm nhân cánh cửa, tiến vào đạo cảnh. Lý Trùng Nương ôn nhu nói. Chu Phạm hai mắt ngưng lại, nhìn về phía Nhất Hành. Đúng là như thế, nếu không tiểu tăng lại như thế nào dám lại độ khiêu chiến Chu thí chủ. Nhất Hành gật đầu thừa nhận. Đã là đạo cảnh tu sĩ, nếu như Nhất Hành không có nói sai, vậy hắn là trong lớp cái thứ nhất tiến vào đạo cảnh người. Chu Phạm sắc mặt nghiêm túc. Nhất Hành, ngươi dùng đạo cảnh đến cùng Chu huynh đánh, coi như thắng cũng thắng mà không võ. Đỗ Nê Tế nói đạo, tỉ thí như vậy lại có ý nghĩa gì? Tiểu tăng cùng Chu thí chủ tuổi tương đương, có thể đi vào đạo cảnh là tiểu tăng bản sự, tiểu tăng vì cái gì không thể dùng? Tu vi cũng là thực lực một bộ phận. Nhất Hành lắc đầu nói, nếu là áp chế cảnh giới, tiểu tăng thừa nhận nếu như tiểu tăng chỉ là khí cương đoạn, cũng không phải là Chu thí chủ đối thủ, chỉ có tiến vào đạo cảnh, tiểu tăng mới có lòng tin có thể thắng Chu thí chủ. Chu thí chủ, ngươi có dám cùng tiểu tăng đánh một trận? Nhất Hành thanh âm nhẹ nhàng, nhưng lại có thể khiến người ta cảm nhận được hắn chiến ý hùng phi tú, Dạ Lai Thiên Hương, Ôn Hiểu ba người cũng không có lên tiếng, bọn hắn tại biết rõ Nhất Hành thuận lợi tiến vào đạo cảnh về sau, đều là cảm thấy rất khiếp sợ. Võ cảnh cùng đạo cảnh thế nhưng là hoàn toàn khác biệt cảnh giới, cũng không biết có bao nhiêu khí cương đoạn võ giả cả đời không cách nào lại tiến một bước vào đạo cảnh. Nhưng giáp tự ban đại khảo cái này không lâu nữa, Nhất Hành bế quan đi ra đã là đạo cảnh, dạng này tiến cảnh như thế nào để bọn hắn không sợ hãi? Bọn hắn cũng muốn biết Chu Phạm sẽ như thế nào trả lời. Kỳ thật coi như Chu Phạm cự tuyệt, bọn hắn cũng không có cảm thấy kỳ quái, bởi vì võ cảnh cùng đạo cảnh chênh lệch thực sự quá lớn, là một cùng mười chênh lệch. Nếu như chính diện chiến đấu, một cái đạo cảnh tu sĩ thậm chí có thể giết chết 10 cái khí cương đoạn võ giả. Võ cảnh muốn chiến thắng huyền diệu đạo cảnh, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhất là Nhất Hành hay là đại Phật tự đệ tử thiên tài, dạng này người tiến vào đạo cảnh, ở bao đạo cảnh đệ nhất cảnh phổ thông tu sĩ cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Chu Minh, ngươi sẽ không phải là muốn đáp ứng hắn a? Đỗ Nê nhìn xem Chu Phạm không có trả lời, hắn cười hỏi, ngươi đáp ứng hắn không phải tự ngược sao? Chu Phạm không để ý đến Đỗ Nê, hắn nhìn xem Nhất Hành cười nói, tốt, chúng ta liền luận bàn một chút. Chương 1015. Đánh cược rồi chương 1015, đánh cược rồi nghe được Chu Phạm đáp ứng, giảng đường bên trong đều là yên tĩnh, Đỗ Nê con mắt trừng lớn nói, Chu Minh, ngươi không phải tự ngược người, nhưng ngươi cảm thấy mình có thể thắng. Ngươi người này làm sao thắng bại tâm nặng như vậy? Chu Phạm liếc liếc mắt Đỗ Nê, thản nhiên nói, thắng thua cũng không trọng yếu, luận bàn đối với song phương đến nói, chỉ tại cộng đồng tiến bộ. A Di Đà Phật. Nhất Hành thở dài, Chu thí chủ có thể buông xuống thắng bại tâm, chính là tự tại người, tiểu tăng không bằng. Tin ngươi mới là lạ. Đô Nê nói thầm một tiếng nói. Lý Trùng Nương có chút sầu lo một chút nhíu mày, nhưng không có mở miệng thuyết phục. Tìm một chỗ đi. Chu Phàm nhìn xem Nhất Hành nói. Chúng ta đi thư viện bên ngoài hoang dã, nơi đó địa phương cũng đủ lớn. Nhất Hành trầm ngâm một chút nói. Chu Phàm tự nhiên không có ý kiến. Chu Phàm cùng Nhất Hành bọn hắn liền từ hướng về thư viện đi cửa sau đi. Giáp Tự Ban lập tức bảy người tại thư viện bên trong đi lại, nhận không ít trong nội viện học sinh nhìn chăm chú, nhưng không người nào dám tùy ý tới gần. Chờ bọn hắn đi tới thư viện cửa sau, phát hiện Trú Thâm Thâm, Hậu Thập Tam Kiếm đã đợi tại cửa sau chỗ. Hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu Phàm có chút kinh ngạc hỏi. Trú Thâm Thâm không có trả lời, Hậu Thập Tam Kiếm cười nói, ta nghe Đô Minh nói Chu Minh cùng Nhất Hành huynh muốn luận bàn, liền bỏ xuống sự tình chạy tới. Đám người đồng loạt nhìn một chút Đô Nê. Đô Nê cười khan một tiếng nói, ta nghĩ đến dù sao cũng là Giáp Tự Ban tương đối trọng yếu luận bàn, liền phát tin tức cho bọn hắn ba người, muốn nhìn một chút phải chăng có hứng thú tới, nhiều người náo nhiệt một chút. May mắn ta hôm nay đến thư viện, bằng không ta liền bỏ lỡ một trận trò hay. Đám người phía sau vang lên Trương Lý Tiểu Hồ thanh âm. Trương Lý Tiểu Hồ cũng tới. Cái này Giáp Tự Ban 10 người cũng góp đủ. Đỗ Nê sở dĩ sẽ có lớp học những người khác tin tức phù phương pháp liên lạc, đó là bởi vì lần trước đóng giữ thôi lúc, bọn hắn vì thuận tiện liên hệ cùng một chỗ trao đổi tin tức phù. Từ cửa sau ra ngoài, đám người thi triển thân pháp gấp rút lên đường. Chu đại ca, Lý Trùng Nương cùng Chu Phàm cùng đi, mà nàng một bên khác là Dạ Lai Thiên Hương. Dạ Lai Thiên Hương lọt vào Lý Trùng Nương cự tuyệt về sau, cũng không có từ bỏ, đang dùng ái mộ ánh mắt nhìn xem Trùng Nương. Nếu là tăng thêm ta, đó chính là phức tạp bốn góc quan hệ, chú ý tới cái này, Mạn Chu Phàm khẽ miệng giật nhẹ nghĩ, hắn bình tĩnh nói, Trùng Nương, đây bất quá là một trận luận bàn, không cần lo lắng. Ta không có lo lắng. Lý Trùng Nương dịu dàng cười một tiếng, Chu đại ca dám ứng chiến, khẳng định là có nhất định nắm chắc, ta chỉ là muốn để Chu đại ca cẩn thận một chút. Chu Phàm ân một tiếng, trong lòng của hắn thở dài, cũng không biết hôm qua Lý Cửu Nguyệt là như thế nào nói với nàng, nàng thái độ đối với ta ngược lại không có một chút biến hóa. Mà đổi thành một bên, Trú Thâm Thâm bước nhanh đi nhanh, đã đến Nhất Hành bên cạnh, hắn liếc liếc mắt Nhất Hành nói, ngươi đã tiến vào đạo cảnh sao? Trú Thâm Thâm biết rõ Nhất Hành khiêu chiến Chu Phàm, hắn liền vội vã chạy đến, nhưng tình huống cụ thể cũng không hiểu. Nhất Hành khẽ gật đầu. Trú Thâm Thâm không nói gì thêm, đối với cái này hắn không có cảm thấy ngoài ý muốn, nếu là vốn chính là khí cương đoạn Nhất Hành không có đột phá, lại nào dám lại khiêu chiến Chu Phàm. Rất nhanh một đường buôn tẩu bọn hắn tìm được một chỗ trống trải bãi cỏ, nơi này đã rời xa thư viện, cũng không có trông thấy bất kỳ quái dị. Lý Trùng Nương bọn hắn liền đi tới một bên, nhìn xem trong sân Chu Phàm cùng Nhất Hành. Nhất Hành nhìn một chút Chu Phàm nói, ngươi còn có một thanh đao không mang đến, như vậy không quan hệ sao? Nhất Hành chỉ là Chu Phàm đức tự đao, chôi đao kia quá lớn, Chu Phàm không có khả năng cả ngày quổng, hắn đem đức tự đao để vào chứa vật chi thư. Chu Phàm do dự một chút nói, các ngươi chờ một chút, ta đi đem đao của ta mang tới. Nhất Hành bọn hắn đương nhiên không có ý kiến, trong nội tâm cũng minh bạch, Chu Phàm hẳn là có một cái đặc thù chứa vật khí cụ, bọn hắn cũng xuất thân lai lịch bất phàm, sẽ không ham Chu Phàm một cái chứa vật khí cụ. Bất quá Chu Phàm nghĩ đối bọn hắn giữ bí mật cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Chu Phàm thân ảnh một cái chớp mắt, rất nhanh liền biến mất tại bọn hắn trước mắt. Thừa dịp Chu Minh vẫn chưa về, đánh cửa nha. Trương Lý Tiểu Hồ trong mắt chuyển một chút nói, ta đại lý, các ngươi có thể áp Chu Minh thắng, cũng có thể áp Nhất Hành pháp sư thắng, áp một buổi một, vô luận là huyền tệ vẫn là luyện khí tinh ngọc đều có thể. Chu Phàm khẳng định không có tiến vào đạo cảnh, tỷ lệ đặt cược vì cái gì không nâng cao một điểm? Hùng Phi Tú nghiêng liếc mắt Trương Lý Tiểu Hồ hỏi. Hùng đại tiểu thư, vốn nhỏ sinh ý, cũng không dám nâng cao, Nhất Hành pháp sư đã tiến vào đạo cảnh, nhưng Chu Minh nhưng cho tới bây giờ chưa từng bại. Trương Lý Tiểu Hồ vẻ mặt đau khổ nói. Hùng Phi Tú hừ một tiếng, nàng từ chính mình phủ túi bên trong lấy ra một chồng ngân phiếu giao cho Trương Lý Tiểu Hồ, ta áp 20 vạn huyền tệ Chu Phàm thắng. Trương Lý Tiểu Hồ cười hì hì nhận lấy ngân phiếu, còn có ai? Nhất Hành đã là lần này luận võ người, lại là người xuất gia, hắn bất đắc dĩ niệm một tiếng A Di Đà Phật. Nhất Hành, ngươi cũng đừng để cho ta mất cả trí lẫn trải. Đỗ Nê cắn răng đem 10 khối màu lam luyện khí tinh ngọc giao cho Trương Lý Tiểu Hồ, áp Nhất Hành thắng. Lý Trùng Nương cười yếu đất nói, Trương Lý Minh, ta áp 100 vạn huyền tệ Chu đại ca thắng, nhưng bây giờ không có mang nhiều như vậy ngân phiếu ở trên người, trước tiên có thể thiếu sao? 100 vạn huyền tệ. Trương Lý Tiểu Hồ ra mặt run lẩy bẩy, hắn lẩm nhẩm một câu cầu phú quý trong nguy hiểm nói, Lý cô đương, đương nhiên không có vấn đề. Dạ Lai Thiên Hương chính mục không chuyển con ngươi nhìn xem Lý Trùng Nương, nàng nghe thấy Lý Trùng Nương nói như vậy, cũng là mở miệng nói, ta áp 50 vạn huyền tệ Chu huynh thắng, ngân phiếu thua liền sẽ cho ngươi. Tốt tốt tốt. Trương Lý Tiểu Hồ cắn răng đáp ứng đến, Trương Lý Tiểu Hồ lại nhìn về phía còn không có đặt cửa Cố Hiểu, Trú Thâm Thâm, Hậu Thập Tam Kiếm ba người. Ta là một cái quỷ nghèo, nhưng không có bao nhiêu tiền. Hậu Thập Tam Kiếm buông buông tay nói, nhưng ta có thể áp lên thắng sau màu lam luyện khí tinh ngọc lượng cung ứng cược Chu Minh sẽ thắng, Trương Lý huynh tiếp sao? Lại là Chu Phạm. Trương Lý Tiểu Hồ sắc mặt biến hóa, hắn trong mắt chuyển một chút, nhìn xem đứng thẳng bất động Nhất Hành, hắn hừ một tiếng nói, tiếp. Ta không cá cược. Cố Hiểu lắc đầu nói, ta cảm thấy hai người bọn họ không sai biệt nhiều, thắng bại khó mà đoán trước. Trú Thâm Thâm y nguyên nghiêm mặt, nhưng hắn nhìn xem Trương Lý Tiểu Hồ ánh mắt nóng rực lên, ta muốn áp 300 vạn huyền tệ, cực Chu Phàm sẽ thắng, ngươi dám tiếp sao? 300 vạn huyền tệ. Trương Lý Tiểu Hồ khỏe mắt kịch liệt nhảy dựng lên, đây đã là không sai biệt lắm Giáp Tự Ban một năm màu lam luyện khí tinh ngọc. Làm sao? Ngươi sợ ta trả không nổi sao? Nếu là ta thua, một năm màu lam luyện khí tinh ngọc ngươi lấy đi chính là. Trú Thâm Thâm lại là nói. Trú Nhất Hành, tất cả mọi người là nhìn xem Trú Thâm Thâm. Trú Minh, thật hảo phách lực. Đô Nê cười khen. Trương Lý Tiểu Hồ hướng phía Nhất Hành hô, "Nhất Hành pháp sư, ngươi thật đã tiến vào đạo cảnh sao? Ngươi cũng không nên lừa ta." Tại Trương Lý Tiểu Hồ xem ra, nếu là Nhất Hành tiến vào đạo cảnh, cái kia phần thắng sẽ rất lớn, bằng không chỉ có Đô Nê cái này thư sinh nghèo áp 10 khối màu lam luyện khí tinh ngọc Nhất Hành, hắn nhưng phải bồi một cái táng gia bại sản. Nhất Hành đứng tại sào sạt gió lạnh bên trong, cũng không trả lời Trương Lý Tiểu Hồ, hắn cảm thấy lòng có chút lạnh. Nguyên lai không có mấy người tin tưởng hắn sẽ thắng nha. Chương 1016. Không nên khinh thường chương 1016, không nên khinh thường ngươi đến tuột cùng có tiếp hay không? Chíu Thâm Thâm lạnh lùng thúc giục nói. Trương Lý Tiểu Hồ lại là lần nữa hô, "Nhất Hành pháp sư, ngươi tiến vào đạo cảnh sao?" 300 vạn huyền tệ cũng không phải số lượng nhỏ, tăng thêm phía trước như vậy nhiều tiền đặt cược, Trương Lý Tiểu Hồ không dám luận tiếp. "A Di Đà Phật, người xuất gia không nói dối, tiểu tăng xác thực tiến vào đạo cảnh, nhưng thua cũng đừng trách tiểu tăng." Nhất Hành trầm mặc một chút bất đắc dĩ trả lời. "Đạo cảnh chẳng lẽ còn thắng không một cái võ cảnh?" Trương Lý Tiểu Hồ hừ lạnh một tiếng nói, "Ta tiếp, nhiều người như vậy tại, ngươi cũng đừng muốn trốn nợ. Ta hy vọng ngươi không cần vịt nợ mới là." Chíu Thâm Thâm nói, mở ra chữ vật chi thư. Đi tới chỗ không người, Chu Phàm lúc này mới lấy ra chữ vật chi thư. Sách nhỏ rất vinh hạnh vì thích sách người phục vụ, xin hỏi, Tiểu Minh nhà ngày đầu tiên mua 4 con gà, ngày thứ 2 lại mua 4 con, xin hỏi đến ngày thứ 3 Tiểu Minh nhà tổng cộng có mấy con gà? Tiểu Quyền tại chữ vật chi thư chưa nói xong trước đó, nàng liền chui đi ra, nàng nghe xong vấn đề về sau hô, "Chủ nhân, trước hết để cho ta đến đáp." "Vậy ngươi nhanh lên." Chu Phàm bất đắc dĩ nói. Đầu tiên khẳng định không phải 8 con, đáp án sẽ không như thế đơn giản. Tiểu Quyền tự lẩm bẩm, "Này sẽ là bao nhiêu con đâu?" Nó nói ngày thứ 3, nếu là ngày thứ 3 cũng mua 4 con, cái kia hẳn là 12 con mới đúng. Thế nhưng là như thế nào mới có thể xác nhận nó ngày thứ 3 liền mua 4 con đâu? Phải biết Tiểu Minh khả năng ngày thứ 3 một cái cũng không có mua, cũng có khả năng là 2 cái, 3 chỉ, 5 con, 6 con. Hơn nữa coi như ngày thứ 3 mua, hắn cũng có thể là 2 ngày trước đem gà làm thịt đến ăn đâu. Vì lẽ đó đến tột cùng có bao nhiêu con đâu? Tiểu Quyền cảm thấy mình đầu có chút choáng, cái này để quá khó, không quản, chỉ có thể đánh cược một lần, đáp án là 12 con. Đáp án sai lầm, thích sách người còn có một cơ hội. Chữ vật chi thư chuyển ra vui vẻ thanh âm. Đáp án là 8 con. Chu Phàm bội nói, "Chúc mừng, đáp án chính xác, chữ vật chi thư đã mở ra." Tiểu Quyền tức giận nói, "Vì cái gì đáp án đơn giản như vậy, tại sao là 8 con?" Chu Phàm một bên lật ra chữ vật chi thư một bên cười nói, "Cái này để vốn là đơn giản như vậy, đáp án của nó không tính hợp lý, nhưng chính là vì những cái kia cho rằng nó không có đơn giản như vậy người thiết trí, nó là phản tâm lý, dù sao đáp án liền là cái này, ngươi đừng không phục." "Vô sỉ sách nhỏ." Tiểu Quyền một mắt áo nao nói. Đáng tiếc chữ vật chi thư không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chu Phàm từ chữ vật chi thư lấy ra đức tự đao, hắn khép lại chữ vật chi thư. "Chủ nhân, cái kia Nhất Hành rất khó đối phó sao? Cần phải ngươi song đao cùng đến." Tiểu Quyền có chút không hiểu nhìn xem Chu Phàm nói. "Không thể nói khó khăn, lên song đao là khó được có cơ hội tốt như vậy, đương nhiên phải thật tốt thực tiễn một phen." Chu Phàm cười đem chữ vật chi thư để vào phụ túi, "Tốt, mau trở lại thân thể ta bên trên, chúng ta muốn trở về." Tiểu Quyền lại tao ngộ bài thi thất bại, nàng mặt ủ mày cho ơn một tiếng, liền chui vào Chu Phàm đầu chọc bên trên. Chu Phàm thân thể chỉ là mấy cái tuấn di liền trở lại đám người bên người. Lúc này Trương Lý Tiểu Hồ vừa tiếp nhận hết Chíu Thâm Thâm đặt cược. "Làm sao?" Chu Phàm cảm thấy đám người ở giữa bầu không khí có chút lạ, nhịn không được hỏi. "Chu Minh, ngươi coi như đáng thương Nhất Hành, hắn muốn thắng ngươi cũng nhanh nghĩ điên, ngươi nhất định muốn lưu thủ thua bởi hắn." Trương Lý Tiểu Hồ một mặt đau thương nhìn xem Chu Phàm nói. "Trương Lý thí chủ, cái này trò đùa quá mức." Nhất Hành sắc mặt nghiêm túc nói. Trương Lý Tiểu Hồ ho nhẹ một tiếng, không nói gì thêm. "Chu thí chủ, Trương Lý thí chủ bất quá là nói đùa, mời nhất định muốn toàn lực ứng phó." Nhất Hành lại là trầm giọng nói, "Hắn muốn thắng, nhưng cũng không nghĩ là cầu xin tới thắng." "Chu đại ca, Trương Lý huynh mở sòng bạc, rất nhiều người đều mua ngươi thắng, vì lẽ đó hắn nghĩ ngươi thua." Lý Trung Nương cười giải thích nói. Chu Phàm giờ mới hiểu được tới, hắn hai mắt hơi sáng nhìn xem Trương Lý Tiểu Hồ nói, "Ta còn có thể đặt cược sao? Ta đặt cược mua mình thắng, vậy khẳng định sẽ toàn lực ứng phó, tuyệt sẽ không gian lận. Ngươi muốn mua bao nhiêu chính mình thắng?" Trương Lý Tiểu Hồ một mặt cảnh giác hỏi. "Trước mắt tối cao bao nhiêu?" Chu Phàm hỏi. "Trước mắt cao nhất là Chíu Thâm Thâm 300 vạn nguyên đệ." Trương Lý Tiểu Hồ nói. Chu Phàm có chút kinh ngạc nhìn một chút Chíu Thâm Thâm, Chíu Thâm Thâm mặt lạnh lấy, không có bao nhiêu biểu lộ. "Chíu huynh thật sự chính là để mắt ta." Chu Phàm cười nói, "Vậy ta muốn mua chính mình thắng, 1000 vạn huyền tệ." "1000 vạn huyền tệ?" Trương Lý Tiểu Hồ ra mặt khẽ run nói, "Chu huynh, ngươi là so tài người, ta không tiếp thụ ngươi là cược." "Chu đại ca, nếu không ta thay ngươi thêm chú." Lý Trung Nương ở một bên cười yếu ớt nói. "Vậy cũng không được, ta đã phong bản." Trương Lý Tiểu Hồ lại nói. Trương Lý Tiểu Hồ thật là không còn dám tiếp, bằng không Chu Phàm thắng, vậy hắn phải cân nhắc dạng gì tự sát phương thức thích hợp hơn một chút, hắn hiện tại liền có chút hoảng. "Vậy quá đáng tiếc." Chu Phàm có chút tiếc nuối nói, hắn hướng về giữa sân đi đến, rất nhanh liền đứng tại Nhất Hành đối diện. 1000 vạn huyền tệ. Nhất Hành trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên nói, xem ra Chu thí chủ rất có lòng tin. Tu sĩ chúng ta, nếu là chút lòng tin này cũng không có, lại như thế nào ở trên con đường này đi được càng xa. Chu Phàm rút ra đao gì nói, lần này luận bản có quy củ sao? Cứ dựa theo võ giả luận bản quy củ đến liền tốt. Nhất Hành trên mặt ý cười thu liễm. Võ giả ở giữa không phải là sinh tử chiến so tài, trừ binh khí của mình bên ngoài, cũng cấm chỉ sử dụng bất kỳ phụ lục khí cụ. Ngươi đã tiến vào đạo cảnh, có thể sử dụng rất nhiều võ giả không còn cách nào sử dụng khí cụ, cái này đối ngươi chỉ sợ không công bằng a. Chu Phàm đôi lông mày nhíu lại nói, "Không ngại." Nhất Hành lắc đầu nói, "Ta không có muốn dùng khí cụ, huống hồ ta tu vi cảnh giới vốn là chiếm tiện nghi, sao có thể mọi chuyện cũng chiếm tiện nghi? Nếu là Chu thí chủ không lời nói, vậy ta nghĩ tới chúng ta có thể bắt đầu." Chu Phàm không nói gì thêm, hắn gật gật đầu, biểu thị có thể bắt đầu. Một bên đám người cũng là hết sức chăm chú nhìn xem, muốn biết trận này cảnh giới chênh lệch không nhỏ chiến đấu ai sẽ thắng. Nhất Hành khuôn mặt nghiêm nghị, hắn một trường vỗ ra, vẫn là kim sắc cương trường quét ngang mà ra, áp xúc rảnh rỗi khí cũng trở nên có chút ngạt thở. Nhất Hành kim sắc cương trường chớp mắt là tới, Chu Phàm lượn lờ chân khí một đao bổ vào cương trường bên trên. Bình một tiếng, Chu Phàm cả người bay tứ tung mà ra, rơi trên mặt đất, liên tiếp giẫm ra ba cái thật sâu dấu chân, mới dừng lại, ánh mắt của hắn tĩnh mịch nhìn xem đứng thẳng bất động Nhất Hành. Hùng Phi Tú khẽ gi một tiếng, nàng cảm thấy Chu Phàm không đến mức như thế không tốt, thế mà cho một trường vỗ bay. Tiểu Tú Tú, liền xem như mới tiến vào đạo cảnh, đi qua ba lần rèn luyện chân khí, cũng chân chính sinh ra biến hóa về chất, nó vừa bao hàm chân khí, nhưng lại không hoàn toàn là chân khí, đơn thuần là uy lực mà nói, so với khí cương đoạn rèn luyện qua ba lần chân khí đáng sợ nhiều. Lý Trung Nương nhẹ giọng giải thích nói, "Chu thí chủ, không thể chủ quan." Nhất Hành không có thừa thắng xông lên, lại là chậm rãi nói. Chu Phàm cảm thấy nắm chặt đao dị hổ khẩu có chút run lên, nghiêm ngặt trên ý nghĩa lên nói, đây là hắn lần thứ nhất cùng đạo cảnh tu sĩ mặt đối mặt so tài, hắn khẽ cười một tiếng, bổ ra chân chính một đao. Xuy, trong suốt đao cương tại không trung như ẩn như hiện, đám người còn không có thấy rõ liền trong chớp mắt xé rách Nhất Hành cánh tay trái tăng bảo. Nhất Hành lúc này mới kịp phản ứng, hắn nhìn xem rơi trên mặt đất màu trắng vải rách, mắt lộ ngạc nhiên, thật nhanh đao cương. Người cũng không cần chủ quan. Chu Phàm chậm rãi nói. Chương 1017. Chân nguyên thuật pháp chương 1017, chân nguyên thuật pháp thật nhanh, ngươi thấy rõ ràng sao? Đỗ Nê rút miệng hơi lạnh hỏi Hậu Thập Tam Kiếm. Chỉ là nhìn thấy nhàn nhạt đao quang. Hậu Thập Tam Kiếm sắc mặt nghiêm túc nói, Nhất Hành thế nhưng là tu nhãn thức, nhưng cũng theo không kịp Chu Phàm đao cương tốc độ sao? Chúc mừng Chu thí chủ tiến vào khí cương đoạn. Nhất Hành trong mắt kinh ngạc tu lại, không buồn không vui, hắn đánh ra một trường, kim sát cương trường bắn nhanh mà ra. Chu Phàm một đao bổ ra, vẫn là nhanh đến mức nhạt không thể gặp đao cương. Bành! Trường cương cùng đao cương đụng nhau, một trận cuồng phong tản ra, ép con mặt đất khô héo cây cỏ, tạo nên một tầng gợn sóng. Đao cương bị trường cương xoắn nát, trở nên có chút ảm đạm, trường cương tiếp tục hướng phía trước. Chu Phàm lại là một đao bổ ra, cái này đao cương đem trường cương chém thành hai khúc, đao cương bay về phía trước bắn. Nhất Hành cánh tay phải nhẹ phẩy tay áo phồng lên, đem bổ tới đao cương đập nát. Tất cả mọi người là giật mình, kinh ngạc chính là Chu Phàm rõ ràng chỉ là khí cương đoạn, cùng Nhất Hành không phải cùng một cấp bậc, nhưng chỉ là hai đạo đao cương liền có thể đem Nhất Hành đánh ra trường cương giải quyết. A Di Đà Phật, Chu thí chủ chân khí tựa hồ so với thường nhân lợi hại hơn, nhưng vẫn là không bằng lúc này ta. Nhất Hành song trưởng tề phách, trong chớp mắt liền là đánh ra mấy chục trưởng. Kim sắc cương trưởng tầng tầng lớp lớp, hình thành khí lưu thổi đến đám người quần áo phân vật. Nhất Hành ý tứ rất đơn giản, người coi như có thể sử dụng hai đạo đao cương đổi hắn một đạo trường cương, nhưng cũng là hắn chiếm ưu thế, nếu như muốn cùng hắn so đấu khí lực, hắn cũng sẽ không e ngại. Cương trưởng đánh tới, như sóng lớn vô bờ. Chu Phàm có thể tránh, nhưng hắn không có tránh, đao dị bổ đi ra, đao của hắn cực nhanh, so Nhất Hành vỗ tay phải nhanh, một đao liền là mấy đạo đao cương bắn nhanh mà ra. Trong chớp mắt liền là mấy trăm đạo trong suốt phiêu hốt đao cương bắn ra, đem cái kia mấy chục trưởng cương nghiền nát, còn lại đao cương tiếp tục hướng phía trước bổ tới. Nhất Hành nhìn xem đã đến trước mặt hắn trong suốt đao cương, sắc mặt hắn đại biến không kịp lại vỗ tay, thân thể nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ, tránh đi những này dị thường đao sắc bén cương. Đao cương tiêu tán đao khí tại mặt đất lưu lại từng đạo lăng. Loạn bên đao. Đao cương tàn đi, Nhất Hành thân ảnh nổi lên, sắc mặt hắn nghiêm túc mà ngưng trọng. Quan chiến đám người cũng là hai mặt nhìn nhau, Chu Phàm công kích thực sự quá bạo lực, lập tức mấy trăm đao cương đem bọn hắn cũng chấn nhiếp, cái này không chỉ là vung đao tốc độ, càng là bởi vì mấy trăm đạo đao cương cần có khổng lồ chân khí. Nếu là bình thường khí cương đoạn võ giả, sợ rằng sẽ chống đỡ không nổi, coi như có thể chống đỡ được, sợ rằng cũng phải cân nhắc chân khí hao tổn vì đến tiếp sau chiến đấu mang tới ảnh hưởng. Cùng ta so đấu chân khí là một chuyện rất ngu xuẩn, nếu như vậy ngươi sẽ thua. Chu Phàm từ tốn nói. Đối với người khác có lẽ sẽ cân nhắc chân khí sự tình, nhưng đối với có được Long Thần Huyết Chu Phàm đến nói, cái này căn bản liền không cần cân nhắc, trừ phi hắn một lần hao tổn đại lượng chân khí, Long Thần Huyết không kịp thay hắn khôi phục, nhưng loại tình huống này nói rõ cho hắn tại rất cực hạn trạng thái. Nhất Hành không có lên tiếng, chỉ là có chút nhíu mày, hắn thân thể nhoáng một cái, hướng Chu Phàm đội sông mà đi. Chỉ là Chu Phàm thân thể thuần gian di động, cùng Nhất Hành kéo dài khoảng cách, đao dị lại là tật chém mà ra, Nhất Hành liên tục giơ trường đập tan nhanh như tuyệt luân đao cương. Cái này khiến Nhất Hành không thể không dừng bước lại. Chu Phàm không muốn cùng Nhất Hành cận chiến, là bởi vì Nhất Hành là đạo cảnh tu sĩ, Chu Phàm không dám khẳng định Nhất Hành có cái gì thủ đoạn đặc thù, đương nhiên là kéo dài khoảng cách an toàn hơn một chút, hơn nữa lần này luận bàn đối với Chu Phàm mà nói, càng nhiều là khảo thí chính mình suy nghĩ ra được đao cương. Hắn hiện tại dùng loại thứ nhất đao cương là khoái đao cương, khoái đao cương cương khí mỏng như cánh ve, đặc điểm liền là rất nhanh, phối hợp hắn khoái đao, trong chớp mắt liền có thể để đao cương phô thiên cái địa hướng đối thủ đổ xuống mà ra. Chu Phàm có tuấn di cấp thân pháp, nếu là hắn không muốn cận chiến, cái kia Nhất Hành cũng vô pháp. Xong đời, ta cũng kém chút quên Chu Minh thân pháp là trong chúng ta nhanh nhất, hiện tại hắn lại tiến vào khí cương đoạn, nếu là hắn không muốn cẩn thân, cái kia Nhất Hành lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một cái mục tiêu mà thôi. Đô Nê cười khổ nói. Đô Nê không phải vì Nhất Hành sốt ruột, mà là vì mình tiền đặt cược đau lòng. Trương Lý Tiểu Hồ sắc mặt biến thành màu đen hô, Chu Minh, ngươi cái này chiến pháp quá vô lại, như vậy đánh nhưng không có luận bàn ý nghĩa. Nếu là Chu Phàm thắng, Trương Lý Tiểu Hồ cần phải thua thiệt chết, hiện tại hắn bối rối cực kỳ. Chỉ là Chu Phàm cũng không để ý tới Trương Lý Tiểu Hồ. Nhất Hành nếu là muốn đuổi theo đến, Chu Phàm liền thuấn di mở, cùng sử dụng khoái đao cương khiến cho Nhất Hành không thể không dừng lại ứng đối. Nếu là Nhất Hành đối với cái này cũng không có cách, cái kia Chu Phàm cũng sẽ không vì này lưu thủ, hắn sẽ chỉ đối với Nhất Hành cái này đạo cảnh tu sĩ cảm thấy thất vọng. Nhất Hành dừng lại, không còn tiến hành loại này tốn công vô ích truy đuổi. Ngươi muốn nhận thua sao? Chu Phàm cũng dừng lại đau hỏi. Nhất Hành lắc đầu nói, tại ta phá cảnh sau khi xuất quan, ta liền cân nhắc qua ta tiến vào đạo cảnh, cái kia nguyên bản không phải khí cương đoạn ngươi khả năng sẽ tiến vào khí cương đoạn, lại thêm thân pháp của ngươi, nhiều như vậy các loại nhân tố đã sớm bị ta từng cái nghĩ tới. Trương Lý Tiểu Hầu nghe trên mặt vui mừng, nói cách khác Nhất Hành đối với loại tình huống này sớm có đoán trước. Nhất Hành khuôn mặt nghiêm nghị, hai tay kết ấn, đại Phật thủ lấn tủ. Kim sắc quang mang từ tay hắn ấn bên trong tràn ra, cũng cấp tốc lan tràn. Đây là thuật pháp. Chu Phàm nháy mắt liền minh bạch, thân thể của hắn thuấn di lui lại, chỉ là hẳn là thuấn di ra khoảng cách rất xa hắn vẫn là lưu tại chỗ. Kim sắc quang mang hình thành nửa vòng tròn, đem Chu Phàm cùng Nhất Hành cũng bao phủ đi vào. Kim sắc nửa vòng tròn không gian chật hẹp, Chu Phàm cùng Nhất Hành bất quá là 5 bước khoảng cách. Chu Phàm sắc mặt trầm xuống, hắn một đao bổ tới, đánh cho không phải Nhất Hành, mà là bổ vào kim sắc tường ánh sáng bên trên, đao cương nhẹ nhõm xuyên qua kim sắc tường ánh sáng, tường ánh sáng không có bất kỳ cái gì tổn thương. Chu Phàm lại dùng đao đâm vào tường ánh sáng bên trên, đao đồng dạng có thể nhẹ nhõm đâm ra đi, tay trái của hắn bị chân khí bao vây lấy, hướng về tường ánh sáng vô tới, tay trái thiết thực vô trúng tường ánh sáng, không còn cách nào giống như đao cùng đao cương như vậy xuyên thấu. Thật cổ quái thuật pháp. Quan chiến giáp tự ban đám người cũng là mặt lộ ngạc nhiên, nhìn xem Chu Phàm nếm thử, bọn hắn không có tiến vào đạo cảnh, nhưng cũng biết đạo cảnh tu sĩ chân khí sinh ra chất biến được xương chân nguyên, không vẹn vẹn uy lực mạnh mẽ, còn có thể thi triển quỷ dị khó lường thuật pháp. A Di Đà Phật, đây là ta vì Chu thí chủ chọn lựa thuật pháp, đao cương có thể ra ngoài, binh khí có thể ra ngoài, nhưng duy chỉ có người ra không được, nếu là Chu thí chủ giống như ta như vậy tiến vào đạo cảnh, hay là có thể nhẹ nhõm bài trừ cái này thuật pháp, nhưng khí cương đoạn nghĩ bài trừ thuật pháp, nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Nhất Hành nhẹ giọng giải thích nói, không gian thu nhỏ, cái kia Chu Phàm có thể xê dịch không gian liền thu nhỏ. Cái này đích xác là một biện pháp tốt. Chu Phàm khen, hắn thủ đoạn khẽ run, tầm 10 đạo trong suốt đao cương hướng về Nhất Hành bộ tới. Nhất Hành đưa tay đập liền mấy trường, đem chém ra tới trong suốt đao cương đập tan, cả người hắn hướng về Chu Phàm bội sông, thân thể khí thế bỗng nhiên biến hóa, kim cương trừng mắt. Kim cương trừng mắt võ thế tràn ngập. Chu Phàm một đao bổ ra. Khô một thế đồng dạng lan tràn mà ra, đem kim cương trừng mắt võ thế tiêu trừ. Nhất Hành màng ra bỗng nhiên kéo căng, thân thể của hắn tựa hồ bắt đầu khô héo. Nhưng Nhất Hành toàn thân chân nguyên rung động, chống cự khô một thế ăn mòn, hai tay của hắn kết ấn. Hàng ma đại thủ ấn. Một vòng khí cương ngưng tụ thành kim sắc thủ ấn khoảng cách gần bộ phát ra. Chương 1018. Quang Phật chương 1018, quang Phật kim sắc nát lưu tứ tán, lóa mắt kim quang phía dưới, quan chiến đám người bị chiếu sáng một trận nhãn hoa, thấy không rõ tường ánh sáng bên trong phát sinh sự tình. Bất quá rất nhanh hàng ma đại thủ ấn kim sắc quang mang ảm đạm, bọn hắn có thể nhìn thấy một đạo xanh đen đao cương cùng lánh lam hỏa diễm chạm đao cương tại không trung giao nhau hiện hiện, đem hàng ma đại thủ ấn cắt thành giao nhau bốn phần. Xanh đen đao cương âm lãnh, lạnh lam đao cương nóng rực thiêu đốt. Bọn chúng phá hủy hàng ma đại thủ ấn tiếp tục tiến lên, hướng về Nhất Hành ép đi. Nhất Hành hét lớn một tiếng, song trưởng liên tục đánh ra, kim sắc cương trưởng đập vào hai đạo đao cương bên trên. Nhưng kim sắc cương trưởng liên tiếp bị cắt mở, rất ngắn thời gian, hai đạo đao cương đã đến Nhất Hành trước người. Nhất Hành hai tay chấn động, cương khí màu vàng kim lượn lờ hai tay, toàn bộ đánh vào hai đạo đao cương bên trên. Bành! Đao cương bị đánh tan nổ tung, Nhất Hành bị chấn động đến không ngừng lùi lại, cánh tay trái của hắn tăng tay áo bốc cháy lên, cánh tay phải giống như bao trùm lên một tầng nhàn nhạt xanh đen miếng băng mỏng. Đánh vào tường ánh sáng bên trên, Nhất Hành đội vàng vận chuyển thể nội chân nguyên, mới khiến cho lánh lam hỏa diễm thiêu đốt dừng lại, để xanh đen miếng băng mỏng hòa tan. Mọi người thấy luôn cuống tay chân Nhất Hành, đều là một trận trầm mặc, nguyên bản làm cho Chu Phàm cùng hắn cứng rắn đụng Nhất Hành thế mà rơi vào hạ phòng, đây quả thật là. Ngươi có được ba loại đao cương? Nhất Hành nhìn xem Chu Phàm trầm giọng hỏi. Hắn biết rõ một cái võ giả có thể tu luyện nhiều loại cương khí, nhưng đồng dạng đều là hai loại, ba loại cương khí thực sự quá ít. Kỳ thật chỉ là một loại. Chu Phàm lắc đầu nói, hắn không có nói sai, thực chất đều là vô cực đao cương mô phỏng ra. Khoái đao cương linh cảm đến từ hắn tu luyện qua khoái đao thuật, cùng khoái đao thuật lẫn nhau phối hợp, càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Vừa rồi cái kia hai đạo đao cương, một đạo là quỷ đao cương, một đạo là viêm đao cương, hắn đem tự mình tu luyện qua quỷ khí, viêm dương khí cũng dung nhập đao cương bên trong, cái này hai đạo đao cương uy lực so với khoái đao cương uy lực tăng lên gấp đôi không thôi. Nhưng không có khoái đao cương dạng kia hối hả nhẹ nhàng, có thể nói là hoàn toàn khác biệt đao cương. Một loại. Nhất Hành trầm mặc, hắn rất muốn biết rõ Chu Phàm là như thế nào làm được, nhưng hỏi như vậy không thể nghi ngờ là đang dòm ngó võ giả bí mật, rất không thích hợp, vì lẽ đó hắn không tiếp tục hỏi. Còn muốn tiếp tục không? Chu Phàm nói sang chuyện khác. Chu Phàm ý tứ rất rõ ràng, nếu là Nhất Hành đã bản sự thể xuất, vậy cái này trận luận bàn đi xuống liền không có ý nghĩa. Đương nhiên muốn tiếp tục, Nhất Hành pháp sư, ngươi cũng đừng nhận thua. Trương Lý Tiểu Hồ một mặt khẩn trương nói, "Thắng, ta mời ngươi ăn cơm." "Vậy cái này bữa cơm ngược lại là thật đắt." Hùng Phi Tú cười khẩy nói. Trương Lý Tiểu Hồ trả lời đương nhiên không thể đại biểu Nhất Hành, Nhất Hành nhìn xem Chu Phàm thở dài, Chu thí chủ không hổ là giáp tự ban khôi thủ, xem ra phổ thông thủ đoạn muốn thắng Chu thí chủ, đó là không có khả năng, ta còn có một chiêu, nếu là Chu thí chủ có thể hóa giải, lần này lại là tiểu tăng thua. Nhất Hành sắc mặt nghiêm nghị, hắn nhắm hai mắt, toàn thân có đỏ ánh sáng màu vàng ngọn lửa từ bên trong thân thể xuất ra, bên ngoài thân quang diễm theo gió có chút chập chờn, rất nhanh tản mạn ra. Chu Phàm hơi kinh ngạc, đây là thuật pháp vẫn là võ kỹ? Bất quá hắn không có vội vã xuất thủ, mà là kiên nhẫn chờ lấy. Lượn lờ nhất hành đỏ ánh sáng màu vàng ngọn lửa hướng về cạnh ngoài quyết tán, cho đến 6 thước lúc mới dừng lại, nhất hành hai con mắt đều mở, kim cương trừng mắt nháy mắt, quang diễm đột nhiên ngưng làm hai tay quang Phật, tay phải hắn kim cương sử, tay trái cầm bảo đồng. Quang Phật bộ mặt mơ hồ, nhưng hai tay cầm kim cương sử cùng bảo đồng chạy xuôi chói mắt đỏ ánh sáng màu vàng ngọn lửa. Tiên tĩnh quan chiến trong mọi người, Đô Nê chấn kinh lẩm bẩm, đây là đại Phật tự bất động minh quân sao? Thấy ta thân người phát bồ đề tâm, nghe ta tên người nhất định ác tu thiện, nghe ta pháp giả đến đại trí có thể, biết tâm ta người tức thân thành Phật. Nhất hành nhẹ nói, đỏ ánh sáng màu vàng ngọn lửa ngưng làm quang Phật theo hắn hành động, kim cương sử cùng bảo đồng ở trên cao nhìn xuống hướng phía Chu Phàm đánh tới. Tiếng gió vun vút bên trong, Chu Phàm vài đao bổ ra. Trong đó không chỉ có lam sắc hỏa diễm viêm đao cương, xanh đen quỷ khí lượn lờ quỷ đao cương, còn có đen nhánh lôi hồ lấp lóe lôi đao cương, cái này ba loại khác biệt đao cương cùng quang Phật cái kia kim cương sử, bảo đồng va chạm. Suy, rắc, vành các loại thanh âm bất đồng vang lên, từng trận bạo tạc, khói đen lượn lờ, bao phủ Chu Phàm cùng nhất hành tường ánh sáng cũng bị hơi khói bụi đất tràn ngập che kín. Lý Trùng Nương bọn hắn chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy các loại hơi khói trong cho bụi các loại khác biệt lực lượng khuấy động va chạm. Cho đến hơi khói bụi đất bị gió thổi tán, bọn hắn mới nhìn đến cái kia đỏ ánh sáng màu vàng ngọn lửa ngưng làm quang Phật như cũ tại, mà Chu Phàm đã thối lui đến tường ánh sáng bên trên, trước người hắn có Tử Kim Thuẫn Cương ngăn trở. Kim Cương Sử cùng Bảo Động liền lan đện ở Tử Kim Thuẫn Cương phía trên, không thể không dừng lại. Mà cái kia Tử Kim Thuẫn Cương là đao dị mũi đao phun ra Tử Kim Cương khí chốn ngưng tụ thành. Kim Cương Sử cùng Bảo Động giơ lên, đỏ ánh sáng màu vàng ngọn lửa bên trong nhất hành mặt lộ ngạc nhiên nói, ngươi đến tuột cùng tu luyện bao nhiêu loại cương khí? Hắn đã thấy Chu Phàm sử dụng 5 loại đao cương, cũng nói chỉ là một loại. Chu Phàm khẽ cười nói, đao dị Tử Kim Cương khí tản đi, lùi về đao dị bên trong, trở lại Chu Phàm trên thân. Tử Kim đao cương chính là dung hợp Tử Kim giáp trụ sáng tạo, một loại phòng ngự tính đao cương. Những này đao cương uy lực bất phàm, đồng thời đều là hắn lực lượng quen thuộc cùng cương khí kết hợp lại, tu luyện cũng sẽ không rất khó khăn. Chu Tiểu Miêu nói lời để hắn linh cảm bộc phát, bằng không hắn muốn bằng nghĩa viện bồng vô cực đao cương, nhưng không có dễ dàng như vậy. Thật mạnh khí cương đoạn. Nhất hành lại là lần nữa khen, hắn nhíu mày, lần nữa thôi động quang Phật phát động công kích. Hắn bất động minh vương còn không có triệt để thành hình, dùng thực lực của hắn bây giờ cũng không có cách nào duy trì quá lâu, vì lẽ đó chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Kim cương sử cùng bạo động rơi xuống, như lôi đình bạc quân, còn mang theo kim cương trừng mắt như thế. Chu Phàm không tiếp tục đó nữa, hắn tại chật hẹp trong không gian xê dịch chạy, né tránh quang Phật công kích. Chẳng lẽ Chu Minh là nghĩ hao tổn đến nhất hành hết lực hay sao? Dạ Lai Thiên Hương kinh ngạc mở miệng nói, nếu là nghĩ như vậy, vậy cũng không có đơn giản như vậy, nhất hành thuật pháp hình thành tù lung không gian không lớn, nghĩ một mực tránh đi xuống, căn bản không thực tế. Trương Lý Tiểu Hồ một mặt lo lắng nói, hắn bây giờ còn chưa có nắm chắc nhất hành có thể thắng dễ dàng. Chu Phàm đương nhiên không muốn một mực tránh né đi xuống ý tứ, hắn né tránh ở giữa đã đem phía sau đức tự đao lấy xuống. Chu Phàm quát lạnh một tiếng, cự đao chém ra ra ngoài, cự đao bên trên có kim sắc phi vũ tạo ra phun ra. Đây không phải bạo vũ linh, những này kim sắc phi vũ so với bạo vũ linh càng thêm ngưng thực, càng thêm óng ánh lộng lẫy, phạm vi càng lớn, tổn thương cũng càng thêm khủng bố. Đây là vũ đao cương, lôi đao cương, viêm đao cương, quỷ đao cương đều không thể xuyên thấu quan vật, bị kim sắc phi vũ xuyên thành cái sảng. Quan vật cái kia vĩ nạn thân thể thủng trăm ngàn lỗ, hóa thành nhỏ bé đỏ ánh sáng màu vàng hạt chậm rãi tiêu tán. Nhất hành mi tâm nhậu thành một đoàn, quang Phật tiêu tán, hắn một ngụm máu tươi phun ra ngoài, chiếu xuống trên mặt đất, bao phủ hai người nửa vòng tròn lồng ánh sáng tàn đi. Người không sao chứ? Chu Phàm bội hỏi. Hai người chỉ là luật bản, Chu Phàm nhưng không có giết Nhất hành ý tứ. Nhất hành nhìn xem trên mặt đất hắn phun ra cái kia ngụm máu tươi, nghĩ đến vừa rồi vậy nếu là những cái kia lực xuyên thấu cực mạnh phi vũ hướng về phía hắn mà đến, hắn khả năng chết. Hiển nhiên là Chu Phàm có ý để phi vũ tránh đi hắn, lần này đã thắng bại đã phân, hắn chậm rãi nhắm mắt nói, là tiểu tăng thua. Chương 1019. Thức đêm tác dụng phụ. Chương 1019. Thức đêm tác dụng phụ. Trong đám người Trương Lý Tiểu Hồ phát ra một tiếng kêu rên, hắn so thua trận cuộc tỷ thí này nhất hành biểu hiện được càng khổ sở hơn, bởi vì hắn nhưng là phải bồi thường lên tương đương tại 500 vạn huyền tệ tiền đặt cược, hắn sắp biến mất. Cũng đừng quên trả nợ nha, ngày mai liền phải cho ta. Hùng Phi Tú cười khẩy nói. Hùng gia cùng Trương Lý gia quan hệ thật không tốt, có thể được đến cơ hội bỏ đá xuống giếng, Hùng Phi Tú cũng không để ý giẫm Trương Lý Tiểu Hồ một cước. May mắn ta áp đến không nhiều. Cứ thua Đôn Nê lòng vẫn còn sợ hãi nói. Chíu Thâm Thâm thắng được nhiều nhất, lập tức đến 300 vạn huyền tệ, nhưng hắn ý nguyên mặt lạnh lấy, nhìn xem trong sân Chu Phàm. Hắn càng mạnh, hiện tại ta dù cho giống như nhất hành dạng kia tiến vào đạo cảnh, cũng thắng không được hắn, hắn thắng được rất nhẹ nhàng, chỉ là sử dụng khí cương đoạn thủ đoạn, mặt khác cường đại thủ đoạn đều không dùng, ta vốn còn nghĩ tiến vào đạo cảnh liền lần nữa lại khiêu chiến hắn, hiện tại xem ra không nhất thiết phải thế. Chíu Thâm Thâm lặng lẽ nghĩ. Hậu Thập Tam Kiếm cũng là sắc mặt nghiêm túc, hắn tự nhủ, Chu Minh là như thế nào làm được có thể sử dụng nhiều như vậy đao cương. Hắn nói là một loại đao cương, thật sự là thực lực đáng sợ. Ta cùng Chu Minh chênh lệch càng lúc càng lớn, thật chẳng lẽ chính là bởi vì ta so sánh lười nguyên nhân sao? Muốn hay không thử lại một chút một ngày 11 canh giờ tu luyện? Ôn Hiểu khẽ nhíu mày, hắn cũng phải nghĩ biện pháp mau chóng đem cảnh giới tăng lên đi lên mới được. Chu Phàm thu đao vào vỏ, hắn nhìn xem đứng thẳng bất động Nhất Hành hỏi, thật không có chuyện gì sao? Không có việc gì, đa tại Chu thí chủ thủ hạ lưu tình. Nhất Hành lắc đầu mở mắt bình tĩnh nói, Chu thí chủ lấy trước kia chút cường đại võ thế cùng năng lực lần này trong tỷ thí rất ít sử dụng, có phải là tại dùng tiểu tăng nhật chiêu? Đúng vậy, Chu Phàm ở trong lòng yên lặng trả lời, hắn cười luyện chuyển nói, luận bàn vốn chính là xác minh chính mình sở học, gần nhất vừa tiến vào khí cương đoạn, liền nghĩ dùng nhiều một chút khí cương đoạn, nhưng cương khí liền là một cái võ giả thủ đoạn mạnh nhất, nếu không phải luyện ra cương khí, ta chưa hẳn thắng được ngươi. Nhất Hành trầm mặc không nói gì thêm. So tài đã có kết quả, đám người không có khả năng lại lưu tại hoang dã bên ngoài, mà là hướng về thư viện đi đến. Trương Lý Tiểu Hồ mặt mày u rũ, nhưng hắn không có mở miệng chỉ trích Nhất Hành, bởi vì hắn cũng biết Nhất Hành đã hết sức, chỉ là đoán chính mình mở cái này cực quá ngu, bằng không sẽ không thua thiệt nhiều như vậy. Giáp tự ban người hoặc một mình đi, hoặc cùng cái khác người giao lưu. Chu Phàm cùng Lý Trùng Nương đi trong đám người phía sau cùng, Lý Trùng Nương vừa mới nói có lời muốn cùng hắn nói, vì lẽ đó Dạ Lai Thiên Hương cùng Hùng Phi Tú liền không có tới gần hai người. Chu Phàm trong lòng có chút thấp hỏng, hắn không biết Trùng Nương muốn đối hắn nói cái gì. Chu đại ca, thật xin lỗi. Lý Trùng Nương nhẹ nói, nàng cái tiếp như Đông Hồ Đồng Tử nhu hòa nhìn xem Chu Phàm. Thật xin lỗi cái gì? Chu Phàm nao nao hỏi. Chuyện này ta không nên một mực giấu giếm Chu đại ca. Lý Trùng Nương ôn nhu giải thích nói. Ta không cho rằng Trùng Nương làm gì sai. Chu Phàm lắc đầu nói, Lý Minh hôm qua cũng nói với ta rõ ràng, là ta thật có lỗi mới đúng, giúp không được các ngươi. Đoán không được Chu đại ca, là ta cùng Cửu Nguyệt nghĩ cách quá hoang đường. Lý Trùng Nương trên mặt lộ ra đỏ bừng vẻ, nhưng ta đối với Chu đại ca tâm ý là thật. Lý Trùng Nương nói xong, bước nhanh đi về phía trước cùng Dạ Lai Thiên Hương, Hùng Phi Tú tụ cùng một chỗ nói chuyện, không nhìn nữa Chu Phàm. Chu Phàm nhịp tim đến so thường ngày mau một chút, nhưng hắn bình phục lại về sau, lại có chút buồn vô cớ, coi như tâm ý là thật, ngươi cũng không có khả năng đi cùng với ta, đây cũng có làm được cái gì? Chu Minh, Chu Minh. Hậu Thập Tam Kiếm gọi Chu Phàm hai tiếng. Chu Phàm lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn nhìn xem Hậu Thập Tam Kiếm hỏi, chuyện gì? Chu Minh, ngươi coi là thật một ngày tu luyện 11 canh giờ? Hậu Thập Tam Kiếm có chút u uất hỏi, ngươi đừng nói là giả, ta chính là muốn biết ngươi là như thế nào làm được. Mong rằng Chu Minh dạy ta. Ta nói giả ngươi cũng không tin. Chu Phàm bất đắc dĩ, hắn lúc đầu chính phiền lòng vấn đề tình cảm, hiện tại Hậu Thập Tam Kiếm góp đến, càng muốn dây dưa cái này vấn đề cũ. Chu Phàm không kiên nhẫn nói, không có gì kỹ xảo, chỉ là chịu khổ. Thế nhưng là như vậy chịu khổ, thân thể sẽ không xảy ra vấn đề sao? Hậu Thập Tam Kiếm mặt mang sầu khổ nói, ta là lười, nhưng ta trước đó học ngươi ngao một đoạn thời gian, trạng thái bề bại, người đi bộ cũng tại xoay quanh, về sau mới từ bỏ. Làm sao lại không có ảnh hưởng? Chu Phàm hừ một tiếng nói, ngươi nhìn ta một sợi tóc cũng không có, liền là thường xuyên thức đêm rơi sạch. Hậu Thập Tam Kiếm một trận trầm mặc sau thở dài, nguyên lai Chu Minh đầu chọc là nguyên nhân này, nhưng cái này tác dụng phụ còn không tính hỏng, không giống ta. Chu Phàm sắc mặt biến thành màu đen, hắn lười nhắc lại để ý tới Hậu Thập Tam Kiếm. Hậu Thập Tam Kiếm đang xoắn xuýt phải chăng muốn tiếp tục thức đêm, cho đến thật lâu sau đó, biến thành cường giả Hậu Thập Tam Kiếm cùng người nói lên Chu Phàm lúc, hắn đều sẽ một mặt kính ngưỡng nói, Chu Minh so ta thiên phú cao, so ta chăm chỉ, hắn một ngày tu luyện 11 canh giờ, tóc cũng ngao đến rơi sạch, đây đều là vì mạnh lên, các ngươi đâu? Trở lại thư viện, Giáp Tự Ban đám người lại tản ra, riêng phần mình đi làm việc chính mình sự tình đi. Chu Phàm biểu hiện ra thực lực, để Giáp Tự Ban rất nhiều người đều cảm thấy áp lực, bọn hắn đều là thế hệ trẻ tuổi thiên tài, cũng không muốn cùng Chu Phàm kéo ra quá lớn chênh lệch. Chu Phàm trở lại tàng thư các, tiếp tục xem sách học tập. Nhất Hành rời đi thư viện, thân là chuột bạch tượng đệ tử, hắn thi vào thư viện Giáp Tự Ban chỉ là vì Giáp Tự Ban tài nguyên, đối với thư viện võ học điển tịch, hắn cũng không có quá nhiều hứng thú. Trở lại chuột bạch tượng chính mình ở lại gian phòng bên trong, hắn bởi vì Bất Động Minh Vương bị phá chịu vết thương nhẹ đã không ngại, chỉ là hắn nhớ tới hôm nay một trận chiến này, trở nên bắt đầu trầm mặc. Hắn lúc đầu cho là mình khi tiến vào đạo cảnh về sau đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng cuối cùng vẫn là thua, hơn nữa thua rất thảm, đối thủ rõ ràng còn có lưu rất lớn dư lực, sự thật này để hắn trở nên càng thêm trầm mặc. Trên lệch chẳng những không có rút ngắn, ngược lại càng ngày càng xa. A Di Đà Phật. Một thanh âm tại Nhất Hành bên cạnh vang lên. Nhất Hành bừng tỉnh, hắn nhìn về phía bên cạnh, mới phát hiện sư phụ của mình Biên Hải không biết lúc nào đến. Sư phụ, ngươi đến bao lâu? Nhất Hành sắc mặt bình tĩnh hỏi. Ngươi suy nghĩ nhiều lâu, ta liền đến bao lâu, ngươi biết chính mình suy nghĩ nhiều lâu sao? Biên Hải thở dài hỏi. Nhất Hành trầm mặc, hắn nhìn xem bên ngoài sắc trời u ám, biết mình đã ngồi một đoạn thời gian rất dài. Viên Hải biết rõ Nhất Hành xuất quan chuyện thứ nhất chính là chuẩn bị khiêu chiến Chu Phàm, nhưng bây giờ không cần hỏi hắn cũng biết, hắn cái này nhất làm cho hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ tử lại thua. Nhất Hành, thắng cố vui vẻ, bại cũng đáng mừng, kỳ thật thắng bại cũng không có người nghĩ trọng yếu như vậy, liền xem như Phật tổ tại thành tựu đại đạo trước đó, hắn cả đời thua qua bao nhiêu lần. Viên Hải lại là chậm rãi nói, theo Phật kinh nói, Phật tổ cả đời tất cả lớn nhỏ thua hơn 3000 lần, nhận hết gặp trắc trở, mới dùng thành tựu đại đạo. Nhất Hành nhìn xem Viên Hải chân thành nói, thế nhưng là sư phụ, Phật tổ có thể nhìn thấy hy vọng. Ta tại người kia trên thân, không nhìn thấy bất luận cái gì có thể hy vọng thắng lợi. Ta cảm nhận được đều là tuyệt vọng. Chương 1020. Phật Tàng Ma Thai chương 1020. Phật Tàng Ma Thai Nhất Hành sắc mặt bình tĩnh, nhưng hắn trong lời nói đã nói đến rất rõ ràng, hắn đối với mình có thể hay không thắng Chu Phàm, đã đánh mất vốn có lực lượng. Phật tổ thua hơn 3000 lần, nhưng hắn mỗi lần đều có thể nhìn thấy hy vọng, mà Nhất Hành hoài nghi hắn cả một đời cũng thắng không được. Viên Hải trầm mặc nhìn chăm chú lên Nhất Hành, sắc mặt hắn nghiêm túc trách mắng. Ngươi thắng bại tâm quá nặng, ta đây đã nói qua vô số lần, ta cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, chỉ có thể tùy ngươi, hiện tại ta y nguyên kiên trì như vậy. Nhưng Nhất Hành, ngươi đã ngộ nhập lạc lối, coi như ngươi thắng không được Chu Phàm, thì tính sao? Thế gian này thiên tài nhiều như cá giết sang sông, ngươi lại có thể cam đoan mình có thể thắng qua cùng thế hệ tất cả mọi người sao? Coi như có thể, những cái kia so ngươi trước một bước bước lên con đường tu hành tu sĩ đâu? Không có người nào là vô địch, ngươi chỉ cần đi tốt chính mình đường. Nhất Hành lắc đầu nói, sư phụ, thế gian này phải chăng có thắng qua Chu Phàm cùng thế hệ ta không biết, nhưng ta không thể thua cho bất luận cái gì gặp phải người cùng thế hệ, nếu là như vậy cũng làm không được, vậy ta tu hành cũng không có ý nghĩa. Ta nhất định muốn nghĩ đến biện pháp thắng, vô luận là chính đạo vẫn là lạc lối. Nhất Hành cười lên, mi tâm của hắn ở giữa có hắc khí tích tụ, khiến cho cả người hắn nhiều một tia sát khí, nhưng hắn trên thân cái kia cố Phật tính lại không có tiêu tán, hòa vào nhau. Nguyên bản nghiêm nghị chính khí mặt theo cái này cười trở nên có chút để người không rét mà run. Viên Hải thấy này thở dài một tiếng, yên lặng niệm lên kinh văn đến. Nhất Hành không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là hờ hững nghe lấy, hắn thản nhiên nói, sư phụ, tại luyện tâm lúc, ta kinh lịch rất đáng sợ một sự kiện, lần này bại bởi Chu Phàm về sau, ta càng phát ra kiên định tâm ý của mình. Là lỗi của ta. Viên Hải mặt lộ đau thương, người đã nhập ma. A Di Đà Phật. Nhất Hành thẳng thắn cười nói, sư phụ, đây là ta chọn đường, ngươi có sai chỗ nào đâu. Ta vốn nên là nghĩ cách đưa ngươi thắng bại tâm đánh tan, nếu không phải ngươi thắng bại tâm quá mạnh, liền sẽ không nhập ma. Viên Hải thở dài, khuôn mặt xấu khổ. Nhất Hành không tiếp tục cùng Viên Hải tranh luận vấn đề này, hắn nhìn xem ngoài phòng cái kia tới gần đêm tối cảnh trí, sư phụ, việc đã đến nước này, ngươi lựa chọn đi, giết ta vẫn là không giết. Viên Hải nhắm hai mắt, nội tâm của hắn chập trùng không chừng, do dự. Nhất Hành không phải đại Phật tử cái thứ nhất nhập ma đệ tử, Phật pháp thâm thúy, xưa nay cũng không biết có bao nhiêu ngộ nhập lạc lối Phật gia đệ tử. Vì lẽ đó đại Phật tử đối với nhập ma đệ tử có hai loại xử trí phương pháp, loại thứ nhất, nếu là sư phụ cảm thấy nhập ma đệ tử không có cứu, vậy liền trực tiếp giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Loại thứ hai, nếu là sư phụ không đành lòng hay hoặc là cảm thấy nhập ma đệ tử còn có thể để hắn đi trở về chính đạo, vậy liền có thể không giết chết hắn, nhưng cũng không thể như vậy thả hắn, muốn đem hắn đưa vào ký cốt tự, cho đến trở lại chính đạo mới có thể ra tự. Ký cốt tự đề phòng nghiêm, có rất ít nhập ma Phật gia đệ tử có thể trốn ra được, nhưng không phải nói liền nhất định trốn không thoát, mỗi một cái trốn ra được Phật gia nhập ma đệ tử cũng sẽ ở ngoại giới nhấc lên ngập trời bị gắt. Nếu là xuất hiện loại tình huống này, quyết định kia không giết vào ma đệ tử sư phụ, liền sẽ nhận nghiêm khắc trừng phạt. Ngươi sau đó nguyện ý một lần nữa quy y ngã Phật sao? Viên Hải hỏi ra vấn đề thứ nhất. Ta vẫn luôn tin Phật. Nhất Hành nhẹ nhàng trả lời. Nếu có cơ hội, ngươi bỏ qua hết thảy, bao quát ngươi tu vi cảnh giới thậm chí thể xác, ngươi có thể thoát ly loại trạng thái này, ngươi nguyện ý sao? Viên Hải trầm giọng nói. Nhất Hành trầm mặc một chút nói, đệ tử không dám lừa gạt sư phụ, nhập ma là đệ tử cam tâm tình nguyện, vì chính là tu vi đột nhiên tăng mạnh, nếu không phải tâm nguyện đã thành, nếu không sẽ không cải biến. Viên Hải lạnh lùng nhìn chăm chú lên Nhất Hành, ngươi cho rằng đây là chơi nhà tròi sao? Nhập ma nghĩ lại cải tà quy chính, sao mà khó khăn vậy, mà ngươi còn không muốn về chính, ta có gì lý do lưu ngươi một mạng? Con dấu mâu thai, Phật tàng ma thai. Nhất Hành trên mặt lộ ra quỷ dị cười, nhập ma chẳng qua là nghĩ lấy ma thai nuôi Phật, đại thành thời điểm, ta tự nhiên phá ma thành Phật. Viên Hải ngơ ngẩn, hắn giận tím mặt nói, nghiệt xúc, ma thai dưỡng Phật đại kinh ngươi từ nơi nào được đến? Đây là đại Phật tự cấm chỉ tu luyện công pháp, đã sớm mất cháy, không cho phép truyền ra ngoài, coi như Viên Hải cũng chỉ là ngầm trộm nghe qua loại công pháp này, hắn một chút sư minh đệ đã từng nói, ma thai dưỡng Phật đại kinh chỉ có đại Phật tự bên trong tàng thư các có lưu tồn bản. Nhưng cái này tồn bản trừ ra thủ tọa giải rác mấy người, những người khác hết thảy không thể quan sát. Sở dĩ có lưu tồn bản, đó là bởi vì đây là đại Phật tự một cái thánh tăng sáng tạo, lưu lại là tiến hành nghiên cứu kỹ tìm tòi học hỏi, từ đó thu hoạch được khai sáng mới công pháp mới võ kỹ linh cảm. Đại Phật tự lịch đại có không ít công pháp võ kỹ cùng nó gắn bó chặt chẽ. Nhưng môn công pháp này tại sáng tạo ra thời khắc đó liền là sai lầm, nó yêu cầu người tu luyện trước nhập ma, lại dùng ma thai nuôi Phật, chỉ là nhập ma người lại như thế nào có thể tránh thoát đi ra. Có người hay không tu luyện thành công qua không biết, vì thế bị điên đệ tử Phật môn ngược lại không ít. Ma thai dưỡng Phật đại kinh cùng tiên bất tàn địa bất quyết đại hoành nguyện công đặt song song vì Phật môn hai đại công pháp cấm điển, không cho phép bất luận cái gì đệ tử tu luyện, thiên bất tàn địa bất quyết đại hoành nguyện công còn tốt, dù sao có tư chất yêu cầu, phù hợp tư chất người đại Phật tự chưa từng xuất hiện, nhưng chúng quy là tà đạo. Nhưng ma thai dưỡng Phật đại kinh liền khác biệt, chỉ cần hữu tâm nhập ma, liền có thể tu luyện, đồng thời công pháp tiến cảnh viễn siêu hết thể Phật môn công pháp, nhưng cuối cùng vẫn hại người hại mình, biến thành thị sát ma đầu. Nhất Hành thiên tư thông minh, là cùng thế hệ bên trong ít có thiên tài, nhưng hắn tuyệt đối không có khả năng có thể chạm tới ma thai dưỡng Phật đại kinh, thậm chí liền ma thai dưỡng Phật đại kinh danh tự cũng không thể biết rõ. Viên Hải đã đứng lên, trong tay hắn Phật châu chuyển động, từng đạo kim sắc quang mang chạy xuôi đi xuống, dung nhập trên sàn nhà, tứ tán rời đi. Chùa bạch tượng chuông lớn phát ra ken ken âm thanh, thanh trừ hết thảy trong lòng phiền não. Liên tiếp 9 tiếng chuông vang, chùa bạch tượng các trưởng lão đều là lập tức rời đi chỗ của mình, hướng hào quang quanh quẩn Nhất Hành sân nhỏ chạy đến. Bọn hắn một mặt ngưng trọng đem Nhất Hành ở lại chỗ vây quanh. Chủ trì, trong đó một tên trưởng lão mở miệng hỏi, ta không sao. Viên Hải thanh âm từ trong nhà truyền ra, các ngươi ở bên ngoài trông coi, đừng để bất luận kẻ nào tiến đến hoặc ra ngoài. Đúng. Các trưởng lão cùng kêu lên đáp. Các trưởng lão thuận lợi tới, Viên Hải nỗi lòng lo lắng mới buông xuống đi. Nhất Hành lắc đầu nói, sư phụ không cần như thế, ta nếu là muốn làm khi sư diệt tổ bực này đại nghịch bất đạo sự tình, đã sớm làm. Ngươi đây đã là đại nghịch bất đạo. Viên Hải nhìn xem bên cạnh từng đệ tử đắc ý nghiêm nghị nói, ngươi như thế nào đến ma thai dưỡng Phật đại kinh? Đây cũng không phải là vẹn vẹn nhập ma đơn giản như vậy, Viên Hải lo lắng. Sư phụ, ta nếu là không muốn nói, liền sẽ không nói cho ngươi ta đã tu luyện ma thai dưỡng Phật đại kinh. Nhất Hành bình tĩnh nói, ta ma thai dưỡng Phật đại kinh không phải tới từ đại Phật tự, mà là đến từ tiểu Phật tự. Tiểu Phật tự. Chương 1021. Lưu Sa chương 1021, Lưu Sa. Viên Hải nhìn xem Nhất Hành, hắn cảm thấy mình tự tay dạy dỗ đệ tử trở nên 10 phần lạ lẫm, để đáy lòng của hắn bên trong cảm thấy e ngại. Lại có lẽ nói hắn cho tới bây giờ không có chân chính nhận biết qua Nhất Hành. Ngươi nói tiểu Phật tự đưa cho ngươi. Viên Hải sắc mặt trầm giọng nói, hắn khỏe mắt liếc qua đánh giá trong phòng bốn phía, lo lắng một cái tiểu Phật tự cao thủ trốn ở chỗ này. Bằng không ta còn có thể từ nơi nào có thể đến Ma Thai dưỡng Phật Đại Kinh. Nhất Hành thở dài nói, sư phụ, nơi này là nhà của ta, ta như thế nào lại để tiểu Phật tự người tiến vào chùa Bạch Tượng? Đừng gọi ta sư phụ. Viên Hải âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cái này nghiệt xúc, ngươi nhập ma ta còn có thể nếm thử tha thứ ngươi, nhưng ngươi lại dám cấu kết tiểu Phật tự, từ ngươi làm việc này về sau, ta liền không còn là sư phụ của ngươi. Tu luyện Ma Thai dưỡng Phật Đại Kinh bất quá là tự tìm đường chết. Viên Hải nói đến đây, lại có chút đau lòng nhức óc, hắn không nghĩ tới Nhất Hành thế mà lại làm ra lựa chọn như vậy. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, tháng bại tâm che đậy Nhất Hành con mắt, Viên Hải có chút đắng chắc nghĩ. Sư. Nhất Hành nhìn xem Viên Hải cái kia lạnh lùng ánh mắt, hắn dừng một cái mặt lộ nhàn nhạt đau thương sửa lời nói, Viên Hải đại sư, Ma Thai dưỡng Phật Đại Kinh không phải là một con đường chết, tiểu Phật tự thủ tọa tu luyện liền là Ma Thai dưỡng Phật Đại Kinh, hắn sớm đã phá ma thành Phật, nếu không quan gia làm sao có thể cho phép hắn. Viên Hải trong lòng giống như lên sóng to gió lớn. Hắn cho tới bây giờ không biết tiểu Phật tự thủ tọa tu luyện chính là Ma Thai dưỡng Phật Đại Kinh, nhưng Nhất Hành thế mà biết rõ. Viên Hải không hỏi Nhất Hành là như thế nào biết đến, Nhất Hành sẽ biết, tự nhiên là cái kia cho hắn Ma Thai dưỡng Phật Đại Kinh người nói, về phần người kia có thể hay không lừa gạt Nhất Hành. Truyền thụ công pháp loại sự tình này, Nhất Hành chỉ cần không đốc, cũng sẽ phải cầu người kia dùng đạo tâm phát thệ, nếu không Nhất Hành như thế nào dám tu luyện Ma Thai dưỡng Phật Đại Kinh. Cái kia Nhất Hành không có lập xuống quỷ thể loại hình lời thề vĩnh viễn chung với đại Phật tự sao? Đáp án là không có, đừng nói trước ngã Phật từ bi. Cái này làm trái Phật giáo tông nghĩa, càng là bởi vì đại Phật tự khinh thường dùng thủ đoạn như vậy trói buộc hạch tâm đệ tử. Về phần những cái kia nửa đường xuất ra gia nhập Phật tự lại tâm hoài quỷ thai người, bởi vì những người kia trước đó có chuẩn bị. Vì lẽ đó rất khó xác nhận hết thể gia nhập Phật tự người lập xuống đều là chân chính quỷ thể. Ngươi là lúc nào tu luyện Ma Thai dưỡng Phật Đại Kinh? Viên Hải thanh âm khàn khàn hỏi. Bế quan thời điểm ngay tại suy nghĩ. Nhất Hành bình tĩnh nói, thẳng đến thua bởi hắn, mới chính thức hạ quyết tâm, nhập ma liền là bắt đầu. Cái kia cho ngươi Ma Thai dưỡng Phật Đại Kinh người đâu? Hắn ở đâu? Viên Hải sắc mặt nghiêm túc hỏi. Nhất Hành trầm mặc không nói. Viên Hải thấy Nhất Hành không chịu trả lời, hắn trầm mặc một chút đối ngoại hô, để ba người tiến đến. Bên ngoài rất nhanh truyền đến tiếng bước chân, có ba cái chùa Bạch Tượng trưởng lao đi tới. Bọn hắn còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn xem khí chất đại biến Nhất Hành, lập tức minh bạch Nhất Hành đã nhập ma, bọn hắn hoặc tiếc hận hoặc cảnh giác nhìn chằm chằm Nhất Hành. Nhất Hành vẫn là tĩnh tọa bất động, thấy sư phụ cùng ba vị sư thúc bá. Song Vương trầm mặc đối mặt một hồi, Viên Hải nói, ngươi chuẩn bị như thế nào chạy đi? Viên Hải kỳ thật sớm đã nghĩ đến, Nhất Hành nói ra hắn tu luyện Ma Thai dưỡng Phật Đại Kinh cùng công pháp đến từ tiểu Phật tự những việc này, đó chính là một con đường chết. Nhưng hiển nhiên Nhất Hành sẽ không muốn chết, hắn tại đối với Viên Hải nói những chuyện này thời điểm, chỉ sợ đã sớm nghĩ kỹ đường lui. Vì lẽ đó Viên Hải mới có thể hỏi như thế. Nhất Hành trên mặt lộ ra một tia không bỏ, nhưng hắn rất nhanh kiên định chậm rãi nói, "Sư phụ, ta đã không tại." Viên Hải sắc mặt biến hóa, hắn vất một cái tăng tay áo, một trận cuồng phong cuốn về phía Nhất Hành. Cuồng phong rơi vào Nhất Hành trên thân, Nhất Hành thân thể hóa thành hạt cát dị rào rơi xuống, trên mặt đất trống không một đống hạt cát. Nhất Hành đã biến mất vô tung vô ảnh. Lưu Sa Khôi lỗi thuật. Trong đó một trưởng lão hoảng sợ nói, cái này sao có thể? Đừng nói Nhất Hành vừa tiến vào đạo cảnh không lâu, gốc rễ không có khả năng nắm giữ phức tạp như vậy thuật pháp, coi như nắm giữ, Lưu Sa Khôi lỗi thuật là một cái cần rất nhiều thời gian cùng một chút đặc thù vật liệu đi chuẩn bị thuật pháp, không phải trong chớp mắt liền có thể hoàn thành, vì lẽ đó trưởng lão này mới có thể kinh ngạc như thế. Khẳng định là bọn hắn. Viên Hải mặt lộ chán nản, hắn hiểu được là tiểu Phật tự người tại giúp Nhất Hành đào thoát. Dù cho sớm đã có Nhất Hành sẽ chạy trốn chuẩn bị, thật phát sinh lúc Viên Hải vẫn là tiếp thu không được, nhưng hắn trung quy là một tự chủ trì, rất nhanh thu liễm trong lòng hoặc bi thương hoặc nặng nề cảm xúc, bình tĩnh lại làm cho nói, hướng lên báo cáo, nói Nhất Hành đại nghịch bất đạo, nhập ma phản bội chạy trốn, đã cứu không thể cứu, liệt vào nhân vật nguy hiểm. Để quan gia nghi loan ti mấy cơ cấu hỗ trợ hiệp tra, một khi phát hiện trước tiên có thể đi đánh giết. Ba vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trong lòng bọn họ nghĩ có thể hay không quá nghiêm trọng một chút. Coi như Nhất Hành nhập ma, cũng chưa hẳn không có cứu. Trước tiên có thể bắt trở về lưu lại chờ quan sát lại xuống kết luận, ngã Phật từ bi, liền xem như nhập ma đệ tử, chỉ cần không phạm vào việc gác trước đó, đều sẽ đếm thử tận lực cứu vãn. Chỉ là làm ba vị trưởng lão nhìn xem Viên Hải tấm kia băng lánh mặt nghiêm túc, bọn hắn liền biết sự tình chỉ sợ không có bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy, bọn hắn đáp một tiếng là, liền lui ra ngoài. Viên Hải nhìn xem Nhất Hành gian phòng, hắn tâm hơi trầm xuống, Nhất Hành cấu kết tiểu Phật tự, tu luyện Ma Thai dưỡng Phật Đại Kinh loại sự tình này không thể để cho quá nhiều người biết, hắn chỉ có thể một mình hướng đại Phật tự báo cáo. Tại rời xa cao tượng thành không xa hoang dã bên ngoài, có cắt bụi xoắn ốc cuốn lên, làm cắt bụi rơi xuống lúc, Nhất Hành thân ảnh mới hiện hiện mà ra. Cho dù ở cắt bụi bên trong đi ra, hắn bạch tăng y y liền nguyên không nhốn bụi trần, nhưng mi tâm sát khí càng lúc càng nồng nặng, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, nhìn về phía chùa Bạch Tượng phương hướng. Người đã không thể quay về, nhìn thì có ích lợi gì? Nhớ mãi không quên còn không bằng không niệm. Một thanh âm tựa như tại Nhất Hành vang lên bên hai. Tại Nhất Hành bên trái một cái cây một bên, toàn thân áo đen nam tử nghiêng dựa vào trên cây, lời mới vừa nói đúng là hắn. Ngươi liền không sợ đây là một cái bẫy sao? Nhất Hành nhìn xem diện mạo cũng bị miếng vải đen bao vây lại, hắn hỏi: "Chỉ có chính ngươi tới, không đã chứng minh đây không phải cạm bẫy sao?" Nam tử áo đen cười nói: "Ta tới, chưa hẳn cũng không phải là cạm bẫy, hay hoặc là đây là một cái càng sâu cục, mục đích là đem các ngươi tiểu Phật tự nổ tận gốc." Nhất Hành bình tĩnh nói. Nam tử áo đen khẽ cười một tiếng nói: ngươi sẽ không, chúng ta cũng không sợ. Tại sao phải giúp ta? Nhất Hành lại hỏi. Ma thai dưỡng Phật đại kinh là tiểu Phật tự cho, Lưu Sa Khôi lỗi thuật cũng là nam tử áo đen thêm tại Nhất Hành trên thân, hắn không rõ tiểu Phật tự tại sao phải giúp hắn. Rất đơn giản, bởi vì ngươi dám tu luyện ma thai dưỡng Phật đại kinh. Nam tử áo đen nói thẳng, ta cũng không nghĩ tới ngươi thật dám tu luyện môn công pháp này, tại chúng ta tiểu Phật tự, có một ít tăng nhân lựa chọn môn công pháp này, nhưng cuối cùng đều là thất bại chết mất, duy nhất thành công là thủ tọa. Nhắc lên thủ tọa, nam tử áo đen trong thanh âm nhiều kính trọng ý hắn có thể làm được, ta cũng có thể. Nhất Hành khuôn mặt kiên nghị nói, nếu là liền một bước này cũng không dám bước ra đến, ta không có bất kỳ cơ hội nào, ta càng tò mò hơn là các ngươi đem ma thai dưỡng Phật đại kinh truyền thụ cho đại Phật tự bao nhiêu cái trẻ tuổi đệ tử. Nam tử áo đen đồng tử chậm rãi co bảo, ta không rõ lời này của ngươi là có ý gì. Nhất Hành mặt lộ giọng niệm ai nói, ta tự nhận có chút thiên phú, nhưng đại Phật tự có thiên phú tuổi trẻ thiên tài nhiều vô số kể, ta còn không có tự đại đến các ngươi đơn độc chọn chúng ta. Chương 1022. Hắc Nha chương 1022, Hắc Nha đây là ngươi đoán được. Nam tử áo đen có chút kinh ngạc nói, cái này cũng không khó đoán, đúng không? Nhất Hành thản nhiên nói, cũng thế. Nam tử áo đen gật đầu nói, giống như ngươi suy nghĩ, chúng ta cung cấp ma thai dưỡng Phật đại kinh cho những cái kia muốn tu luyện môn công pháp này đại Phật tự tuổi trẻ thiên tài, nhưng dám người tu luyện lắc đắc không có mấy. Tại sao phải làm như vậy? Nhất Hành hỏi ra trong lòng mình nghi vấn. Ta đây làm sao biết? Có lẽ là đối phó các ngươi đại Phật tự tiến hành ngoan độc âm mưu. Nam tử áo đen gãi gãi đầu bất đắc dĩ nói, đây là thủ tọa quyết định sự tình. Để các ngươi đem trọng yếu như vậy công pháp mang ra, chẳng lẽ liền không sợ lưu truyền ra đi, tai họa thiên hạ sao? Nhất Hành lạnh lùng nói, không có ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy, chân chính có tư cách đem ma thai dưỡng Phật đại kinh mang ra, đều là đáng giá tiểu Phật tự tín nhiệm người. Đồng thời chúng ta sớm đã lập xuống lời thề, không phải phù hợp thủ tọa nói tới điều kiện cũng không cho phép truyền ra ngoài. Về phần các ngươi những này được đến ma thai dưỡng Phật đại kinh người, cũng đồng dạng lập xuống lời thề, không cho phép dạy cho bất luận kẻ nào. Nam tử áo đen cười nói, công pháp này trọng yếu như vậy, vô luận là đại Phật tự hay là tiểu Phật tự, cũng sẽ không hy vọng nó tiết ra ngoài. Ngươi từng nói với ta ma thai dưỡng Phật đại kinh là đại Phật tự bí mật bất truyền, đã như vậy, vì cái gì tiểu Phật tự cũng có? Nhất Hành không hiểu hỏi, ta đây cũng không rõ lắm, nhưng đại tiểu Phật tự nguồn gốc rất sâu, tiểu Phật tự có môn công pháp này có cái gì kỳ quái? Nam tử áo đen hỏi lại, khó trách có nghe đồn nói tiểu Phật tự thủ tọa chính là chúng ta đại Phật tự phản đồ. Hiện tại xem ra cái này nghe đồn 89/10 là thật. Nhất Hành nói, ngươi không nên nói nữa chúng ta đại Phật tự như vậy, ngươi cũng là đại Phật tự phản đồ, lại có gì tư cách nói lời như vậy nữa? Nam tử áo đen chế nhạo nói, đại Phật tự cho rằng ta là phản đồ, nhưng cũng không đại biểu ta cũng không phải là đại Phật tự người. Nhất Hành nói, hơn nữa ta không có đáp ứng các ngươi cái gì, đúng không? Đúng. Nam tử áo đen cười nói, ta cho ngươi ma thai dưỡng Phật đại kinh cùng cứu ngươi đi ra, đều là vô điều kiện, nhưng ngươi thật không cân nhắc gia nhập chúng ta tiểu Phật tự sao? Hiện tại loại tình huống này, nếu là không gia nhập tiểu Phật tự, đại Phật tự chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi, thiên hạ này dù lớn, chỉ sợ không có ngươi dung thân chỗ. Cái này không cần các ngươi để ý tới. Nhất Hành lắc đầu nói, nếu là không có việc gì, chúng ta xin từ biệt. Cũng tốt. Nam tử áo đen nhún nhún vai nói, ngươi không nguyện ý gia nhập tiểu Phật tự, ta cũng không miễn cưỡng, nhưng ngươi đừng nghĩ ta lại giúp ngươi. Nhất Hành trầm mặc một chút nói, nếu là ngươi nhìn thấy ngươi vị kia thủ tọa, thay ta tạ ơn hắn để ta có làm một quân cờ cơ hội. Nhất Hành nói xong, chắp tay trước ngực hướng về hoang dã bên ngoài đi bộ mà đi, rất nhanh liền biến mất tại nam tử áo đen trong tầm mắt. Quân cờ. Nam tử áo đen thu tầm mắt lại, hắn khẽ cười một tiếng nói, thật sự là một cái người thú vị, biết rõ chính mình thành đại tiểu Phật tự chi tranh quân cờ, lại như cũng lựa chọn vào cuộc. Xem ra chúng ta tìm tới một cái không thể quân cờ, chỉ là quân cờ chung quy là quân cờ, ngươi nghĩ nhảy ra cái này bản từng bước cũng cất giấu nguy hiểm thế cuộc, lại nơi nào sẽ là chuyện dễ dàng như vậy. Nói xong lời cuối cùng, nam tử áo đen thanh âm nhạt đi xuống, cả người hắn cũng biến mất tại nguyên chỗ. Ngày thứ hai, Nghi Loan Ti trên dưới liên tiếp vào liên quan tới Nhất Hành lệnh truy nã. Bởi vì cùng là giáp tự ban một thành viên, thân ở Nghi Loan Ti Chu Phàm rất nhanh liền biết rõ việc này. Hắn mặt lộ ngạc nhiên, hắn hôm qua mới cùng Nhất Hành luận bàn một trận, một ngày trôi qua, Nhất Hành thế mà thành tội phạm truy nã. Nhập ma, phản bội chạy trốn. Chu Phàm xem hết lệnh truy nã nội dung bên trong, hắn có chút nhíu mày. Hắn rất không rõ, vì cái gì Nhất Hành liền đi tới tình trạng như vậy. Nhưng Nhất Hành là đại Phật tự bí truyền đệ tử, đại Phật tự cơ hồ không có lý do sẽ đối với việc này nói dối. Nếu là thật nhập ma, Chu Phàm có chút tiếc hận thở dài, hắn nhìn qua một chút địa tịch, biết rõ Phật gia đệ tử ngộ nhập là lối, một khi rơi vào ma đạo, phần lớn tính tình đại biến, trở nên thị sát tàn nhẫn, Nhất Hành chỉ sợ là xong. Đương nhiên cũng mẹn mẹn tiếc hận mà thôi, Chu Phàm không có như vậy đi làm cái gì sự việc dư thừa, hắn cùng Nhất Hành nhưng không có cái gì quá lớn giao tình. Nếu là có ngày thật gặp bữa, lại thật là lệnh truy nã nói như vậy, Chu Phàm có lẽ sẽ không lưu tình chút nào giết Nhất Hành. Rất nhanh giáp tự ban những người còn lại cũng biết Nhất Hành nhập ma phản bội chạy trốn sự tình, tại kinh lịch ban đầu kinh ngạc về sau, bọn hắn hoặc tiếc hận hoặc không hiểu, tâm tình phức tạp. Nhưng Nhất Hành đã không thấy tăm hơi, bọn hắn coi như muốn hỏi cũng vô pháp hỏi lại. Chói mắt lại đếm rõ số lượng trời, mọi người cũng liền dần dần đem cái này Nhất Hành phản bội chạy trốn sự tình buông xuống. Chu Phàm đi ra nhà trọ, hắn nhìn một chút âm trầm sắc trời, lắc đầu, tại đầu mùa đông sắp hết mùa, thời tiết càng ngày càng lạnh, cao tượng thành khí tượng chí từng có ghi chép, có chút năm cũng sẽ tuyết rơi. Vì lẽ đó gần nhất cao tượng thành quan gia cơ cấu cũng đang lo lắng, kinh lịch cái kia ba chỉ ác mộng vãi dị tập kích về sau, rất nhiều phòng ở không kịp xây dựng tốt, nếu là tuyết rơi, Cao Tượng Thành không thể tránh né sẽ tại mùa đông này chết càng nhiều người. Chỉ là những này phiền lòng sự tình, Chu Phàm cũng giúp không được quá nhiều một tay, hắn đi trên đường phố, không có ngồi xe ngựa, mà là chuẩn bị đi bộ tiến về Nghi Loan Ti phủ. Đang tản bộ sau khi, chuẩn bị làm theo một ít chuyện. Tại lần kia mời tiệc rượu về sau, hắn lại cùng Lý Cửu Nguyệt gặp một lần, hai người cũng không nhắc lại lần kia trên tiệc rượu sự tình, chỉ là thuần túy nói chuyện phiếm, nhưng liền xem như vậy, chuyện này vẫn là đặt ở đáy lòng của bọn hắn, ảnh hưởng quan hệ giữa bọn họ. Không phải nói hắn cùng Lý Cửu Nguyệt quan hệ trở nên không tốt, mà là Chu Phàm kiểu gì cũng sẽ cảm thấy một chút xấu hổ, còn có trùng nương. Chu Phàm lắc đầu, những sự tình này chỉ sợ là Lý không rõ, hắn hiện tại chỉ có thể mặc kệ. Trên đường phố người bỗng nhiên đều dừng lại. Chu Phàm cũng có chút cảnh giác dừng lại, hắn phát hiện trên đường phố không ít người cũng tại ngước đầu nhìn lên, không có người nói chuyện, tĩnh lặng đến đáng sợ. Chu Phàm tại xác nhận những người kia cũng không có bởi vì quan sát mà xuất hiện dị thường lúc, hắn cũng ngẩng đầu. Không trung có đen kịt bảy chim tại xoay quanh. Là hắc nha, bọn chúng im ắng đang bay. Càng ngày càng nhiều hắc nha xuất hiện tại không trung. Làm hắc nha nhiều đến trình độ nhất định lúc, bọn chúng nổ tung, hóa thành máu đen mưa, hướng về cả tòa thành vãi xuống đến. Tí tách, giống như tại rét lạnh thiên hạ một trận đặc biệt mưa. Cao Tượng Thành phòng ngự trận pháp không có thay Cao Tượng Thành che chắn trận mưa này. Máu đen nhỏ tại pha tạp tang thương tường thành, trong thành cây cối, mới xây phòng ốc, phế tích, rơi vào trên đường phố trên người mọi người. Không có người tránh né máu đen mưa, bọn hắn giống như bị thi định thân thuật, ngơ ngác đứng. Máu đen huyết vũ chẳng qua là một trận, vẩy xuống về sau, cả tòa Cao Tượng Thành mới khôi phục động tĩnh. Trong thành hỗn loạn tương mừng, mọi người đang khóc lóc hô hào, hướng trong nhà của bọn hắn chạy trốn. Chu Phàm chùi chùi trên mặt giọt máu, hắn nhanh chân tiến lên. Tòa thành thị này có thể muốn xong. Chương 1023. Ai dám đi chương 1023, ai dám đi thành nội đưa tới khủng hoảng sợ hãi, Chu Phàm đã chú ý không nhiều như vậy, hắn gần như chạy tiến Nghi Loan Ti phủ. Nghi Loan Ti phủ bốn phía đều là tiểu quan lại, võ giả tại buôn tẩu làm việc, trên mặt bọn họ cũng lưu lại hoặc nhạt hoặc đồng ý sợ hãi. Chu đại nhân, hoàng đại nhân nói ngươi nếu tới, để ngươi mau chóng tới. Tiểu quan lại nhìn thấy Chu Phàm gấp giọng nói. Chu Phàm khẽ gật đầu, hắn bước nhanh đi vào tập nghị phòng. Tập nghị phòng bên trong, Hoàng Bất Giác cùng Văn Đề Tại, hai người nhìn thấy quần áo đã bị chân khí hao khô, nhưng còn lưu lại màu đen vết bẩn Chu Phàm, trên mặt đều là lộ ra vẻ ưu sầu. Hiện tại trong thành còn an toàn sao? Chu Phàm trên mặt nặng nề hỏi. Tạm thời không có nghe được bất kỳ dị thường báo cáo. Hoàng Bất Giác trầm giọng nói, Thẩm đại nhân cùng Trương công công rất nhanh liền có thể tới, cũng đã phát tin tức phủ để ba vị lao đại nhân tới một chuyến. Kỳ thật không phát tin tức, bọn hắn cũng sẽ lập tức tới. Văn Đề cười khổ nói, đây chính là Cao Tượng Thành tối cao cấp bậc nguy hiểm báo hiệu. Nha huyết báo hiệu. Lý Cửu Nguyệt nhìn xem Lưu Tam Hòa hỏi, nha huyết báo hiệu là Cao Tượng Thành thiết trí báo hiệu trận pháp, nó cùng Cao Tượng Thành hòa làm một thể, làm dự báo đến có to lớn nguy hiểm tiến đến lúc, nó liền sẽ phát ra báo hiệu. Lưu Tam Hòa gấp giọng nói, đây không phải chân chính hắc nha, mà là rất chân quý quả linh chi huyết dịch làm hạch tâm luyện chế báo hiệu trận pháp. Cao Tượng Thành cư dân đều biết nha huyết báo hiệu tồn tại, nha huyết báo hiệu đồng dạng đều sẽ không xuất hiện, giống như lần trước các ngộng quái dị tập thành, nó cũng không có phản ứng, nhưng ở Cao Tượng Thành lịch sử lên, nha huyết báo hiệu xuất hiện qua 3 lần, mỗi một lần cũng cùng không thể biết cấp quái dị có quan hệ. Cái kia 3 lần chỉ có 1 lần Cao Tượng Thành trốn qua một kiếp, không có lọt vào tổn thất quá lớn, còn lại 2 lần, người còn sống sót trăm không dư thừa một, kỳ thực hiện tại Cao Tượng Thành người cùng trước kia Cao Tượng Thành người cũng không có quá nhiều liên quan, bọn hắn đều là từ những thôn khác di chuyển tới, khiến cho Cao Tượng Thành lại lần nữa khôi phục sinh cơ mà thôi. Thiếu chủ, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Mỗi một lần báo hiệu đều sẽ có không thể biết cấp quái dị xuất hiện. Lý Cửu Nguyệt trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý sợ hãi, khó trách thành nội loạn thành bộ dạng này. Lưu Tam Hỏa, ngươi lập tức đi bố trí truyền tống trận pháp, chúng ta đợi chút nữa liền đi. Một bên Trần Bắc vì không có chờ Lý Cửu Nguyệt phân phó, nàng trực tiếp mở miệng nói, bởi vì không biết cái kia nguy hiểm ở nơi đó, lại tại địa phương nào xuất hiện, vì lẽ đó tốn hao khổng lồ đại giới bố trí truyền tống trận pháp, truyền tống ra Cao Tượng huyện địa vực, mới là thoát đi nguy hiểm an toàn nhất biện pháp. Vâng, ta trước khi đến đã để người chuẩn bị. Lưu Tam Hỏa trả lời. Lưu Tam Hỏa trong lòng thở dài, bởi vì truyền tống trận pháp, truyền tống càng nhiều người, cần tiêu hao tài nguyên lại càng lớn, bọn hắn một mực chuẩn bị tài nguyên, nhiều nhất liền có thể mang đi 5 người. Người còn lại chỉ có thể cùng những cái kia thành dân đồng dạng, mau chóng rời xa Cao Tượng Thành. Nói cho Chu Phàm, để hắn tới chúng ta nơi này, cùng chúng ta cùng đi. Lý Cửu Nguyệt chấn định về sau nói, nhưng hắn lại lập tức đứng lên, tính, vẫn là để ta đi tìm hắn. Thiếu chủ, làm như vậy quá mạo hiểm. Trần Bác Bị phản đối nói, chúng ta có thể phát tin tức phủ nói cho hắn biết, để hắn tới. Bác Bị thầm thầm, tin tức phủ có thể phát tin tức quá ít, hắn thay Nghi Loan Ti làm việc, bây giờ căn bản không có khả năng nhín chút thời gian tới. Lý Cửu Nguyệt nhìn xem Trần Bác Bị nói, ta đi tìm hắn, nói cho hắn biết việc này nguy hiểm, để hắn cùng chúng ta cùng đi. Toàn thành người đều biết rõ, coi như ngươi không nói hắn cũng biết. Trần Bác Bị trầm giọng nói, Trần tổng quản nói đúng, Chu công tử không có khả năng không biết. Lưu Tam Hỏa cũng làm mở miệng nói, thế nhưng là hắn không biết chúng ta có tương đối an toàn đào thoát phương pháp. Lý Cửu Nguyệt cao mày nói, những lời này tại tin tức phủ bên trong có thể nói không rõ. Thiếu chủ, việc này quá mạo hiểm, để ta đến liền tốt, chỉ cần ta không chết, lời nhắn khẳng định mang cho Chu công tử. Lưu Tam Hỏa quỳ xuống khuyên nói ra, hiện tại ngươi cùng Trần tổng quản tốt nhất chờ tại trận pháp bên cạnh, trận pháp một tốt, liền truyền tống rời đi nơi này. Nếu là thiếu chủ không yên lòng, vậy ta bồi thiếu chủ đi một chuyến. Trần Bác Bị bình tĩnh nói, nhưng tốt nhất đừng như thế. Lao Lưu, nếu như hắn không chịu đi ngươi làm sao bây giờ? Lý Cửu Nguyệt nhìn về phía Lưu Tam Hỏa lạnh lùng hỏi, hắn là Nghi Loan Ti một thành viên, chỉ sợ nghị trước thời hạn rút lui rất có độ khó.
Cái này, Lưu Tam Hỏa trầm mặc, ta không biết thiếu chủ nói nên làm cái gì.
Ngươi thay ta nói cho hắn biết, để hắn đang mạo hiểm trước đó ngẫm lại cha nương hắn. Tiểu Liễu, nếu là xem thời cơ không đúng, vậy liền không cần tiếp tục kiên trì, để lại cho hắn một cái trận pháp mở ra lệnh bài, nói cho hắn biết trận pháp vị trí, để chính hắn quyết định. Lý Cửu Nguyệt thở dài nói,
tốt, ta lập tức liền đi.
Lưu Tam Hỏa tiếp mệnh lệnh lập tức rời đi. Lưu Tam Hỏa không mẹn mẹn muốn truyền tin, còn có càng nhiều chuyện hơn chờ lấy hắn đi làm, cho nên mới đi được gấp gáp như vậy.
Tiểu Chíu,
Áo Công Công mặt hốt hoảng xông vào bên trong đại sảnh.
Đại nhân, ta đã nghe nói việc này.
Chíu Thâm Thâm chắp tay nói,
ngươi biết liền tốt, thu thập một chút, chúng ta đi nhanh lên.
Áo Công Công chỉ hoán khẩu khí có chút sợ hãi nói, Cao Tượng Thành nơi này thật gặp quỷ, làm sao cái gì yêu ma quỷ quái cũng có, ta liền nói nơi này không thể chờ.
Thế nhưng là đại nhân, ngươi quan chức.
Chíu Thâm Thâm nhịn không được nói,
cái gì quan chức nha, cái này đặc sứ bất quá là lâm thời, trốn liền trốn, coi như sau đó truy trách, cũng tốt hơn chết ở chỗ này, đây chính là không thể biết cấp quái dị tai nạn.
Áo Công Công âm thanh nói, hắn hướng người trong phủ giống to, đường trầm rãi, mau đem ta vàng bạc tài vật toàn bộ thu thập một chút, mang ra thành đi.
Áo Công Công tại Cao Tượng Thành khoảng thời gian này, không có nhúng tay nghi loan ti sự tình, nhưng cũng không ít họa họa trong thành lớn nhỏ thế gia nhóm, vơ vét không ít tài vật. Hắn cho rằng là một thái giám, nếu là không hiểu vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, vậy thì không phải là một cái tốt thái giám. Huống hồ vẫn là những cái kia thế gia.
Áo Công Công giống hết những cái kia chó săn, hắn một cái dắt Chíu Thâm Thâm cánh tay phải gấp giọng nói, chúng ta đi đầu, vàng bạc tài vật tiến hành sau, nếu như chờ hai nạn giáng lâm, nghĩ lại đi coi như không kịp.
Chíu Thâm Thâm lên tiếng trả lời là,
chỉ là bọn hắn hai cái còn chưa đi tới cửa, liền bị người ngăn lại.
Cản bọn họ lại chính là Cao Tượng huyện nha Lâm huyện lệnh.
Áo Công Công, ngươi mau cứu hạ quan.
Lâm huyện lệnh không đợi Áo Công Công nói chuyện, liền quỳ xuống đến ôm lấy Áo Công Công đau chân khóc lưu nước mắt.
Ngậm miệng.
Áo Công Công âm thanh quát lớn.
Lâm huyện lệnh khóc lên thu phóng tự nhiên, hắn rất nhanh liền dừng lại.
Loại tình huống này, ngươi không phải hẳn là tại huyện nha bên trong tổ chức điều động, chuẩn bị chống cự hai nạn sao?
Áo Công Công nói.
Những sự tình này hạ quan giao cho người phía dưới đi làm.
Lâm huyện lệnh vẫn là một mặt bi thương nói, Áo Công Công, hạ quan trên có già dưới có trẻ, có thể hay không theo người cùng đi?
Nếu là một mình hắn tự mình chạy trốn, coi như may mắn trốn được một kiếp, khẳng định cũng chỉ có thể biến thành đạo phạm, nhận quan gia truy nã, nhưng theo vị này tính cùng đặc sứ liền khác biệt.
Người nói đi.
Áo Công Công tức giận đến toàn thân run rẩy, hắn một cước đá vào Lâm huyện lệnh trên mặt, giận dữ hét, ai nói ta muốn đi, ta đây là muốn đi giám sát các ngươi.
Đại nạn phủ đầu, thánh thượng nuôi các ngươi chính là vì loại thời điểm này, ai dám đi, ta khẳng định thay thánh thượng chém xuống hắn.
Chương 1024.
Sẽ là cái gì chương 1024, sẽ là cái gì Áo Công Công đạp Lâm huyện lệnh mấy chân, để hắn cút nhanh lên trở về làm việc.
Áo Công Công, ngươi thật không có ý định đi sao?
Không chỉ là hạ quan, bên ngoài còn có mấy vị cùng thế hệ, hy vọng bảo hộ đặc sứ đại nhân, đến ngoài thành tị nạn đi, chỉ cần ra khỏi thành, hạ quan nhóm nhất định dâng lên toàn bộ thân ra.
Lâm huyện lệnh lại là run rẩy cả gan mở miệng khuyên.
Còn có mấy vị?
Áo Công Công ra mặt run lẩy bẩy, hắn quang minh lẫm liệt nổi giận nói, các ngươi những thứ cẩu này đều cho ta cút về làm việc, Lâm trận đào thoát loại này chịu tội ai có thể gánh chịu nổi.
Lâm huyện lệnh có chút thất vọng nhìn một chút Áo Công Công, thi lễ lui ra ngoài.
Lâm huyện lệnh vừa đi, Áo Công Công liền gấp đến độ chuyển tầm bài vòng, chậm chạp không có bước ra cửa đi.
Đại nhân, ngươi đang suy nghĩ cái gì?
Chíu Thâm Thâm kỳ quái hỏi.
Loại thời điểm này, Áo Công Công không phải là vô cùng lo lắng chạy trốn đi sao?
Thế mà ở đây nghĩ,
những thứ cầu này, hỗn đản.
Áo Công Công tức đến xanh mét cả mặt mày nói, không phải liền là bắt bọn hắn một chút vàng bạc châu báu sao?
Cũng dám lừa bịp lên ta.
Hắn trái lo phải nghĩ, cuối cùng thở dài, tiểu Chíu, ngươi đi trước, ta chỉ sợ nhiều lắm lưu một hồi.
Ta một người chạy trốn, vậy khẳng định có biện pháp vận hành, bảo đảm chính mình không có việc gì, nhưng những cái kia cầu quan để mắt tới ta, ta nếu là lúc này đi, nói không chừng bọn hắn tất cả đều trốn, đến lúc đó ta khẳng định sẽ rơi xuống một cái đại nạn phủ đầu, không để ý toàn thành bách tính sinh mệnh, dẫn đầu chạy trốn tiết tuổi.
Đây chính là đại tội, chẳng những sẽ để cho cha nuôi hổ thẹn, nói không chừng liền cha nuôi đều cứu không được ta.
Áo Công Công một mặt chán nản nói,
đã như vậy, ta liền lưu lại bảo hộ đại nhân.
Chíu Thâm Thâm không có suy nghĩ nhiều nói, hắn không được khinh bỉ Áo Công Công đại nạn lâm đầu muốn chạy trốn cách làm. Bởi vì hắn sớm đã biết rõ Áo Công Công là hạng người gì, bất quá Áo Công Công muốn lưu lại, hắn cũng sẽ không đi. Đây là hắn lúc trước lập xuống lời thề.
Tiểu Chíu,
Áo Công Công một mặt cảm động khuyên vài câu, nhưng Chíu Thâm Thâm không hề bị lay động.
Tốt, vậy chúng ta liền cùng một chỗ lưu lại.
Áo Công Công nghiến răng nghiến lợi nói, những cái kia cẩu vật làm hại ta như thế, ta cái này đi giám sát bọn hắn, xem bọn hắn ai dám chạy trốn ta nhất định tấu thánh thượng, chu hắn cửu tộc. Nha huyết báo hiệu xuất hiện, không vẹn vẹn thành nội loạn thành 17, ngoài thành 18 cái thôn, thư viện, chùa Bạch Tượng đều rất nhanh liền biết được tin tức. Bọn hắn gặp phải đủ loại lựa chọn. Có ít người không chút do dự bỏ xuống hết thảy đồ vật chạy trốn, nhưng càng nhiều người đều tại do dự hay hoặc là bị đủ loại sự tình kéo lấy chậm chạp không còn cách nào khởi hành chạy trốn.
Nghi Loan Ti tập nghị phòng bên trong.
Chu Phàm, Tứ Chân Sử, Trọng Điền, Trương Lý Lao Thái Gia, Viên Hải tám người đều đến.
Trong phòng ngoại giới hỗn loạn âm thanh không truyền vào được, nhưng không có nghĩa là tám người không cảm thấy lo nghĩ.
Tám người đều gánh bắt trách nhiệm, liền xem như Trương Lý Lao Thái Gia, cũng không có khả năng ngay lập tức buông xuống tất cả mọi thứ chạy trốn, dù sao Cao Tượng Thành thế nhưng là Trương Lý gia căn cơ vị trí. Hắn tới thời điểm chỉ là để trong nhà tuổi trẻ hoạch tâm một đời trước thông qua truyền tống trận pháp trốn đi. còn lại không còn cách nào sử dụng truyền tống trận pháp thì là đi tốt trốn đi chuẩn bị, lập tức đi, trừ phi có thể trốn được rất xa, nếu không chưa chắc liền so có được phụ tường thành nội an toàn. Chống cự tai nạn sự vụ, đều có người đi chuẩn bị, bọn hắn không cần thảo luận chuyện thế này, bọn hắn quan tâm hơn chính là mặt khác chuyện trọng yếu hơn. Bây giờ còn chưa có phát hiện dị thường, có phải hay không là báo hiệu trận pháp xảy ra vấn đề? Trương Lý Lao Thái gia vội hỏi. Đã để trong phủ phù sư đi kiểm tra, nhưng cũng không có tra ra vấn đề gì. Hoàng Bất Giác phủ nhận Trương Lý Lao Thái gia thuyết pháp này. Hết thảy bình thường, cái kia đại biểu vật dị thường còn chưa có xuất hiện. Trọng Điên sắc mặt trầm xuống nói, ta đã để thư viện làm chuẩn bị, chùa Bạch Tượng bên kia như thế nào? Lần trước hắn cùng Trương Lý Lao Thái gia rời thành, kết quả cao tượng thành tao ngộ đại nạn, việc này để hắn cảm thấy rất không dễ chịu, kết quả không bao lâu liền phát sinh loại sự tình này. Chùa Bạch Tượng cũng tại làm chuẩn bị. Viên Hải cao mày nói, chỉ là chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, chuẩn bị khó tránh khỏi làm được không có tính nhắm vào. Đúng nha, đến tột cùng là cái gì? Hoàng Bất Giác sắc mặt nghiêm túc mang theo nghi hoặc không hiểu, nếu như nói là không thể biết cấp quái dị hoặc sắp xỉ không thể biết cấp quái dị nghĩ tập kích cao tượng thành, làm sao không có bất kỳ cái gì dấu hiệu? Lạc Thủy Hương thê lương đường hồng cốt cùng Tiên Huyền Tuyết Sơn cái kia quái dị đều không hề rời đi bọn chúng lĩnh vực. Trọng Điên trầm rãi nói, khả năng này là một đầu chưa từng tại cao tượng thành xuất hiện mới quái dị. Nhưng ta không rõ, dị vãng ba lần nha huyết báo hiệu phát sinh một hồi, hai nạn liền phát sinh, nhưng lần này hiện tại một điểm dấu hiệu đều không có, thực sự là kỳ quái. Có phải hay không là đại kiếp đã tới? Trương Lý Lao Thái gia dùng sức cầm gậy chống của hắn nhìn về phía Trọng Điền, Viên Hải, Tứ Chấn Sử cũng là mặt lộ dị sắc, bọn hắn đương nhiên biết rõ đại kiếp. Cái gì đại kiếp? Chu Phàm không biết, hắn nhíu mày hỏi. Không phải đại kiếp. Trọng Điền lắc đầu nói, nếu như là, chúng ta đã sớm thu được phía trên tin tức. Trọng Điền lại nhìn về phía Chu Phàm nói, bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm, chờ thích hợp thời điểm, để Hoàng đại nhân bọn hắn nói cho ngươi. Chu Phàm khẽ gật đầu, không tiếp tục truy hỏi. Trương Lý Lao Thái gia cũng minh bạch, rất không có khả năng là đại kiếp, hắn cau mày nói, cái kia đến tuột cùng là cái gì? Chúng ta chỉ có thể làm chờ lấy sao? Có thể hay không cùng cái kia ác mộng quái dị có quan hệ? Thẩm Tĩnh đưa ra cái này khả năng. Cái này sao có thể? Bọn chúng cấp bậc không đủ xúc động nha huyết báo hiệu. Trương Công Công lắc đầu nói. Nhưng nếu là bọn chúng lần nữa tiến hóa đâu? Chu Phạm đống nhiên nói, chúng ta đối bọn chúng hiểu không nhiều, ai biết bọn chúng có thể hay không còn có thể lần nữa tiến hóa. Khoảng thời gian này bọn chúng một mực chưa từng xuất hiện, khả năng là tiến vào tiến hóa ngủ say kỳ, hiện tại tỉnh, bởi vì trở nên càng cường đại, núp trong bóng tối bọn chúng mới có thể xúc động báo hiệu trận pháp. Như thế có khả năng. Trọng Điên nhìn về phía Hoàng Bất Giác nói, có thể nghiêng bộ phận lực lượng hướng phương diện này làm chuẩn bị. Hoàng Bất Giác đáp ứng đến. Đám người lại thương nghị mấy loại khả năng, mới chuẩn bị kết thúc lần này thảo luận. Tại cuối cùng Trọng Điên nhìn xem người đang ngồi mở miệng nói, chư vị, kiếp này hay là không dễ dàng qua, nhưng ta hy vọng các vị rõ ràng chính mình chức trách, không đến chân chính không có hy vọng lúc, không cần làm bất kỳ việc ngốc. Đây là dự phòng nghi loan ti người trước thời hạn chạy trốn, tại quá khứ, không phải là không có phát sinh qua dạng này sự tình. Nhưng muốn chạy trốn, cũng muốn phân tình huống, nếu là tại hy vọng không có đoạn tuyệt trước, dám chạy trốn, không nói trước quan gia truy trách, liền là gia nhập nghi loạn ti lập xuống quỷ thể không vòng qua được đi. Đám người khẽ gật đầu. Chu Phàm từ tập nghị phòng đi ra, hiện tại bọn hắn có thể làm liền là chuẩn bị sẵn sàng trước chờ đợi. Hắn vừa ra tới, lập tức có một cái tiểu quan lại đến nói cho hắn biết, một cái gọi Lưu Tam Hỏa người đang đợi hắn. Chu Phàm có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là để tiểu quan lại đem Lưu Tam Hỏa đưa đến phòng của hắn đến. Chu đại nhân, phòng ngươi nói chuyện an toàn sao? Lưu Tam Hỏa nhìn thấy Chu Phàm lúc lập tức gấp giọng hỏi. Chương 1025. Vẫn luôn tại chương 1025, vẫn luôn tại chờ một chút. Chu Phàm quay người mở ra gian phòng cách âm phụ trận, hắn mới quay về Lưu Tam Hỏa nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lưu Tam Hỏa liền đem Lý Cửu Nguyệt bàn giao lời hắn nói một lần. Chu Phàm sau khi nghe xong trầm ngâm một chút nói, ngươi nói cho Lý huynh, ta chỉ sợ tạm thời không còn cách nào rời đi, để hắn không cần lo lắng an toàn của ta, nếu là quá nguy hiểm, ta tự có biện pháp thoát thân, các ngươi đi trước đi. Lưu Tam Hỏa khẽ gật đầu, hắn đem một cái lệnh bài đưa cho Chu Phàm lại nói, đây là thiếu chủ để ta giao cho Chu công tử, ngươi nếu có thể thoát thân, có thể cầm cái này viên lệnh bài đến chúng ta mở ra trận pháp địa phương truyền tống rời đi. Thay ta tạ ơn Lý huynh. Chu Phàm không có nhiều do dự thu hồi lệnh bài đến. Lưu Tam Hỏa còn có càng nhiều chuyện hơn muốn làm, hắn vội vàng liền rời đi. Chu Phàm ngồi ngẫm lại, hắn nhớ tới vừa rồi tập nghị phòng bên trong nhắc lên đại kiếp. Hắn rất hiếu kỳ cái gọi là đại kiếp là cái gì, nhưng bây giờ phủ định đại kiếp khả năng, loại thời điểm này cũng không có người có tâm tư thay hắn giải thích cái gì, những này có thể sau đó lại nghĩ cách hiểu. Chu Phàm nhớ tới nha huyết báo hiệu, hắn ẩn ẩn cảm thấy phiền muộn bất an. Lịch sử lên 3 lần nha huyết báo hiệu cao tượng thành chỉ tránh thoát một lần, nguy hiểm như vậy thật đáng sợ. Hắn cảm thấy bất an. Còn có thể là bởi vì hắn tu luyện thức thần quyết lục thức bên trong ý thức mang cho hắn trong còi u minh một điểm nguy hiểm dự cảm. Thức thần quyết đề cập qua, tu luyện ý thức võ giả tại một ít thời điểm sẽ sinh ra một loại đối với nguy hiểm dự cảm, đại bộ phận nguy hiểm đều không thể dự báo, nhưng khi nguy hiểm dự cảm xuất hiện lúc, nguy hiểm tất nhiên sẽ tiến đến. Hắn tại gian phòng giáp bước, hắn nghĩ tới sự tình càng nhiều. Tại hắn thi vào giáp tự ban đến nay, hắn kinh lịch sự tình từ đầu đến cuối bao phủ một tầng quỷ dị không khí. Coi như Hà gia quản sự tử vong án, hắn mua phòng ở chôn xác án cơ bản đã có giải thích hợp lý, nhưng duy nhất giải thích không thông là cái gì là hắn gặp gỡ những chuyện này. Hơn nữa phát sinh sự tình không khỏi quá nhiều. Cái này khiến hắn cảm thấy rất để ý, hắn có loại thân là vô mệnh người bận rủi phát tác cảm giác quen thuộc. Hắn bận rủi phát tác qua 2 lần, vì lẽ đó hắn đối với loại cảm giác này rất quen thuộc, lúc trước hắn vẫn tại hoài nghi, nhưng hai lần vận rủi lúc phát tác đều có quỷ táng quan tại, nếu quả như thật là vận rủi phát tác, quỷ táng quan vì sao không tại? Hắn rất nhanh lắc đầu, vận rủi phát tác chưa hẳn quỷ táng quan liền nhất định sẽ xuất hiện, cái này chưa hẳn liền là điều kiện tất yếu. Nếu quả như thật là vận rủi, Chu Phàm sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, vô luận có phải là vận rủi, hắn hiện tại tốt nhất đều đem coi như vận rủi đến xử lý. Hắn có loại nghĩ nhanh lên rời xa cao tượng thành bức thiết cảm giác, nhưng loại thời điểm này, thân là Nghi Loan Ti một thành viên hắn căn bản là đi không được. Đây là gia nhập Nghi Loan Ti nhất định phải nhận trách nhiệm, Nghi Loan Ti không cần bọn hắn hy sinh tính mệnh, nhưng không có khả năng tại nguy hiểm chưa từng xuất hiện lúc, liền trực tiếp làm đạo binh, hắn coi như không vì mình cân nhắc, cũng phải vì trong nhà cha mẹ cân nhắc. Đi hiện tại khẳng định là đi không thể. Cao tượng thành hiện tại giống như một cái lồng giam bắt hắn cho vây khốn. Đi ra đi là phải trả, ta bình thường cầm Nghi Loan Ti bổng lộc, thưởng thụ Nghi Loan Ti các loại thuận tiện. Chu Phàm thở dài, hắn không có tiếp tục suy nghĩ nhiều đi xuống, mà là từ phù túi bên trong lấy ra chữ vật chi thư, loại thời điểm này, Chu Phàm cũng không có kiên nhận chờ tiểu quyển trả lời. Mà là chính mình trả lời chữ vật chi thư vấn đề, mở ra chữ vật chi thư về sau, Chu Phàm lấy ra đức tự đao còn có bình thường tích lũy một chút phụ lục khí cụ, đều lấy ra. Hắn bắt đầu từng cái kiểm tra mình đồ vật, đặc biệt là bảo mệnh phụ lục đồ vật, xác nhận hẳn là không bao lớn vấn đề về sau, mới đưa đồ vật để vào phụ túi, mang ở trên người. Bởi vì không biết nguy hiểm là cái gì, hắn liền không còn cách nào làm nhằm vào chuẩn bị, nhưng hắn lần trước tại Thiên Huyền Tuyết Sơn tốn hao đại giới phải đến bảo mệnh vật hồi thiên miên còn không có dùng, liền không có lại vào mộng đi để làm mặt khác bảo mệnh vật. Hắn không bèn bèn có hồi thiên miên, còn có tu luyện được có thể cảm giác nguy hiểm ý thức các thứ. Làm xong chuẩn bị về sau, Chu Phàm mới rút lui gian phòng phù trận chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng hắn trong lòng dâng lên một loại kỳ quái cảm giác, liền quét mắt một vòng phía sau mặt bàn tựa hồ có con kiến lặng lặng đứng, nhưng con kiến này hình dạng tựa hồ có chút đặc thù, nếu không phải nhìn kỹ căn bản phát giác không được. Chu Phàm lập tức mở ra nhãn thức nhìn về phía mặt bàn cái kia con kiến, rất nhanh cả người hắn triệt để ngơ ngẩn. Mặt bàn cái kia căn bản cũng không phải là cái gì con kiến, là quỷ tăng quan. Tại nhãn thức tăng cường nhãn lực xuống, Chu Phàm nhìn thấy cái kia tựa như hạt gạo sáu vó hắc thú lôi kéo mảnh không thể gặp hắc thiết xe trượt tuyết, xe trượt tuyết lên còn đặt vào quen thuộc gỗ lim quan tài, hai cái bóng xám tiểu hài cùng bóng xám nữ nhân chính nhìn chăm chú lên hắn. Hiện tại quỷ táng quan thực sự quá nhỏ, mảnh phải như là kiến hôi, nếu không phải Chu Phàm mở ra nhãn thức, căn bản là thấy không rõ. Chu Phàm xác nhận là quỷ táng quan về sau, hắn cảm thấy không rét mà run, nguyên lai quỷ táng quan không phải không tại, nó vẫn luôn tại, chỉ là hắn nhìn không thấy mà thôi. Ngươi cùng ta bao lâu? Tại sao muốn trở nên nhỏ như vậy? Ngươi trở nên nhỏ như vậy, ta làm sao biết ngươi ở đây? Chu Phàm có chút nổi nóng nói, Quỷ Táng Quan không có bất kỳ đáp lại. Hắn tu luyện ra được ý thức chỉ có thể cảm giác được nguy hiểm, nhưng Quỷ Táng Quan đối với hắn cũng không có bất luận cái gì tính công kích dựa theo dẫn đạo giả thuyết pháp, Quỷ Táng Quan khả năng là Táng Quỷ muốn làm chính là thay hắn nhặt xác, tự nhiên không còn cách nào cảm giác được. Hơn nữa hắn cảm thấy Quỷ Táng Quan coi như nghĩ công kích hắn, Quỷ Táng Quan như thế quỷ dị tồn tại ý thức có thể hay không cảm giác được, hắn cũng đối này không có bất kỳ cái gì lực lượng. Mấu chốt của vấn đề không phải có thể hay không cảm giác được Quỷ Táng Quan, mà là Quỷ Táng Quan đã sớm xuất hiện, hắn bây giờ mới biết. Chu Phàm nhìn chằm chằm Quỷ Táng Quan, nguyên lai hắn thật ở vào vận rủi thời kỳ, ban đầu lòng cầu gặp may biến mất vô tung vô ảnh. Hắn lại nghĩ tới, cao tượng thành vận rủi sẽ là hắn mang tới sao? Bất quá Hắc Long đã từng nói vô mệnh người vận rủi chỉ cùng người có quan hệ, sẽ không ảnh hưởng ra ngoài người, nếu như là như vậy, hẳn không phải là hắn cho cao tượng thành mang đến vận rủi, mà là cao tượng thành vốn là có một kiếp này, vận rủi trong cõi u minh đem hắn mang đến nơi này, để hắn ở đây tao ngộ vận rủi. Loại sự tình này quá phức tạp, hắn không tiếp tục suy nghĩ vấn đề này, mà là thở dài, nhìn xem Quỷ Táng Quan ánh mắt trở nên lạnh lùng. Hắn không tiếp tục nhìn Quỷ Táng Quan, mà là quay người đi ra ngoài. Lưu tại trong phòng, một khi thành nội phát sinh nguy hiểm, cũng hoàn toàn không biết gì cả. Chu Phàm đương nhiên không có khả năng lưu tại trong phòng, hắn đóng cửa lại, quay đầu mở ra nhãn thức lại nhìn một chút, phát hiện cái kia mảnh như hạt gạo Quỷ Táng Quan, ngay tại chân tường xuống chậm rãi bò đi theo hắn, nếu không phải mở ra nhãn thức căn bản khó mà phát hiện. Chu Phàm vẫn không hiểu, Quỷ Táng Quan vì cái gì trở nên nhỏ như vậy tới, theo lý mà nói, bằng nó biểu hiện ra thực lực sẽ không e ngại tòa thành này bất luận kẻ nào, bao quát trọng điển những này đạo cảnh tu sĩ cũng giống như thế. Chu Phàm nghĩ mãi mà không rõ, liền không có lại nghĩ, như vậy cũng tốt, nếu là Quỷ Táng Quan giống như lấy trước kia lớn, cũng không biết sẽ dẫn xuất bao lớn tiền phức đến. Trong phủ người ngay tại buôn tẩu làm việc, Chu Phàm rất nhanh nhìn thấy bước chân vội vã Hoàng Bất Giác. Có chuyện muốn giao cho ngươi đi làm. Hoàng Bất Giác đối với Chu Phàm nói. Chương 1026. Thư ảo cùng chân thật ở giữa chương 1026. Thư ảo cùng chân thật ở giữa đề cử đọc, người kia đang phát sáng tiểu yêu đường chạy tâm linh đưa đỏ ý lộ đường bằng phẳng cực phẩm chó tu chơi đùa có thể mạnh lên hoa ngu điên cùng niên đại tối cường vũ hầu lao thiên để ta hưởng thụ nhân sinh cơ điện sử dụng sổ tay Hoàng Bất Giác giao cho Chu Phàm nhiệm vụ rất đơn giản, trấn thủ Tây Nam khu. Trích Tinh lâu là cao tượng thành cao nhất lâu, dạng này lâu có 4 tòa, mỗi một khu một tòa. Trích Tinh lâu xây dựng vốn chính là điều tra tác dụng. Trước đó ác mộng quái dị sự kiện lúc, đồng dạng có Nghi Loan Ti lực sĩ phụ sư trông coi Trích Tinh lâu, ý đồ ở trên cao nhìn xuống tìm ra ác mộng quái dị. Nhưng ác mộng quái dị mỗi lần giết người đều là tại đêm tối hoàn cảnh xuống, Trích Tinh lâu có thể phát sinh tác dụng, liền trở nên cực kỳ bé nhỏ. Hiện tại là ban ngày, nếu là có bất kỳ dị thường, hay là Trích Tinh lâu có thể ngay lập tức quan sát được. Loại thời điểm này mỗi khu Trích Tinh lâu đều hẳn là có tứ chấn sử cấp bậc người tại, xem như chấn thủ một khu, mà cao tượng huyện Nghi Loan Ti phủ lại cần một vị tứ chấn sử tại, vì lẽ đó liền đem một tòa Trích Tinh lâu giao cho Chu Phàm. Chu Phàm rất nhanh liền mang theo Nghi Loan Ti phủ lực sĩ phụ sư leo lên Tây Nam khu Trích Tinh lâu. Trích Tinh lâu không sai biệt lắm cùng Hùng Vĩ tưởng thành cao bằng, nhìn xuống đi, tây nam ba phường người như là kiến hôi, tại chạy tới đi đến. Chu Phàm mở ra nhãn thức, nhìn càng thêm rõ ràng. Tại nha huyết báo hiệu sau khi phát sinh, Cao Tượng Thành liền lâm vào trong lúc bối rối, có người muốn ra khỏi thành tị nạn, cũng có người cho rằng thành nội an toàn hơn, lựa chọn lưu lại. Huyện nha cùng Nghi Loan Ti dạng này quan gia cơ cấu dựa theo đại ngụy sớm đã có điều lệ, tại loại này to lớn khả năng không còn cách nào chống cự hai ách trước mặt, không có bức. Bách dân chúng nghe lệnh làm việc. Vô luận là nghĩ ra thành tị nạn vẫn là lưu lại, đều cho phép bọn hắn đi. Dù sao hiện tại liền xem như quan gia cũng vô pháp xác nhận, đến tột cùng là thành nội an toàn vẫn là ngoài thành an toàn hơn. Đương nhiên cách làm an toàn nhất là giống như Lý Cửu Nguyệt dạng kia, bố trí truyền tống trận pháp trực tiếp rời xa Cao Tượng Thành. Chu Phàm cũng minh bạch, chỉ sợ có một ít thế gia cũng chuẩn bị truyền tống trận pháp cho bản thân hạch tâm thành biên sử dụng, về phần lại nhiều tộc nhân, đồng dạng không thể không đối mặt đủ loại lựa chọn. Chu Phàm lại nhìn về phía ngoài thành, hắn có chút bận tâm khỉ ốm an toàn, hắn vừa rồi dùng tin tức phụ cho khỉ ốm phát tin tức, khỉ ốm nói hắn theo sư phụ sư minh đệ những này người chính hướng hoang dã chạy ra ngoài, để hắn cũng mau trốn. Chu Phàm bên người lực sĩ phụ sư sử dụng đặc chế khí cụ ngàn dặm nhìn, tại quan sát trên trời dưới đất. Nghi Luân Đi, thư viện, chùa Bạch Tượng người đều tại nổi điên bình thường tìm kiếm nguy hiểm đầu nguồn. Nha huyết báo hiệu đã qua một đoạn thời gian, hiện tại đã là vào lúc giữa trưa, nhưng vẫn là không có phát hiện tồn tại nguy hiểm. Màn trời âm trầm, nhìn không thấy bất kỳ ánh nắng, giống như thành nội không khí. Đột nhiên, ánh nắng xuất hiện, phố lớn ngõ nhỏ lên nhiều rất nhiều người. Một mực mở ra nhãn thức Chu Phàm lập tức liền phát hiện cái này chỗ dị thường, bên cạnh lực sĩ phụ sư nhóm cũng vì như vậy quái dị một màn lớn tiếng la lên. Chu Phàm hai mắt ngưng lại, hắn phát hiện cái kia ánh nắng, phố lớn ngõ nhỏ lên người đều là giả, bọn chúng hư ảo giống như một loại sinh động như thật hình chiếu. Chu Phàm lại quét mắt một vòng Trích Tinh lâu, hắn phát hiện Trích Tinh lâu cũng có chút hư huyễn bất định, tựa hồ cùng cái gì trùng điệp. Chu Phàm chú ý cẩn thận đụng vào một chút, hắn thiết thực chạm đến Trích Tinh lâu lan can, nhưng hắn đụng lan can mu bàn tay phủ lên một đạo cái bóng nhàn nhạt. Chu Phàm không kịp nghĩ nhiều, bởi vì tại thiên không hư ảo dưới ánh mặt trời, có khổng lồ lam xanh biết thân thể hướng đông nam khu ngã xuống khỏi đến. Là trước kia thấy qua ác ngộng quái dị, nhưng cái này ác ngộng quái dị so với đêm đó xuất hiện qua to lớn hơn, trọn vẹn bao trùm một cái khu vực, đặc biệt làm người khác chú ý chính là nó cái tia nâng lên tới hình bầu dục bụng. Trước đó xuất hiện hết thể hình chiếu đều là giả, nhưng cái này rơi xuống ác ngộng quái dị lại là chân thật, nó hạ xuống xong, đem đông nam khu vực đại bộ phận phòng ở đập nát. Quái dị rơi xuống đất, hết thể huyễn tượng biến mất, bầu trời lại khôi phục căm trầm, đây là chân thật cùng hư ảo mộng cảnh trung điểm, cái này quái dị một mực dấu ở giữa hai bên. Đông nam khu vực đám người chết thì chết, thương thì thương, may mắn không có thụ thương cũng tại cuốn quýt hướng khu khác bỏ chạy. Ác ngộng quái dị đang không ngừng phát ra rít lên rãy rủa la lộn, lại là áp sập rất nhiều phòng ốc. Đông nam khu vực triệt để thành phế tích. Đây chính là Cao Tượng Thành phải đối mặt to lớn nguy hiểm không? Chu Phàm đứng lên lan can, lạnh giọng hạ lệnh, ý đi theo kế hoạch làm việc. Không đợi lực sĩ phủ sư trả lời, Chu Phàm đã nhảy xuống, không ngừng dẫm tại Trích Tinh lâu giãn ra tầng tầng đỉnh ngói bên trên, hắn rất nhanh liền rơi xuống một mảnh ồn ào lộn xộn khu phố, hắn lại là thả người nhảy một cái, lên nhà trệt đỉnh ngói, sau đó thi triển thuấn di cấp thân pháp nhắm hướng đông nam khu vực chạy như bay. Chỉ là thời gian cực ngắn, hắn liền xuyên qua tây nam ba phường, đến đông nam khu vực. Đông nam khu vực cho bụi tràn ngập, nhưng cái kia lam xanh biết các ngộng quái dị còn tại trên mặt đất lăn lộn gào thét, nó giống như điên. Nghi Loan Ti phủ sư lực sĩ nhóm đang theo bên này cấp tốc hội tụ, nguyên bản ngay tại cái này một khu lực sĩ phủ sư, trừ tại ác ngộng quái dị ngã xuống khỏi tới thời điểm thụ thương rút lui, còn lại đều tại Văn Đề dẫn đầu xuống dùng phù tiễn loại hình viễn trình thủ đoạn công kích ác ngộng quái dị. Văn Đề là đông nam khu trấn thủ, hắn tự nhiên so hết thể chạy tới người đều phải nhanh. Chu Phàm rất nhanh phát hiện vô luận là phù tiễn vẫn là Văn Đề sử dụng côn đồng bung ra tới côn cương, đều không thể bành phá đầu kia quái dị sắc ngoài. Nó sắc ngoài ẩn ẩn có lam lục sắc quang mang phát ra. Ác ngộng quái dị không để ý đến công kích nó người, nó đang không ngừng gầm thét, nó cái kia có thể mê hoặc nhân hồn bốn cánh sớm đã thu nạp, bằng không đám người căn bản không dám nhìn thẳng nó. Chu Phàm không tiếp tục nhìn, hắn rút ra đao dị, hướng thân thể khổng lồ ác ngộng quái dị vung ra mấy chục đao. Lôi đao cương, viêm đao cương, quỷ đao cương nhao nhao rơi vào ác ngộng quái dị trên thân, tại thân thể nó lên lưu lại mấy chục đạo sâu cạn không đồng nhất vết đao, nhàn nhạt lam xanh biết huyết dịch từ đó chảy ra. Thật cứng rắn sắc ngoài, lần trước rõ ràng không có khủng bố như vậy phòng ngự, còn có một đầu không chết thụ thương đây này. Xảy ra chuyện gì? Nó tựa hồ rất thống khổ. Nếu như vẹn vẹn ác mộng cái gì, cái này cùng nha huyết báo hiệu vẫn còn có chút khác biệt. Chu Phàm không ngừng bung đao, không ngừng suy tư đủ loại sự tình. Chỉ là Chu Phàm đã phát hiện, ác mộng cái gì sắc ngoài tiến hóa qua, so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Hắn coi như có thể đánh chúng cùng một chỗ, không có mấy trăm đao cương đều không thể đánh xuyên nó làm xanh biết sắc ngoài. Nhưng coi như đánh xuyên cũng vô dụng, thân thể của nó quá to lớn, điểm ấy tổn thương đối với nó đến nói căn bản tính không được cái gì. Vô dụng, nhanh để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng công thiên phụ tiễn. Văn Đề một mặt chật vật lớn tiếng quát lên. Lúc này Hoàng Bất Giác, Thẩm Tĩnh, Trương Công Công ba cái cũng đến. Bọn hắn nhìn xem giống như điên trên mặt đất lăn qua lộn lại ác mộng cái gì, nhao nhao độc thủ, nhưng bọn hắn cương khí đồng dạng không còn cách nào tổn thương đến ác mộng cái gì. Chu Phàm trực tiếp nhảy lên ác mộng cái gì thân thể khổng lồ, bắt đầu chạy. Cũng không ít võ giả giống như Chu Phàm làm như vậy, ý đồ tìm kiếm ác mộng cái gì thân thể nhược điểm. Nhưng ác mộng cái gì lật qua lật lại, nếu là sơ ý một chút, liền sẽ bị nó bỏ rơi đến, đặt ở trên mặt đất, trực tiếp đè chết, đây cũng là trước đó Văn Đề bọn hắn không dám tùy tiện đến gần nguyên nhân. Chu Phàm là hướng về ác mộng cái gì đầu chạy đi. Ác ngộng quái dị trở nên quá lớn, hắn giống như đi tại bộ phát địa chấn trên mặt đất. Chờ Chu Phàm thuần di đến ác ngộng quái dị cái kia tựa như một tòa phòng ở lớn như vậy đầu bên trên, hắn đao dị trực tiếp hướng cái kia ba chỉ lam xanh biết mắt kép bên trong một đầu phát ra đao cương. Nhưng vô luận là lôi đao cương, viêm đao cương, quỷ đao cương, cũng không có tạo được tác dụng muốn có. Ác ngộng quái dị cái kia so một tòa phòng ở còn muốn lớn mắt kép so với nó sắc ngoài còn cứng rắn hơn. Nó gào thét, mở ra sắc bén xúc tu. Chương 1027. Dạ dày chương 1027, dạ dày dù cho Chu Phàm đứng tại lam lục ác ngộng quái dị đầu bên trên, công kích con mắt của nó. Nó mở ra giữ tận xúc tu, lam lục xúc tu tại đồng tử bên trong chậm rãi tung bay, nhưng nó cũng không có công kích Chu Phàm, mà là không ngừng lăn lộn. Đều xuống tới. Hoàng bất giác thanh âm như thao thiên cự lãng chậm rãi quanh quẩn tại cái này hỗn loạn nguyên náo khu vực. Chu Phàm lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, hắn hai chân khẽ trống, mấy cái thuấn di liền rời xa ác ngộng quái dị lăn lộn khu vực. Chu Phàm sau khi rơi xuống đất, lại thuấn di hướng Nghi Loan Ti võ giả tụ tập phương hướng chạy đi. Không ngừng có Nghi Loan Ti võ giả từ trên thân ác ngộng quái dị nhảy rơi xuống. Phanh phanh phanh. Ba chi dài một trượng công thiên phủ tiễn bay ngang qua bầu trời, xuyên qua ác ngộng quái dị cứng rắn sắc ngoài, đánh cho nó vẩy xuống vô số lam lục huyết dịch. Vận chuyển tới công thiên phủ tiễn do Hoàng Bất Giác, Văn Đề, Thẩm Tính ba người tự mình phát xạ. Ác ngộng quái dị thân thể bị công thiên phủ tiễn xuyên qua, nó phát ra nổi giận bi thương âm thanh, công thiên phủ tiễn bị dây rủa lấy nó dùng liềm đào chân bẻ gãy, nó ngồi xuống, mở ra bốn cánh, trên cánh lam lục qua văn hiện ra ở tầm mắt mọi người bên trong. Không ít người bị mê nhân hồn. Nhưng giống như Chu Phàm Hoàng Bất Giác những người này ở đây, nó ngồi xuống nháy mắt, liền cảnh giác nhắm hai mắt. Chu Phàm trên bờ vai tiểu quyển chui ra ngoài, vì hắn cung cấp tầm mắt. Ngồi xuống ác ngộng cái gì, mở ra bốn cánh, nhưng coi như ngồi thân thể nó cũng quá lớn, đã chạm đến trong thành phụ trợ, chỉ là Nghi Loan Ti đám võ giả đều ở nơi này, phiến khu vực này còn có rất nhiều người bị thương không có chết, y nguyên không dám mở ra trong thành phụ trận đối với ác ngộng quái dị tiến hành chu sát. Nếu không lấy phụ trận phạm vi lớn sát thương thế tất đem tất cả mọi người bao trùm đi vào. Ác ngộng quái dị phát ra chói tai rít lên, nhân loại tựa hồ rốt cục chọc giận nó. Nó sáu chân hướng Chu Phàm bọn hắn quét ngang mà đến. Chu Phàm những này có thể mở mắt liền mở mắt, không thể mở mắt liền dựa vào nhĩ lực nghe âm thanh phân biệt vị, càng là có người hô hào mau lui lại. Tất cả mọi người là liên tiếp lui về phía sau. Hoàng đại nhân, chú ý không nhiều như vậy, chúng ta chỉ có thể hy sinh một số người, đem phụ trận lực lượng giới hạn tại một bộ phận khu vực, giết nó. Trương Công Công âm thanh hô. Từ từ nhắm hai mắt Hoàng Bất Giác đang không ngừng lui lại, sắc mặt của hắn âm tình bất định, mở ra phụ trận chìa khóa trên tay hắn, nhưng hắn vẫn là lắc đầu, chờ. Lúc này Chu Phàm trông thấy một bóng người lấy mau lẹ tốc độ xuất hiện tại khu vực này. Hắn dừng bước ngay mắt, Chu Phàm mới nhìn rõ là Trọng Điền. Trọng Điền chỉ là ngừng một cái mắt, hắn nhìn về phía cái kia ác ngộng quái dị, ác ngộng quái dị cánh qua văn tựa hồ đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hắn thân thể bá một cái, vượt qua tầng tầng lớp lớp sáu chân liêm đao dạo sát, đến ác ngộng quái dị trên bay, hắn đấm ra một quyền. Nắm đấm của hắn ẩn ẩn có màu bạc phù văn hào quang hiện lên. Bành! Ác ngộng quái dị cái kia to lớn đầu nổ tung, nó rốt cục không cách nào lại dứt lên, vô số huyết thủy khối thịt vãi xuống đến. Triển khai bốn cánh chán nạn rủ xuống, có chút khép lại. Nhưng ác ngộng quái dị không có ngã xuống. Nó ý nguyên ngồi. Trọng Điền xác nhận cái này quái dị hẳn là chết, hắn thấy quái dị không có tiếng động, mới thuận quái dị to lớn liêm đao đủ nhảy vọt rơi trên mặt đất. Chu Phàm mở mắt ra, nhường tiểu quyển trở lại thân thể của mình bên trong. Hoàng Bất Giác lúc này mới thở phào, hắn vừa rồi không nguyện ý sử dụng phụ trận, là bởi vì hắn biết rõ Trọng Điền bọn hắn khẳng định rất nhanh liền sẽ chạy đến. Hoàng Bất Giác bốn vị tứ chân sử cùng Chu Phàm đều là hướng về Trọng Điền tụ tập tới. Viên Hải cùng Trương Lý Lao Thái gia lúc này cũng đến. Vốn phải là ở trong thành ta tới trước mới đúng. Trương Lý Lao Thái gia có chút hổ thẹn nói. Kết quả lại là Trọng Điền còn nhanh hơn hắn. Ngươi có cả gia tộc muốn chiếu cố, có thể lý giải. Trọng Điền lắc đầu nói. Trương Lý Lao Thái gia sở di trễ như vậy, là bởi vì hắn muốn ngay lập tức cân nhắc Trương Lý gia vấn đề an toàn. Tất cả mọi người là nhìn về phía cái kia chết y nguyên ngồi to lớn ác ngộng quái dị, cái kia hé mở mở bốn cánh theo ác ngộng quái dị chết đi, cũng mất đi hấp nhiếp nhân hồn tác dụng. Không giống là nó. Trọng Điền cao mày nói. Nha huyết báo hiệu sẽ không như thế đơn giản. Không biết tại sao nó so với lần trước còn mua lớn, nhất là bụng của nó có phải hay không là giống như người dạng kia mang thai hải tử? Chu Phàm nhìn xem cái kia hình bầu dục bụng, đưa ra nghi vấn của mình. Bất kể có phải hay không là, trước tiên đem thân thể của nó tiêu diệt lại nói. Viên Hải trầm giọng nói, liền định động thủ. Chỉ là không đợi Viên Hải động thủ, xuy một tiếng vang lên. Ác ngộng quái dị cái kia bao trùm lấy cứng rắn sắc ngoài bụng có sắc bén đao đâm ra đến, vô số lam lục huyết dịch vãi xuống đến. Nhiễm lam lục huyết dịch đao chẳng qua là giống như cánh tay của người lớn, nhưng dạng này đao không ngừng từ trong bụng mở rộng mà ra, cắt đứt cái kia cứng rắn sắc ngoài bụng. Đừng nói Chu Phàm những này nghi loan ti phủ người, liền xem như Viên Hải, Trọng Điền, Trương Lý Lao Thái gia ba người cũng đang chậm rãi lui lại, không dám tùy tiện tới gần. Cái này tất cả mọi người minh bạch, cái kia ác mộng quái dị đúng là tại trong bụng thai nghén cái gì, nhưng là không phải hài tử cũng không biết, dù sao quái dị cùng người khác biệt. Đã chết đi ác mộng quái dị cái kia to lớn hình bầu dục bụng chậm rãi xẹp đi xuống, tựa hồ là trong bụng vật kia hấp thu nó đồng dạng. Nó hẳn là tại tiến hóa. Viên Hải nhanh chóng cởi xuống cổ tay chẳng hạn, không biết dùng cái gì thủ pháp, gỡ xuống trong đó một viên. Hắn đem viên kia đen ngòm chẳng hạn hướng phía bên ngoài quan ra. Chẳng hạn tản ra kim sắc quang mang, nện ở đã xẹp đi xuống hình bầu dục trong bụng. Bụng cấp tốc khô nhỏ đi. Đây là lọt vào viên hải lực lượng tinh hóa. Nhưng vật kia vẫn là từ khô quắt cái bụng bên trong tìm kiếm nứt ra khe hở chui ra ngoài. Nó đứng tại ác ngộng quái dị ngồi thi thể bên trong ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Chu Phàm bọn hắn. Thân thể của nó đen kịt, có 18 thuần lam liêm đao chân, trong đó hai chân khiến cho nó có thể đứng thẳng, sau lưng của nó còn có 12 lam lục cánh. Lam lục cánh mở rộng ra, nhưng không còn có loại kia qua văn, Chu Phàm bọn hắn coi như nhìn thẳng nó 12 cánh, nhưng cũng sẽ không lại cảm thấy nhân hồn bị thu lấy. Trên đầu nó có 9 cái kim sắc mắt kép để lộ ra băng lãnh quang mang, khó tả uy áp hướng về bốn phía lan tràn. Nó thoạt nhìn giống như là cái kia ba chỉ lam lục quái dị hợp lại thân thể. Cuối cùng là thứ gì? Thẩm Tĩnh thấp giọng lẩm bẩm, hắn nhìn xem cái kia quái dị liền có loại cảm giác không rét mà run. Chỉ là dù ai cũng không cách nào trả lời vấn đề của hắn. Cái kia quái dị mở rộng cánh bay lên, nó hướng về phía trên bay đi. Ông. Tường cao bên trên phủ trận tự động vận chuyển lại, vô số kim sắc quang tiễn hướng phía 12 cánh quái dị bắn nhanh mà đi. Như là biển kim sắc quang tiễn đem 12 cánh quái dị bao trùm. Một tiếng cao vút rít lên tại kim sắc quang tiễn bên trong vang lên, kim sắc quang tiễn liên tiếp nổ tung. Chu Phàm bọn hắn ngạc nhiên nhìn xem, cái kia 12 cánh quái dị cũng không có thụ thường, cánh của nó duỗi dài đưa nó vây lại. Nó lại là phát ra một tiếng rít, 12 chân liêm đao lay động bộ ra, bắn nhanh ra đến không hết lam lục đao mang, bổ vào tứ phía tường cao phía trên. Kiên cố được liền khí cương đoạn võ giả đều không thể tổn thương tường cao bụi mù của quận, gạch vỡ không ngừng lăn xuống đi. Trên đó phù trận hào quang ảm đạm đi. Chu Phàm bọn hắn sắc mặt đại biến, phù trận mất đi hiệu lực. Chương 1028. Lam lục vân khí chương 1028, lam lục vân khí phù trận bị phá. Hoàng bất giác bọn hắn một bên nhìn xem không chung 12 cánh quái dị, một bên chạy gấp, có chạy về phía công thiên phù nỏ, có chạy về phía tường thành, chuẩn bị bò lên trên tường đánh giết cái kia 12 cánh quái dị. Chu Phàm cũng tại hướng tường thành chạy đi. Trọng Điền, Trương Lý Lao Thái gia, Viên Hải ba người cũng riêng phần mình khác biệt. Trọng Điền trực tiếp đạp không mà lên, hướng về 12 cánh quái dị phóng đi. Chu Phàm không biết Trọng Điền là như thế nào làm được, hắn đoán bay hẳn là đạo cảnh tu sĩ đạt tới cảnh giới nào đó liền có thể làm được sự tình. Mà Trương Lý Lao Thái gia thì là quét ngang quải trượng, hắn dẫm tại quải trượng bên trên. Quải trượng hưu một tiếng mang theo hắn bay lên. Viên Hải chắp tay trước ngực, không hề động, không biết là hắn không có phi hành thủ đoạn, vẫn là nghĩ yên lặng theo dõi kỳ biến. Chu Phàm cảm thấy nếu là muốn đối phó cái kia 12 cánh quái dị, vẫn là phải xem trọng điển ba cái đạo cảnh tu sĩ, người còn lại dù cho lại cố gắng muốn làm một số việc, nhưng có thể lên tác dụng chỉ sợ cực kỳ bé nhỏ. Cái kia 12 cánh quái dị tại từ trong bụng phá xuất tới nháy mắt, Chu Phàm liền cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng, không phải là bởi vì bộ dáng của nó, mà là một loại khó tả cường đại lực áp bách, cái này 12 cánh quái dị rất không đơn giản. Chỉ sợ đã xa xa siêu việt thực lực của hắn, nói không chừng hắn vận rủi phải bị nguy cơ sinh tử liền đến từ nó. Vô luận như thế nào, nếu là Trọng Điền ba cái đạo cảnh tu sĩ đều không thể đối phó cái này 12 cánh quái dị. Cái kia 12 cánh quái dị mắt thấy Trọng Điền cùng Trương Lý Lao Thái gia hướng nó bay tới, nó chín cái mắt kép chỉ là hờ hững nhìn xem, sau đó 12 cánh khẽ run lên, có lam lục bảy phấn tại không trung khuyết tán ra đến. Trọng Điền cùng Trương Lý Lao Thái gia vội vàng hạ xuống, hai người bọn họ thân thể có lồng ánh sáng sáng lên, đem bọn hắn bao phủ. Bảy phấn bị lồng ánh sáng ngăn cách bên ngoài, cái này khiến Trọng Điển cùng Trương Lý Lao Thái gia thở phào. Ngay tại buôn tẩu Chu Phàm bọn hắn cũng chú ý tới điểm ấy, nhao nhao sử dụng phòng ngự vòng bảo hộ, hoặc trực tiếp sử dụng chân khí tại bên ngoài thân bố trí một tầng phòng ngự. 12 cánh không ngừng lắc lư, lam lục bảy phấn trong không khí quét tán ra đến. Tiếp xúc đến lam lục bảy phấn người bình thường nhao nhao ngã trên mặt đất, mà không có kịp thời làm ra tương ứng phòng ngự thủ đoạn võ giả cũng vô pháp ngoại lệ. Ngã xuống đất người trên mặt đều lộ ra quỷ dị mỉm cười. Chu Phàm đã đi đến tường thành, hắn mở ra nhãn thức nhìn thấy cái này màn, mặt lộ kinh hãi. Những người kia chẳng lẽ chết hết đi? Cái này lam lục bảy phấn không gần như chỉ ở thành nội truyền bá, nó còn hướng về ngoài thành 18 thôn quyết tán. Phải nhanh lên giết nó. Chỗ cao Trọng Điền tự nhiên cũng nhìn thấy cái này màn, sắc mặt hắn xanh sáng quát, hướng về không trung 12 cánh quái dị đuổi theo. 12 cánh quái dị giơ lên 12 chân liêm đao phun ra ra màu làm cùng màu lục vân khí. Trọng Điền cùng Trương Lý Lao Thái gia không hiểu, nhưng bọn hắn công kích đến. Trọng Điền đấm ra một quyền, nắm đấm của hắn có màu bạc phù văn hiện lên. Bành một tiếng vang thật lớn, nắm đấm màu bạc đánh phía 12 cánh quái dị thân thể. Trương Lý Lao Thái gia toàn thân hiện lên màu vỏ quýt hỏa diễm, nhưng hắn hỏa diễm cùng Trương Lý Tiểu Hồ sử dụng qua khác biệt, hắn hỏa diễm hóa thành một đạo răng khắp nơi hỏa phù, hướng về 12 cánh quái dị chấn áp tới. 12 cánh quái dị còn lại màu lam 6 chân liêm đao chém ra, ánh sáng màu bạc cùng màu vỏ quýt hỏa diễm bị đánh tan. Lúc này màu lam, màu lục vân khí đã có khoảng một mẫu, bọn chúng tách ra chuyển động, hình thành hai cái màu sắc khác nhau vòng xoáy. 12 cánh quái dị 12 chân liêm đao không còn phun ra vân khí, nó hướng về trọng điện, Trương Lý Lao Thái gia đánh tới. Hai người cùng 12 cánh quái dị tại không trung chém giết, ba loại khác biệt lực lượng đan vào một chỗ, 12 cánh quái dị 18 chân liêm đao mỗi lần vùng chém đều là màu lam đao mang chém rách mà ra. Ngẫu nhiên đao mang rơi vào thành nội, sẽ trực tiếp đánh nát một ngôi nhà hoặc tại phế tích bên trên xuất hiện một đạo rãnh sâu hoắm. Nó đến tuột cùng muốn làm cái gì? Chu Phàm nhìn xem không trung cái kia hai đại đóa lam lục khác biệt sắp thái vật khí. Nghi Loan Ti đám võ giả đều dừng lại, bọn hắn đã xác nhận loại cấp bậc này chiến đấu, bọn hắn giúp không được gì. Mà thành nội bên ngoài trừ không trung chiến đấu vang động âm thanh, đã hoàn toàn tĩnh mịch. Bên trong lam lục bảy phấn người đi qua xác nhận cũng chưa chết, tựa hồ là lâm vào trong mê ngủ, nhưng mấy chục vạn hơn trăm vạn người mê man, ai cũng không biết nên làm như thế nào. Hiện tại chỉ có giết chết cái kia 12 cánh quái dị mới có thể từ từ suy nghĩ pháp giải quyết hết thảy. Lúc này, một mực không nhúc nhích Viên Hải khuôn mặt nghiêm nghị bay lên, nhưng hắn không có đi giúp Trọng Điển cùng Trương Lý Lao Thái ra một tay, mà là bay về phía không trung cái kia hai đóa lam lục vân khí. Hắn rất nhanh liền bay đến hai đóa lam lục vân khí bên trên. Mỗi một đám mây khí đều có một mẫu lớn. Viên Hải quát lạnh một tiếng, trong miệng của hắn phun ra ngọn lửa màu vàng, kim sắc hỏa diễm tại hai đóa vân khí bên trong cấp tốc lan tràn. Viên Hải đại sư là muốn hủy đi cái kia hai đóa chẳng lành vân khí. Hoàng bất giác trên mặt vui mừng nói, vô luận cái kia quái dị tại sao muốn thả ra hai đóa vân khí, nhưng chỉ cần tiêu diệt bọn chúng liền tốt. Vân khí bị kim sắc hỏa diễm thiêu đốt lấy, không trùng xuất hiện mỹ lệ gián đỏ. Viên Hải phun ra ngọn lửa màu vàng, cả người hắn bắt đầu hướng về không trung chậm rãi hạ xuống, rơi trên mặt đất hắn lung lay sắp đổ, hiển nhiên phun ra ngọn lửa màu vàng với hắn mà nói cũng không nhẹ nhõm. Kia là Phật gia đốt cháy hết thảy tà ma Phật diễm. Viên Hải đã ngồi xếp bằng trên mặt đất nuốt đan dược chậm rãi khôi phục. Không trung cái kia nhường mắt người hoa hỗn loạn tranh đấu, rốt cục dừng lại. Trương Lý lao thái ra ngay tại hướng về không trung rơi xuống, hắn quải trượng một cái chuyển biến hướng hắn bay tới, hắn một tay bắt được quải trượng, mới tránh không trung ngã trên đất. Nhưng ở Chu Phàm mở ra nhãn thức thị lực bên trong, có thể rõ ràng nhìn thấy Trương Lý lao thái gia trên thân xuất hiện mấy đạo nhàn nhạt vết đao, hắn phun ra một ngụm máu. Mà Trọng Điền cũng là sắc mặt nghiêm túc nổi giữa không trung, khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu. Cái này quái dị thực sự quá khó đối phó, hai người bọn họ đạo cảnh tu sĩ liên thủ, vẫn là không địch lại. E là cho dù không phải không thể biết cấp loại kia cấp bậc, cũng có thể định giá một cái rất cao cấp bậc. 12 cánh quái dị không tiếp tục để ý tới Trọng Điền cùng Trương Lý lao thái gia, nó hướng về nó phun ra ngoài hai đóa vân khí bay đi. Kim sát Phật diễm dần dần biến mất vô tung vô ảnh, mà lam lục vân khí như cũ tại. Cái này thấy Chu Phàm trong lòng bọn họ trầm xuống, Phật diễm không có đưa đến tiêu diệt vân khí tác dụng. 12 cánh quái dị đã đến hai đóa vân khí ở giữa, nó chín cái đồng tử chín cái xúc tu luồn vào vân khí bên trong. Trọng Điền cùng Trương Lý lao thái gia sắc mặt biến hóa, nhao nhao xuất thủ muốn đánh gãy 12 cánh quái dị. Nhưng vẫn là quá trễ, vân khí phi tốc lên. Màu lam vân khí có tập trung lam lục bốn cánh quái dị chui ra ngoài, đến không rõ, quái dị nhóm che khuất bầu trời. Thấy Chu Phàm bọn hắn trong lòng ngạc nhiên, mà màu lục vân khí bên trong một cái khổng lồ đầu vân ra, đầu cùng màu lục vân khí không sai biệt lắm đồng dạng lớn, lam màu lục mắt kép nhìn chăm chú lên không trung phía dưới cao tự thành, nhường còn đứng Chu Phàm bọn người cảm thấy sợ hãi không thôi. Màu lục vân khí đầu lại rụt về lại, nó một đầu to lớn chân đầu tiên là vân ra, giẫm tại trên tường thành sập một nửa. Về sau lại là cái thứ hai chân, lại giẫm đạp một mặt tường thành. Chương 1029. Sau cùng phụ trận chương 1029, sau cùng phụ trận không trung ác mộng quái dị nhóm tập trung phải giống như lam lục màu sắc tần mây, bao phủ cả tòa cao tượng thành. Một bên khác to lớn lam lục quái dị thân thể còn không có hoàn toàn từ cái kia đóa màu lục vân khí bên trong thể hiện ra đến, nhưng nó triển lộ ra nửa cái thân hình khổng lồ, sắc bén kia rét lạnh như người đồng dạng rộng liêm đao chân, nhưng người cảm thấy từ đáy lòng e ngại. Thành nội hoàn toàn thanh tỉnh đám võ giả sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn giờ mới hiểu được tới, nguyên lai cái kia tiến hóa về sau 12 cánh quái dị có được tối cường năng lực là triệu hoán hoặc là nói là truyền thống. Một tiếng thật sâu thở dài ở trong thành quanh quẩn, đều trốn đi, có thể đi bao nhiêu liền đi bao nhiêu. Nói chuyện chính là Trọng Điện, hắn nhấc lên một mực rủ xuống che khuất mắt phải cái kia túng tóc, mắt phải của hắn vành mắt bên trong khảm nạm chính là một viên màu đỏ thâm đá tròn, tại viên châu trung tâm ẩn ẩn mang theo một sấm điểm. Viên Hải cũng là thần tốc cắt đứt một chút hắn mu bàn tay phải, huyết dịch từ vết cắt chảy ra, tràn ra thịt trắng bên trong, ẩn ẩn có màu đỏ thâm đá tròn phát ra quang mang nhàn nhạt. Trương Lý lao thái gia trầm mặc nhìn xem, hắn biết rõ đây là thư viện cùng đại Phật tự lưu tại Cao Tượng huyện Quý Anh. Cao Tượng thành phố lớn ngõ nhỏ có từng đạo đỏ thâm phù tuyến nổi lên, phù tuyến tán phát hào quang lúc ngầm lúc sáng cùng hai viên đá tròn hào quang sáng tối cân đối nhất trí. Bầu trời bên trên truyền đến từng đợt rít gào tiếng kêu, lam lục các ngọc quái dị nhóm hướng về phía dưới lao xuống. Bọn chúng bốn cánh không có loại kia khiếp người tâm hồn qua văn, cùng người xê xích không nhiều lớn nhỏ, nhưng tầng tầng lớp lớp ác ngọc quái dị vẫn là để tất cả mọi người đánh mất dũng khí chống cự. Cao Tượng thành mặt đất hiện lên to lớn phù trận có đỏ thâm quang mang phóng lên tận trời, ngưng tụ thành một cái cao 10 trượng quang mang cự nhân. Ngưng tụ thành đỏ thâm cự nhân, khiến cho lao xuống quái dị nhóm tốc độ vì đó mà ngừng lại. Tòa thành này vốn chính là thư viện cùng đại Phật tự liên hợp thiết kế, chôn giấu trong lòng đất phụ trận liền là trong đó lợi hại nhất phụ trận, cái này phụ trận không đến cuối cùng trước mắt, tuyệt sẽ không khởi động. Viên Hải cùng Trọng Điền đã biến mất tại nguyên chỗ, cùng đỏ thâm cự nhân hòa làm một thể. Đỏ thâm cự nhân vỗ tới một trường, liền là đập nát mấy chục phần 10% lam lục các ngộng quái dị, trong miệng nó phun ra ra đỏ thâm trùng sáng, quét ngang lam lục các ngộng quái dị, nhưng lam lục các ngộng quái dị số lượng quá nhiều, không ngừng có lam lục các ngộng quái dị lượn vòng vây quanh đỏ thâm cự nhân phía sau tập kích nó. Còn có đến không rõ lam lục các ngộng quái dị hướng về thành nội, hướng về ngoài thành 18 cái thôn lao xuống mà đi, bọn chúng bắt lấy trên mặt đất đã ngủ say người, xúc tu đâm xuyên đầu người hút. Tại Trọng Điền nói có thể trốn thời điểm, Chu Phàm liền đã thuần di, hướng về Lý Cửu Nguyệt nói tới phụ trận chỗ chạy như điên. Hắn biết do nếu không phải đến nhất lúc tuyệt vọng, Trọng Điền sẽ không để cho bọn hắn chạy trốn. Nói cách khác cái kia phụ trận hình thành đỏ thấm cự nhân còn tại chiến đấu, nhưng cũng chưa hẳn có thể thắng được chàng thắng lợi này. Nghi Loan Ti đám võ giả đều là giật mình một chút, liền tứ tán chạy trốn. Hiện tại loại thời điểm này, dạng gì nghĩ cách đều bị ném sau, ai cũng không để ý tới ai, chỉ có thể dựa vào chính mình điên cuồng chạy trốn. Nhưng những cái kia đỏ thâm cự nhân không còn cách nào ngăn trở bay xuống lam lục các ngộng quái dị số lượng vẫn là quá nhiều, ở trong thành tàn phá bừa bãi, tham lam săn thức ăn. Chu Phàm liền xuất đao dục vọng đều không có, không ngừng né tránh những cái kia đánh tới lam lục các ngộng quái dị, hắn rất nhanh liền tiến vào thượng phong phượng, không trung thỉnh thoảng truyền đến oanh minh tiếng nổ, khiến cho hắn tâm căng thẳng. Chỉ cần có thể tiến vào phụ trận bên trong, hắn liền có thể chạy trốn. Chỉ là hắn rất nhanh phát hiện, tiến vào thượng phong phượng quái dị càng ngày càng nhiều, hơn nữa cơ hồ đều là hướng về phía hắn mà đến. Vô luận hắn là sử dụng ẩn giáp vẫn là không ngừng tuấn gì, đều không thể tránh đi những này lam lục quái dị. Bọn chúng để mắt tới hắn. Như vậy không được. Chu Phàm rút ra đao dị đem mười mấy đầu cận thân lam lục quái dị đánh chết về sau, hắn náo cấp tốc chuyển động. Những này lam lục quái dị cũng không khó giết, nhưng số lượng thực sự quá nhiều, bọn chúng để mắt tới ta, khả năng là bởi vì ta từng giết chết cái kia to lớn lam lục quái dị đưa đến. Nhưng bất kể có phải hay không là, ta bị để mắt tới liền là sự thật. Dạng này ta coi như tiến vào trận pháp bên trong, cũng căn bản không có thời gian mở ra truyền tống trận pháp thoát đi. Chu Phàm không chút do dự, hắn thay đổi chủ ý, hướng về gần nhất Bắc Môn chạy đi. Thân thể của hắn mở ra tử kim giáp trụ, còn bố trí lên một tầng thật dày chân khí phòng ngự, tại lam lục quái dị nhóm bên trong mạnh mẽ đâm tới. Nhưng hắn sau lưng trước mặt quái dị càng ngày càng nhiều, bọn chúng giống như điên chen chúc mà đến, thân ảnh của hắn cũng che đậy không có ở lam lục quái dị nhóm bên trong. Chỉ là Chu Phàm rất nhanh liền từ lam lục quái dị nhóm bên trong nội sông đi ra, hắn trở nên mênh mông giống như biển, vô luận là liêm đao chi bổ vào trên người hắn, đều như bổ vào trong không khí đồng dạng. Chu Phàm mở ra quỷ hải vô lượng thế. Hắn mượn vô lượng thế phòng ngự không ngừng tuấn gì, mới từ không biết bị người nào mở ra trong cửa thành bay thẳng mà ra. Nhưng hắn phía sau y nguyên có tập trung lam lục quái dị đi theo phía sau, thậm chí ngăn chặn cửa thành. Không trung xoay quanh lam lục quái dị cũng không ngừng bay xuống, liêm đao tập trung bổ vào Chu Phàm trên thân. Khoảng chừng mấy bạn lam lục quái dị dây dưa Chu Phàm, giống như chọc tổ ong vỏ vẽ lọt vào bầy ong dây dưa đồng dạng, bọn chúng gào rít lấy, thét chói tai vang lên muốn đem Chu Phàm xé thành khối vụn. Coi như Chu Phàm tuấn di mở một khoảng cách, nhưng tiến địa vực này đều là tràn ngập lam lục quái dị. Chu Phàm ở trong lòng chửi mắng một tiếng, cho dù hắn đã tiến vào khí cương đoạn, nhưng vô lượng thế đối với chân khí hao tổn thực sự quá khủng bố, tiếp tục như vậy hắn sẽ đem chính mình chân khí tiêu hao hầu như không còn. Chu Phàm thân thể tử kim giáp trụ thu liễm trở về, dần dần có màu trắng quang mang đem hắn bao trùm, là màu trắng đông, hắn giống như cả người bên trên che một tấm tuyết thật dày hoa. Hồi Thiên Miên, lam lục quái dị liêm đao bổ vào Chu Phàm trên thân, Hồi Thiên Miên giáp phát ra màu trắng quang mang đem những tổn thương này chống lại. Thấy những này lam lục quái dị không làm gì được Hồi Thiên Miên, Chu Phàm lúc này mới thở phào, hắn bắt đầu tiếp tục không nhìn những này lam lục quái dị hướng ra ngoài sông ngang mà đi. Hồi Thiên Miên có thể duy trì nửa canh giờ dựa vào thuấn di cấp thân pháp, Chu Phàm có lòng tin có thể thoát khỏi lam lục quái dị bao trùm địa vực. Chỉ là hắn quay đầu nhìn một chút, đỏ thâm cự nhân như cũ tại chiến đấu, nhưng hắn đối thủ biến thành cái kia đồng dạng cao tới 10 trượng trở lại to lớn lam lục quái dị. Chu Phàm không tiếp tục nhìn, hắn hướng phía trước không ngừng chạy đi, những này lam lục quái dị không đáng sợ, đáng sợ là cái kia to lớn lam lục quái dị và 12 cánh quái dị. Nếu là đỏ thâm cự nhân lực lượng hao hết, những vật kia giành tay, cái kia hết thảy đều xong. Hiện tại hắn chỉ có thể mau trốn đi. Cái kia một mực treo ở trên không 12 cánh quái dị, tựa hồ phát giác được cái gì, hướng về Chu Phàm phương hướng nhìn sang, nó phát ra một tiếng chói tai rít lên. Lam lục quái dị nhóm cùng to lớn lam lục quái dị đều là đáp lời phát ra chói tai rít lên. Một chút xíu lam lục hào quang từ tất cả quái dị trên thân bóc ra dâng lên, chuyển vào lam lục bên trong tầng mây. Lam lục hai đóa tầng mây dung hợp, sau đó tan ra bốn phía, hướng lên trời bên cạnh rơi xuống, hình thành lam lục sắc khí vụ, vây quanh cao tượng thành làm trung tâm phiến địa vực này. Chu Phàm vừa vận tuấn di đến lam lục sắc khí vụ trước, hắn nhìn xem lam lục khí vụ không thể không dừng bước. Phía sau là như châu chấu chạy tới hoặc bay nào mà đến lam lục quái dị nhóm. Chương 1030. Câu cứu chương 1030, câu cứu dù cho Hồi Thiên Miên hình thành giáp vải có thể chống cự lam lục quái dị công kích, nhưng Chu Phàm cũng không dám dừng lại, bị bọn chúng vây khốn. Phía trước lam lục khí vụ ngăn trở đường đi, hắn không kịp nghĩ nhiều, chỉ là hướng bên trái thuấn di, tránh đi chen chúc tới lam lục quái dị nhóm đồng thời ý đồ lách qua cái này đột nhiên rơi xuống lam lục khí vụ. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện cái này lam lục khí vụ căn bản là không có cách lách qua, hắn suy đoán hẳn là vây quanh cao tượng thành địa vực. Chu Phàm tại thuấn di suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại thời điểm, hắn mở ra tị thức, thiệt thức, phân biệt cái này lam lục khí vụ có thể hay không tồn tại độc tố, nhưng hắn tị thức, thiệt thức chuyển về phản hồi là không có độc. Thân thức hóa thành xúc tu thăm dò vào lam lục khí vụ bên trong, xúc tu không có nhận cái gì đặc thù tổn thương. Chu Phàm tận lực tới gần lam lục khí vụ, hắn tận lực nhường ý thức huyết tán tiến lam lục khí vụ bên trong, ý thức không có cảm thấy nguy hiểm. Vậy cái này lam lục khí vụ có thể tạo được cái tác dụng gì? Nó không có khả năng vô duyên vô cớ ngăn tại nơi này. Nơi xa 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 có thể thấy được cao tượng thành, đỏ thâm cự nhân thân thể đã trở nên hư ảo rất nhiều, trên người nó có sâu cạn không đồng nhất lít nha lít nhít vết thương. Hiển nhiên đỏ thâm cự nhân khả năng trèo chống không quá lâu. Chu Phàm khẽ cắn môi, hắn hướng lam lục khí vụ tiến lên. Từ khí vụ lao ra thời điểm, hắn ngạc nhiên phát hiện chính mình xuất hiện tại cao tượng thành bên trong. Chu Phàm giờ mới hiểu được cái kia lam lục khí vụ sát thực không động, nhưng nó sẽ đem người na di trở lại cao tượng thành. Sắc mặt hắn trở nên khó coi, nếu là như vậy hắn căn bản không trốn thoát được. Trong thành đỏ thâm cự nhân như cũ tại cùng lam lục quái dị nhóm còn có cái kia to lớn lam lục quái dị đang chém giết lẫn nhau, trên trời 12 cánh quái dị chỉ là hờ hững nhìn xem, cũng không có gia nhập chiến đoàn. Trong thành lam lục quái dị càng nhiều, lại là không ngừng hướng Chu Phàm đánh tới. Chu Phàm thở dài, hắn một bên tuấn di hướng ngoài thành bỏ chạy, một bên ở trong lòng lẩm nhẩm 3 lần Chu Tiểu Miêu danh tự. Hắn nhân hồn trở về hồn hải bên trong, thân thể bị một cái xa lạ phân hồn khống chế, đây là Chu Tiểu Miêu một sợi phân hồn. Chu Tiểu Miêu khống chế Chu Phàm thân thể, nàng nhìn thấy cái kia phô thiên cái địa lam lục quái dị hướng nàng đánh tới. Nàng chỉ là một cái thuần di, tránh đi những cái kia lam lục quái dị tập kích, nổi giận mắng, ta liền biết ngươi tên chó chết này gọi ta phụ thân không có chuyện tốt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta cũng chẳng còn cách nào khác, ngươi không phải nói gặp nguy hiểm có thể gọi ngươi phụ thân sao? Chu Phàm tại hồn hải bên trong cười khổ nói, ngươi liền hướng phía trước trốn, nơi đó có lam lục khí vụ ngăn trở đường, một khi xuyên qua khí vụ, liền sẽ bị Nazi về thành bên trong, ngươi nghĩ cách giải quyết cái kia lam lục khí vụ, đào thoát về sau, còn lại thời gian chính là của ngươi. Ngươi cái này chó hậu bối, việc này như thế khó giải quyết, chờ ta giúp ngươi chạy thoát, còn có bao nhiêu thời gian cho ta? Chu Tiểu Miêu nhìn một chút cách đó không xa đỏ thẫm cự nhân cùng to lớn lam lục quái dị chém giết cùng một chỗ tình cảnh hàn tiếng nói, nàng rút ra đức tự đao, gắng gượng một đao đem đánh tới mấy chục quái dị xé nát. Ngươi sẽ không phải là muốn đi đem cái kia to lớn lam lục quái dị cho giết chết ta? Hồn hải bên trong Chu Phàm dùng mình một cái hỏi, nếu có thể giết chết. Ngươi cái này chó hậu bối thực lực thấp như vậy, ta có thể có biện pháp nào giết chết cái kia lớn đại quái dị, coi như may mắn giết chết, thân thể của ngươi cũng phế. Chu Tiểu Miêu tránh đi một đám lam lục quái dị lao xuống, hướng về Chu Phàm nói tới phương hướng bỏ chạy. Vậy vẫn là chạy trốn đi. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói, ngươi đây là tính toán ta, vì cái gì không đợi được cái kia lam lục khí vụ trước lại gọi ta hỗ trợ? Chu Tiểu Miêu một bên thuấn di một bên tức giận nói, như vậy thời gian của nàng liền càng nhiều hơn một chút. Tuyệt đối không có. Chu Phàm đội vàng phủ nhận nói, ta lần thứ nhất bị Nazi trở về, quá sợ hãi, chỗ nào có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Coi như ngươi nghĩ đến, cũng sẽ làm như vậy. Chu Tiểu Miêu cả giận nói, đợi chút nữa lại tính sổ với ngươi. Chu Tiểu Miêu rất nhanh liền đến lam lục khí vụ trước, nàng tả hữu thuấn di, tránh đi đáng ghét lam lục quái dị nhóm. Tại thuấn di lúc nàng một mực gắt gao nhìn chằm chằm lam lục khí vụ, thừ một tiếng, cái này khí vụ dung hợp mộng pháp tắc, khó trách ta cảm thấy không thích hợp, nguyên lai phiến địa vực này đều bị mộng pháp tắc bao phủ ở bên trong. Chỉ cần có thể xúc động pháp tắc giới hạn, liền sẽ bị Nazi trở về, nếu là không có ta, ngươi liền phải đem mạng lưu tại nơi này. Chu Phàm nghe được kiến thức nửa đời, hắn bội nói, đừng nói nhiều như vậy, mau trốn đi, ta đem cái kia 12 cánh quái dị đồng bạn cho làm thịt, nó hận chết ta, chờ nó dọn ra thời gian đến, vậy liền phiền phước. Chu Tiểu Miêu tại Chu Phàm lúc nói chuyện, đã đang hành động. Nàng hai tay kết xuất từng cái nhường mắt người hoa hỗn loạn phát ấn, chân khí lan tràn ra, hình thành một cái chân khí lồng ánh sáng. Những cái kia lam lục quái dị phanh phanh đụng chạm lấy chân khí lồng ánh sáng. Chu Tiểu Miêu lại quát khẽ nói, mượn ngươi long thần huyết dùng một chút. Nàng nói xong không đợi Chu Phàm đồng ý, liền đưa tay phải ra ngón trỏ, điểm trong không khí, đầu ngón tay nhanh chóng tràn ra một giọt kim sắc máu tươi. Máu tươi tràn ra, Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Mà Chu Tiểu Miêu đầu ngón tay không ngừng lắc lư, vẽ ra một đạo kim sắc phù lục, nàng đem kim sắc phù lục nắm trong tay, sau đó thu hồi chân khí lồng ánh sáng. Trực tiếp xuyên qua lam lục khí vụ. Tại xuyên qua lam lục khí vụ lúc, Chu Phàm thân thể bao phủ kim quang nhàn nhạt, lam lục khí vụ ý đồ không ngừng ăn mòn kim quang, nhưng y nguyên không làm gì được Chu Phàm. Chu Phàm rất nhanh liền xuyên qua lam lục khí vụ, cái này hắn không tiếp tục bị na gì trở về. Chu Tiểu Miêu nhìn xem trong tay tiêu tán kim sắc phù lục, nàng thản nhiên nói, long thần huyết thật sự không tệ, nếu như long thần nhất tộc không chết hết, sau khi rời khỏi đây ta muốn tìm cách làm điểm chơi đùa. Hồn hải bên trong Chu Phàm thở phào, cái này hẳn là không cần lo lắng. Chu Tiểu Miêu khẽ gi một tiếng, nàng quay đầu nhìn về phía dưới chân. Sau lưng dưới chân cách đó không xa là mảnh như hạt gạo quỷ táng quan. Giống như táng quỷ cũng không phải táng quỷ. Đây là thứ quỷ gì? Ngươi cái này chó hậu bối từ nơi nào treo chọc tới? Chu Tiểu Miêu sắc mặt ngưng lại nói. Nhưng Chu Phàm vẫn không trả lời, Chu Tiểu Miêu lại ngẩng đầu nhìn về phía bên trên bầu trời. Tại rất xa xa cái kia lơ lửng 12 cánh quái dị tựa hồ phát giác được Chu Phàm từ lam lục xương mù xám bên trong trốn ra được, lần nữa hướng Chu Phàm bên này bắn ra ánh mắt tới. Nó 12 cánh mở ra, giống như một đạo đen kịt lưu quang, hướng bên này cắt tới. Chu Phàm thấy này sắc mặt cứng ngắc, cái này 12 cánh quái dị một mực không có xuất thủ, cái này muốn ra tay với hắn sao? Hỗn đản, ngươi phiền phức quá nhiều. Chu Tiểu Miêu gần như gầm hết lên, trong tay nàng đức tự đao quét ngang, chuẩn bị chiến đấu. 12 cánh quái dị tốc độ so với thuấn di chỉ sợ nhanh hơn. Chỉ là cái kia đạo vốn là muốn đến Chu Phàm nơi này lưu quang lại một cái bẻ ngược bay trở về. Nó vì cái gì lại từ bỏ? Chẳng lẽ ngươi còn không có xuất thủ liền dọa đi nó sao? Chu Phàm kinh ngạc hỏi. Ít nói mê sảng. Chu Tiểu Miêu sắc mặt nghiêm túc, nàng mơ hồ cảm giác được cái gì. 12 cánh quái dị trở lại nó vị trí cũ, nó một tiếng rít, tất cả lam lục quái dị đều hướng không trung bay đi. Cái kia to lớn lam lục quái dị cũng dừng tay, cùng đỏ thâm cự nhân tách ra. Mà đỏ thâm cự nhân đã lung lay sắp đổ, miễn cưỡng duy trì lấy, cũng không dám lại động thủ. 12 cánh quái dị nhìn về phía là phương tây bầu trời. Ảm đạm bầu trời có bén nhọn móng vuốt rỗi ra mở ra một đạo khe nước to lớn. Chương 1031. Trở về nó chương 1031, trở về nó đó là cái gì? Hồn hải bên trong Chu Phàm đồng dạng nhìn chăm chú đến cái này màn, hắn hơi ngẩn ra một chút nói: khả năng là nhân loại cường giả, càng có thể là cường đại hơn quái dị giáng lâm. Chu Tiểu Miêu nhẹ giọng lẩm bẩm. Vậy còn không mau trốn, ở đây nhìn lung tung cái gì? Chu Phàm sốt ruột nói. Nếu như là nhân loại cường giả, cái kia không cần trốn. Nếu như là có thể cưỡng ép vượt ngang không gian, mở ra vết nứt không gian cường đại quái dị, cũng trốn không được. Chu Tiểu Miêu thản nhiên nói. 12 cánh quái dị dích lên, những cái kia thiết trí tại bốn phía lam lục khí vụ phi tốc rời xa mặt đất, trở lại không trung, tại quái dị nhóm phía trên hình thành tầng mây. Theo móng đuôi sắc bén tìm kiếm mở một vết nứt, âm trầm xám tiên biến thành cho màu lam. Móng đuốt chống ra vết nước, một đầu huyết hồng cự thú từ trong cái khe leo ra. Đây là một con chó. Chu Tiểu Miêu hơi ngẩn ra một chút nói. Cái này thoạt nhìn liền là một đầu to lớn chó, nó có máu lam lông tóc, một đôi chó dựng thẳng hai, một đầu huyết hồng một đầu xanh đậm. Trong mắt của nó một đầu huyết hồng như liệt hỏa, một đầu như hàn băng. Là Lao Huynh. Chu Phàm có chút không dám tin tưởng nói. Cái gì Lao Huynh? Chu Tiểu Miêu hơi nhíu lông mày hỏi. Chỉ là Chu Phàm vẫn chưa trả lời Chu Tiểu Miêu, cái kia lơ lửng giữa không trung chó lớn ho khan, nó ho ra một ngụm màu đỏ làm chảy máu. Nó bị thương sao? Chu Phàm nhẹ nói, hắn không do nó vì cái gì lúc này sẽ xuất hiện. Chu Phàm cũng không xác thực nhận đây có phải hay không vẫn là lão huynh, cho nên nói chính là nó. Trong cái khe có màu lam xám hư ảo cái bóng không ngừng bò đi ra, kia là Yểm Linh, khoảng chừng mấy vạn nhiều, chứ cứ một bên khác bầu trời. Dương Địch Thành 10 vạn Yểm Linh quả nhiên là nó mang đi. Chu Phàm lại là có chút dáng vẻ run sợ nói, trước đó tại Lạc Thủy Hương lúc, bọn hắn tiến vào Dương Địch Thành muốn tiêu diệt bên trong 10 vạn Yểm Linh, kết quả một đầu Yểm Linh cũng không thấy, lúc ấy Chu Phàm liền hoài nghi cùng nó có quan hệ. Không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, cũng không có bất kỳ cái gì giao lưu. 12 cánh quái dị phát ra một tiếng rít, sau lưng nó quái dị nhóm cùng to lớn lam lục quái dị, đều là hướng phía lão huynh bọn chúng xung phong mà đi. Lão huynh vẫn là đang không ngừng ho khan, thỉnh thoảng phun ra một ngụm đỏ lam máu, nó bên người Yểm Linh đã cùng quái dị nhóm rào sắt cùng một chỗ, không trung truyền đến từng trận chém giết tiếng rít, lam lục hôi lam máu bay xuống đến. 12 cánh quái dị 9 cái kim sắc mắt kép nhìn chằm chằm vào lão huynh, nó bay vọt dung nhập cái kia to lớn lam lục quái dị bên trong thân thể. Cái kia to lớn lam lục quái dị trở nên to lớn hơn, có lam lục sắc quang mang phát ra, nó phát ra một tiếng rít gào gọi, rít gào khiếu hóa làm một vòng lam lục sóng âm tản ra, đánh bay hướng về nó vọt tới mấy ngàn điểm linh. Nó hướng về không trung chó lớn đánh tới. Chó lớn vẫn là tại ho khan, ho ra lam lục máu, cho đến cái kia to lớn lam lục quái dị liêm đao chân hướng nó chạm chém mà đến, nó mới giơ lên chính mình móng vuốt. Một tiếng như sấm oanh minh thanh âm vang lên, chấn người hai vụ vụ rung động. Vẹn vẹn lần đầu tiếp xúc, lam lục quái dị bốn đầu liêm đao chân bị đánh gãy, hướng lên bầu trời đập xuống, nện ở trên tường thành, đập sập tường thành, nện ở trong thành, ném ra hô to. Lam lục quái dị liêm đao chân rất nhanh liền sinh trưởng trở về, nó cùng chó lớn tiếp tục dây dưa chém giết. Hai cái to lớn sinh vật tại không trung va chạm, bầu trời giống như biến sắc đồng dạng, trên mặt đất nhỏ vụn cục đá đều đi theo ẩn ẩn rung động. Tất cả thanh tỉnh người sống sót đều là hoảng sợ nhìn xem bọn chúng chém giết. Chém giết chỉ là tiếp tục rất ngắn mấy mắt, chó lớn đem to lớn lam lục quái dị thân thể xé thành mảnh nhỏ, tại những cái kia vẩy xuống bên trong mảnh vỡ, có lam lục hào quang xuất ra, hóa thành 12 cánh quái dị, nó hướng về không trung cái kia hai đóa lam lục vân khí bay đi. Chỉ là to lớn móng đuốt xẹt qua, đem 12 cánh quái dị chia 5 x 7, chia 5 x 7 nó còn nghĩ lại dung hợp chủ sinh. Chó lớn đồng tử bắn ra đỏ làm lượng sắc quang mang, đánh vào 12 cánh quái dị những cái kia phân liệt trên thân thể, đưa nó triệt để đánh nát. Theo 12 cánh quái dị cùng to lớn lam lục quái dị chết đi, những cái kia lam lục quái dị nhóm hóa thành lam lục bụi, hướng về vân khí cuốn xoáy mà đi. Chó lớn lại tại ho ra máu, nó há miệng, những cái kia lam lục cho bụi còn có hai đóa lam lục vân khí toàn bộ đổ xoáy bị nó hút vào trong miệng. Thành nội đỏ thấp cự nhân sớm đã tản ra. Tất cả người sống sót đều là nhìn xem chó lớn phía sau là mấy vạn điểm linh. Hút vào vân khí chó lớn chỉ là eo hơi trống, nó ho đến nghiêm trọng hơn. Nó sẽ rách ra vết nước không gian, tiệm linh như bầy ong bình thường tràn vào vết nước bên trong, mà nó nhìn một chút Chu Phàm phương hướng. Hồn hải bên trong Chu Phàm trầm mặc nhìn chăm chú lên nó. Nó quay đầu, tiến vào vết nước không gian bên trong. Vết nước không gian lấp đầy, chó lớn cùng nghiệm linh biến mất, 12 cánh quái dị cùng to lớn lam lục quái dị cũng chết đi. Con chó kia ở vào một loại rất có ý tứ trạng thái. Chu Tiểu Miêu nói thầm một tiếng. Trạng thái gì? Chu Phàm hỏi. Ngươi không hiểu. Chu Tiểu Miêu nói. Nói nhảm, ta đương nhiên không hiểu, ta nếu là hiểu, tại sao phải hỏi ngươi? Chu Phàm có chút bất đắc dĩ nói. Chu Tiểu Miêu không nói gì thêm, nàng ngẩng đầu nhìn về phía khôi phục âm trầm trời. Sau đó nàng phân hồn tản đi, Chu Phàm cầm lại quyền khống chế thân thể. Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều, mà là trở về chạy đi, hắn có ý đi ngang qua một cái cao tượng thành 18 cái thôn bên trong một cái thôn. Cái thôn này người cơ hồ chết sạch, chỉ có thể nhìn thấy mấy cái may mắn không chết võ giả, nhưng cũng quần áo tả tơi, một mặt chật vật ngồi dưới đất. Phong ốc rộng nhiều thành phế tích, bụi mù tràn ngập ruộng lậu bên trên đều là thi thể. Chu Phàm tâm tình trở nên nặng nề, hắn rời đi thôn, trông thấy cao tượng thành tường rộng lớn tường thành bị phá hư hơn phân nửa, đặc thù luyện chế to lớn gạch đá từng khối đổ vào thành nội hoặc ngoài thành. Chu Phàm đã có chút không phân rõ cao tượng thành giới hạn. Hắn tiến vào thành nội, so với thôn, cao tượng thành cũng không khá hơn chút nào. Phế tích bên trên nằm đều là thi thể, hắn biết rõ, tại phế tích cắt đá phế một phía dưới vùi lấp càng nhiều thi thể. Có ít người hay là không có chết chỉ là thụ thương, lam lục quái dị chết đi, người bình thường liền từ quỷ dị trạng thái hôn mê bên trong tỉnh lại, nhưng còn không bằng không tỉnh lại. Người bị thương sẽ bị ai phát hiện, càng nhiều hơn chính là chỉ có thể chính mình nghĩ cách cứu mình, không còn có người có thể giúp bọn hắn. Rét lạnh đông phong xào xạc cuốn lên màu xám bụi bặm không có thổi đến bao xa, lại tản ra, tựa hồ đang thở dài. Phồn hoa cao tượng thành cũng không tiếp tục tại. Hắn giống như bước vào một cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Hắn vừa đi vừa nhìn, tựa hồ có người gọi hắn, lại tựa hồ không có người. Hắn rất nhanh phát hiện, là một cái ngồi nam tử trung niên tại nhỏ giọng gọi hắn giúp hắn. Hắn liền vội vàng đi tới, nhưng vừa ngồi xổm xuống, nam tử trung niên liền không có khí tức, hắn hai mắt trợn lên nhìn xem hắn, tràn ngập không cam lòng, tràn ngập thống khổ. Hắn trầm mặc, thay trung niên nam tử kia nhắm mắt lại, không kịp lại đi sầu não cái gì, mà là xoay người đi chợ giúp những người khác. Thành nội may mắn sống sót không có người bị thương, đều là đang giúp đỡ cứu những cái kia người còn sống. Bọn hắn vẻ mặt cứng đờ như gỗ bốn phía hỗ trợ, nhưng cuối cùng phát hiện bọn hắn có thể lên tác dụng lắc đắc không có mấy. Một cái tuổi trẻ võ giả không chịu nổi, hắn ô ô khóc lên, tiếng khóc trong thành nhẹ nhàng quen quẩn,